Chương 688, hỗn loạn đế quốc La Mã. Chương 688, hỗn loạn đế quốc La Mã. Mẫu thân chết kích thích nghệ rộ thần kinh, nhưng hắn bị mẫu thân áp chế nhiều năm thiên tính đạt được giải phóng, nghệ rộ triệt để mất đi trói buộc sau không lại kiểm chế chính mình bất luận cái gì dục vọng. Nhưng mà từ ạ dịp tí nạ nhỏ bị nghệ rộ phái binh giết chết về sau, nghệ rộ lại đột nhiên đổi một loại thái độ, không chỉ không còn tôn kính viện nguyên lão thành viên, thậm chí còn đem bọn hắn coi là chính mình tìm niềm vui công cụ. Khó thở phía dưới nghệ rộ phái binh giết chết mẹ của mình, từ đây đi lên một cái hoang đường vô đạo không đường về. Ai ngờ sau khi thất bại ạ dịp tí nạ nhỏ dứt khoát phái chính mình nô lệ ám sát nghệ rộ, nay thành đệ sập nghệ rộ cuối cùng một cọng rơm. Tài chính thiếu hụt vấn đề tại nghệ rộ bắt đầu xa hoa lãng phí sinh hoạt sau càng thêm nghiêm trọng. Nghệ rộ tại áo cơm sinh hoạt thường ngày mỗi cái phương diện đều yêu cầu nghiêm ngặt, không chỉ chính mình cùng bên cạnh thân tín cũng đeo vàng đeo bạc, còn phải trùng tu cung điện. Tại nghệ rộ đăng cơ sơ kỳ, thông cảm dân tình nghệ rộ không chỉ miễn đi rất nhiều nơi thuế phú, còn giảm bớt di sản một không lên đảo trôi qua phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang vu sáu thuế và không cần thiết khoản thuế. Như thế tiêu xài kết quả chính là cả quốc gia tình trạng kinh tế chuyển tiếp đột ngột. Ngay tại nệ rồ thành hôn 3 năm sau đó, tiểu ạ dịp tì nạ thúc thúc đột nhiên qua đời. Về hắn nguyên nhân của cái chết, tự nhiên là ạ dịp tì nạ nhỏ hạ độc bố trí. Trước hết nhất cảm nhận được nệ rồ biến hóa này chính là viện nguyên lão các thành viên. Kỳ thực lúc đầu nệ rồ là người khiêm tốn, cho thấy hình tượng đa số đều là bình dị gần gũi, tỉ như hắn thường xuyên cùng dân chúng bơi chung kịch giải trí, đem bách tính coi là bằng hữu đối đãi. Hắn ép buộc viện nguyên lão lao nhân xâm thêm quyết đấu, dùng cái này thỏa mãn chính mình cổ quái tâm lý. Đứng ở dân chúng góc độ, nệ rồ giảm thuế hành vi để bọn hắn gánh vác càng nhỏ hơn, sinh hoạt thoải mái hơn. Đứng ở hoàng quyền góc độ, nệ rồ loại hành vi này lại cũng không thích hợp. Nệ rồ kế vị về sau, một thẳng đối với viện nguyên lão thành viên tôn kính có thừa, nhường viện nguyên lão đối với nệ rồ kế vị thủ đoạn bất mãn dần dần tiêu tán. Đăng cơ sau nệ rồ sơ kỳ xác thực ban bố một ít đối với bách tính hữu ích chính sách, đáng tiếc hắn lúc đó cũng không phải dôn thực tế bên trên người cầm quyền. Không cầu hoa tươi trước đây vì bảo đảm nệ rồ kế thừa tính hợp pháp, ạ dịp tí nạ nhỏ mặc dù bức hiếp viện nguyên lão đem quyền lực giao cho nệ rồ, nhưng cũng hứa hẹn ngày sau hội đề cao ngày càng già yếu viện nguyên lão địa vị. Ngoài ra, nệ rồ còn nhiều lần phạm vi lớn địa vu hãm quý tộc, tìm sai lầm của bọn họ, mục đích đúng là vì phạm tội danh nghĩa thu hồi tài sản của bọn hắn. A Diệp Tí Nạ nhỏ đem nghệ rỗ đẩy lên hoàng vị về sau, chỉ đem đứa con trai này coi như một cái khôi lỗi hoàng đế, nắm quyền lớn thủy cuối cùng không chịu ủy quyền. Từ sang thành địa khó, không muốn làm đoàn chính mình nghệ rỗ dứt khoát thu hồi chính mình đã từng chế định tất cả pháp luật, hàng loạt trừng thu thuế di sản. Nhiều lần đoạt quyền tranh đấu về sau, A Diệp Tí Nạ nhỏ thất bại, nghệ rỗ mặc dù thoát khỏi mẫu thân khống chế, nhưng vẫn là đối với mẫu thân có lưu thân tình. Chỉ là những thứ này cổ quái hành vi không còn nghi ngờ gì nữa cũng không thể nhường nghệ rỗ cảm thấy sung sướng. Hắn bắt đầu xa hoa lãng phí sinh hoạt, thậm chí vì thế từ bỏ chính mình đã từng thiết định pháp luật. Thúc thúc vừa mới qua đời, A Dịp Tí Nạ nhỏ liền nhanh chóng lôi kéo được thành rôm trong quân đội, cũng thăm hỏi viện nguyên lão, ôn chính hai tay chạm đất đem nệ rồ trực tiếp đẩy lên hoàng vị. Loại phản ứng này tốc độ, rất khó nói A Dịp Tí Nạ nhỏ cùng hắn thúc thúc chết không có có bất kỳ quan hệ gì. Vì nệ rồ hàng loạt giảm thuế, chính phủ tài chính thu nhập giảm mạnh, nếu như không phải vốn liếng hùng hậu, triều đường đã sớm nhập không đủ suất. Chương 689, bị cắt xén hoàng hậu. Mọi người bối rối. Chương 689, bị cắt xén hoàng hậu. Mọi người bối rối. Cùng xa cực dục nệ rồ muốn xây dựng thêm cung điện của mình, có thể cung điện phụ cận 7-8 thất có không ít dân trạch, nệ rồ dứt khoát đem những thứ này dân trạch một mùi lửa rủi, sau xưng chỉ là một hồi bất ngờ. Đối mặt nệ rồ cưỡng đoạt, các quý tộc mặc dù có phản kháng ý nghĩ, cũng không có chỗ có thể giải oan, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Nam tử tên gọi Bợ Rút, nệ rồ thích vô cùng hắn tướng mạo, vì đem Bợ Rút trở thành chính mình chân chính thê tử hắn thậm chí thiến Bợ Rút. Nhìn tới, này đế quốc La Mã hệ thống còn chưa đủ hoàn thiện a, cái này ngược lại là thực sự. Chu Nguyên Chương tại nhìn đến đây sau đó, đều có chút không biết nên nói cái gì. Mọi người tại nhìn đến đây sau đó, trong lòng đều là nhịn không được toát ra một ý tưởng giống nhau. Chuyện này cũng là người La Mã trong lòng nghệ rộ lớn nhất chỗ bẩn một trong. Tại người La Mã trong lòng, hôn nhân ngoại tình có thể tha thứ, nhưng là vì hôn nhân ngoại tình hại chết nguyên phối hành vi thuộc về rất không đạo đức hành vi. Cứ thế mãi, không ai dám đối với nghệ rộ hành vi nói không. Nghe nói nghệ rộ đối với cái này mặc cho thê tử rất sủng ái, nhưng hắn không cách nào khống chế tính tình của mình. Tại thê tử mang thai trong lúc đó giận đạp thê tử bụng, dẫn đến thê tử tử vong. Vị này thê tử cùng nệ rộ ở giữa không có bên ngoài hôn nhân 1.9 quan hệ, lại hưởng thụ thuộc về nệ rộ thê tử tất cả quyền lực cùng đãi ngộ. Dường như là lúc trước Lữ Hầu, còn có kia võ tắc tiên đồng dạng. Rất nhiều quốc gia phương Tây hoàng đế đều từng có hoang đường quá khứ, chẳng qua những người này đa số chỉ tuyển chọn những kia mỹ mạo đối tượng, nệ rộ thì nam nữ già trẻ ăn sạch. Bất quá bọn hắn đoạt quyền, so sánh dưới, dường như còn tới một mức độ nào đó duy trì đạo đức ranh giới cuối cùng. Này rôn hoàng quyền thật đúng là hỗn loạn a. Viện nguyên lão thành viên khuyến cáo nệ rộ, ngược lại bởi vậy đưa tới họa sát thân, những kia khuyên nhủ nệ rộ quan viên phần lớn cũng là kết quả giống nhau, làm cho người mở rộng tầm mắt là vị này thê tử nhưng thật ra là một người nam tử. Đoạn thứ nhất là cùng tiền nhiệm hoàng đế đại nữ nhi, hai người là điển hình chính trị thông gia, nệ rộ cưới nàng chỉ là vì chính mình người thừa kế thân phận tính hợp pháp càng mạnh. Chu Nguyên Chương chậm rãi mở miệng nói, nữ tử đoạt quyền, ta Trung Nguyên cổ đại ngược lại cũng không phải chưa từng xảy ra những chuyện tương tự, thậm chí tùy tiện tìm lý do đi hại chết đại thần, sau đó thu hoạch của cải của bọn họ. Đoạn thứ hai là cùng một cái thần tử thế tử, nệ rộ nhìn chúng đối phương mỹ mạo, đưa nàng mang vào cung điện của mình, lập là hoàng hậu. Này cái gì đế quốc La Mã đoạt quyền, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng có thể nói. Cho dù nệ rộ làm như thế quá đáng cử động, cũng không có đại thần dám nhắc tới ra ý kiến phản đối, rốt cuộc không ai nghĩ dẫm vào tiền nhân vết xe đổ. Đoạn thứ ba là cùng một vị phụ nữ có chồng, Nero vì cưới nàng còn hại chết trượng phu của nàng. Trừ ra ba vị này thế tử, Nero còn có một cái rất đặc biệt thế tử. Nero trên thực tế hôn nhân tổng cộng có 3 đoạn. Nếu như đổi thành trong bọn họ nguyên có dạng này hoàng đế, sớm đã bị đoạt quyền. Lẽ nào làm lúc thì không ai có thể để ước thúc hoàng đế này sao? Thậm chí bọn hắn hoàng quyền, vậy hoang đường vô cùng. Xa xỉ sinh hoạt nhường Nệ Dỗ cùng Dôn tài chính tình huống đáng lo, hoang đường âm thầm sinh hoạt thì nhường Nệ Dỗ biến thành Dôn trong lịch sử một dị loại. A Diệp Tina nhỏ bị giết hại về sau, vị này nguyên phối liền bị lưu vong bên ngoài, cuối cùng bị Nệ Dỗ sát hại không. Chương 690, nguyên lai những vương quốc khác hoàng đế đây chu kỳ trấn cũng thái quá. Chương 690, nguyên lai những vương quốc khác hoàng đế đây chu kỳ trấn cũng thái quá. Cũng tỉ như nói bọn hắn đại danh một cái kia chu kỳ trấn, hoàng đế trước đây cho là hắn đã đầy đủ thái quá, rốt cuộc trực tiếp kém chút tống táng tất cả vương triều Giang Sơn. Chu Nguyên Chương nhịn không được cảm khái một câu. Nệ Dỗ đối với khởi nghĩa tình huống cụ thể căn bản không hiểu rõ, cổ đại thông tin truyền lại tốc độ cực chậm, nhường Nệ Dỗ lầm cho là mình đại thế đã mất. Đối với cái này đã tính tình thay đổi quân chủ, đo dịp họ rụt cùng đám người hầu không dám không nghe theo. Mặc dù nói bọn hắn đã thấy qua vô số hoang đường hoàng đế cả đời, nhưng mà tượng người trước mắt này như thế hoang đường là thật số lượng không nhiều, thậm chí có thể nói là chưa từng nghe thấy. Chẳng qua nam tử này rất nhanh liền bị Nệ Dỗ không hề để tâm, hào hứng cực cao Nệ Dỗ đã sáng tạo ra một loại mới trò chơi. Nệ Dỗ đem chính mình tưởng tượng thành một thiếu nữ, mà đỏ dịp họ rụt thì là ép buộc chính mình người kia, đồng thời yêu cầu đỏ dịp họ rụt như chính mình cưới bợ rụt như thế, cưới cựu linh 6 vê đút dường như 6 tôm vi tôm chính mình một lần. Lên xuống. Trên thực tế, Nệ Dỗ quân đội trong chiến tranh chiếm thượng phòng, đáng tiếc hắn sai lầm đoán chừng thế cuộc, gấp rút thoát khỏi Rôm, cho viện nguyên lão thời cơ lợi dụng. Cái trò chơi này bị Nệ Dỗ chơi chán về sau, hắn lại tìm tới chính mình đã từng nô lệ đỏ dịp họ rụt. Nệ Dỗ bắt đầu thích sánh vai gia thú, hắn sẽ đem gia thú mặc lên người, đem chính mình nốt ở trong lồng, bắt trước gia thú theo trong lồng bị thả ra trong nháy mắt, cũng tại được phóng thích sau công kích trong chẳng người hạ thân. Tiểu này xa hoa lãng phí hoang đường sinh hoạt cũng không có duy trì quá lâu, rất nhanh các nơi thì bạo phát khởi nghĩa. Là Bắc Tống thập đại danh tướng một trong Văn Ngạn Bắc, từ Bắc Tống Nhân Tông hướng bắt đầu, tuần tự chấp chính đại tống làm thịt vị hơn 50 năm. Coi là người ý nghĩ bị triệt để phóng thích về sau, có thể nhất kích thích hắn thần kinh chính là nguyên thủy nhất ý nghĩ. Chí ít không đến mức ban đầu chính là một hoang đường hoàng đế. Kết quả không ngờ rằng, hiện tại phân tích đã nói cái này vị hoàng đế ngược lại càng quá đáng. Là người bị công kích, hội bị trói ở trên gỗ, để tránh không muốn bọn hắn loạn động. Trung Nguyên hoàng đế mặc dù nói đúng là có không ít hoang đường, nhưng mà bọn hắn có lẽ sẽ tại lúc đầu chăm lo quản lý. Chẳng qua mọi người ngược lại cũng không có để ý, hiện tại phân tích vẫn thiếu một chút đâu, bọn hắn còn không có đem tất cả phân tích xem hết, thế là mọi người sôi nổi đem ánh mắt của mình phóng ở trước mắt phân tích bên trên, bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Dạng này hoàng đế có thể làm cho hắn sống đến hơn 30 tuổi, đã là một kiện vô cùng thần kỳ sự tình, nếu như nói phóng tại Trung Nguyên dưới tình huống bình thường, dạng này hoàng đế chỉ sợ cũng không sống tới kế vị. Không ngờ rằng những vương quốc khác những hoàng đế kia, xa xa so với ta Trung Nguyên hoàng đế càng quá đáng. Biết được Nệ Dỗ chạy ra Rôm không lâu sau, viện nguyên lão thì tuyên bố hắn là quốc gia công địch tự biết cùng đổ mặt lộ Nệ Dỗ dứt khoát tự vẫn, nhường trí nhớ của mình vĩnh viễn dừng lại tại 31 tuổi. Bên cạnh mọi người nghe nói như thế sau đó đều là tán đồng, gật đầu một cái, vì sự việc đúng là như vậy 787. Giờ này khắc này trước mắt phân tích cũng đã kết thúc, mọi người thấy này hoang đường hoàng đế cả đời thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lần này có thể nói là để bọn hắn mở rộng tầm mắt, chẳng qua mọi người hơi suy đoán một chút, tất nhiên hiện tại đã bắt đầu giảng một lần ngoại quốc hoàng đế, như vậy sau đó có thể đoạt càng nhiều ngoại quốc hoàng đế, rốt cuộc dựa theo không gian trả lời quy luật nên là như vậy. Chương 691, nghĩ không ra a, ngươi lại là như vậy ngự sử đại nhân. Chương 691, nghĩ không ra a, ngươi lại là như vậy ngự sử đại nhân. Từ biệt bằng hữu, ngự sử đài thì rất nhanh đến Xuyên Du. Hát người chính là một tên mỹ nữ, chính mình một đêm phong tình người Dương Đại Liễu, mà nàng hát đúng là mình cho nàng biết kia bài thơ tử. Lúc này ngự sử đại nhân thì bị lên một tấm thiết diện vô tư mặt, bất động thanh sắc nghe nhìn. Với lại cái này ngự sử tiếp vào Nhân Tông hoàng đế mệnh lệnh về sau, hùng tâm tráng trí cũng là không nhỏ. Phái đi người này thế nhưng Nhân Tông hoàng đế tự mình chọn lựa, trải qua rất nhiều khảo nghiệm ngự sử. Ý nghĩa cùng với nàng đời đời kiếp kiếp, đời đời sinh sinh. Còn cùng vị này ngự sử đại nhân có gặp nhau muộn, mới quen đã thân, lấy thân báo đáp. Thầm nghĩ, còn muốn cái gì, có những thứ này thì đủ trị tội của các ngươi. Ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Tin tức này truyền đến kinh ý Lưu Nghi nhị nhị kỳ chủ. Nhân Tông Triệu Trinh nghe được thì mất hứng. Thế là hô, thì phái ra một vị đại thần lặng lẽ đi Xuyên Du, mục đích đúng là phải tra kiểm tra tiểu tử này đến tuột cùng thế nào. Cũng có thể vì cảm thấy mình có công, cho nên liền có chút nhẹ nhàng, kết quả là liền bắt đầu yến ẩm xuống xã nữ chi. Chỉ nghe có người sướng, thuộc quốc giai nhân tốt eo nhỏ, đông đài ngự sử thiết yêu, triệu tiền triệu, nhiêu. Từ hôm nay gọi là Dương Đại Liễu, vũ tận gió đông nghìn vạn lần cái. Quan biên địa phương thấy khâm sai đại nhân đại giá đến dự, ngay tại văn chi phủ chủ trì hạ cho ngự sử đại nhân đón tiếp, đại bày thực rượu, trong bữa tiệc tự nhiên không thể thiếu trích ca yến ngự vũ nương trợ hứng. Hắn lúc này đi mục đích đúng là phải thật tốt địa chỉnh đốn kỷ cương, quyết không thể gọi mấy cái này quốc gia loại sâu hại người ở chỗ này hai họa lao bất tính. Bất quá, ngự sử đại nhân hay là tại Xuyên Du tinh tế nhìn một vòng, cẩn thận hiểu rõ dân tình sau đó, thì chi tiết hướng hoàng đế báo cáo đi. Trên đường đi đi bộ mà đến, nếu nghĩ gặp phải một cố hương bạn tốt, thế nhưng không dễ dàng. Có thể làm đến như vậy, vị này văn đại nhân có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Lúc này ngự sử đài muốn để bọn hắn xem xét, chính mình thế nhưng triều đình phái tới quan biên, đó chính là cùng châu không giống nhau. Giấy vốn là chính mình là đến chỉnh đốn tác phong, kết quả lại bị phong cho cứ vậy mà làm. Vừa đến thành đều, liền chính nghĩa lâm nhiên bắt đầu chỉnh đốn tác phong. Chính mắt liếc thấy sắc đẹp, vai thai nghe nhìn diễm khúc ngự sử đại nhân, nghe tới một từ khúc lúc, lại đột nhiên mặt không còn chút máu, kém chút ngất đi. Văn Ngạn Bát sở trường nhất chính là sửa chữa dở cho tiểu nhân, mặc kệ dạng gì biến chủng, chỉ cần là gặp được vị này văn đại nhân cũng làm cho hắn mặt mày xám xịt. Tận hứng sau đó, còn cho tiểu nương tử viết một bài thi tác là lưu niệm. Chuyện như vậy, qua đi cũng liền quên. Bằng hữu gặp nhau, tự nhiên là uống rượu tán phiếm, cao hứng rất nhiều thì xuất hiện một tên gọi Dương Đài Liêu ca nữ. Cái này ca nữ thật là quá đẹp, đẹp đến mức đều có chút không giản lý. Mỗi cái phương diện có thể nói tất cả đều chót lọt. Nhưng luôn luôn thích ra chuyện, luôn luôn không vững vàng xuyên du vô cùng ổn định. Không ngờ rằng là, chạy ngay đi đến xuyên du lúc, ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ, trên đường lại gặp một vị lâu không gặp mặt bằng hữu. Tại hắn làm tể tướng trước đó, từng tại xuyên du thành đô nhầm chi phủ, lúc đó chính gặp phải tai năm, hắn vì đủ loại cách thành công địa khống chế được giá hàng. Khu địch vi nô đại pháp, hoặc nói hóa địch vi hữu đại pháp, hắn cũng làm được cực hạn. Hắn đứng ở triều đình lâu thắng bất bại nguyên nhân, một là dựa vào thông minh tài trí của hắn, hai là dựa vào năng lực thành lập rộng rãi nhất liên hợp mặt trận thống nhất. Chương 692, Hạ Vũ chiếm hết ưu thế lại bại bởi Lưu Bang. Chương 692, Hạ Vũ chiếm hết ưu thế lại bại bởi Lưu Bang. Bất quá, tại thời điểm này còn có thể xuất hiện như vậy không có mê tín người, đúng là không nhiều lắm. Có một việc là như vậy, chính là Hoàng Hà Trần Lan, ban tử trong xuất hiện hai cái phương án trị thủy, tiền tể tướng giả Sương Triều muốn ngăn chặn lỗ hổng. Chẳng qua đó là Tống Triều thì không kỳ quái, rốt cuộc mỗi cái thời đại hệ thống cũng không giống nhau, hoàng quyền địa vị vậy không giống nhau. Thế nhưng, ngay lúc này, lại gặp phải hoàng đế bệnh, cho nên sự việc liền đến. Có thể cảnh cáo bất luận kẻ nào, ngươi phạm vào tội gì. Về phần tại sao, chính là ông trời già nhìn ngươi không vừa mắt, nói không được là không được, được cũng không được, nếu như ngươi không phục, có bản lĩnh liền lên tiên vấn hỏi lão nhân gia ông ta đi thôi. Vì, bọn hắn tốt muốn biết đề thi này đáp án. Giản trả lời, quyền lực của bọn hắn có thể là rất lớn, nhưng cũng không phải đặc biệt xác định. Giờ này khắc này, phân tích đã kết thúc, thay vào đó là một đạo hoàn toàn mới đề mục. Chu Tiêu chậm rãi mở miệng nói, với lại, độ khó rõ ràng đi lên, mà Văn Ngạn Bác lại phải dùng 6 tháp hà phân lưu, kết quả dùng phân lưu kế hoạch, thậm chí còn có thể tự xưng là ông trời giả phái tới giám thị. Xem xét kia phái tới hai người liền biết, ngay lúc đó mê tín trình độ đến cỡ nào thái quá, thậm chí còn năng lực giám thị hoàng đế. Mọi người tại nhìn thấy cái đề mục này sau đó, mỗi một cái đều là lộ ra thần sắc suy tư. Vào chiều đường sau đó, sự việc tự nhiên vậy liền có thêm. Văn Ngạn Bác nghe vậy giận dữ, thiên văn biến dị là chức trách của các ngươi, có thể quốc gia đại sự là các ngươi cai còn sao? Tội đáng chẳng thủ. Này nếu đổi thành hiện tại, Chu Nguyên Chương cũng đem bọn hắn chém. Vô Tận trả lời thứ 5 đề, Hạ Vũ chiếm hết ưu thế, vì sao cuối cùng lại như cũng bại bởi Lưu Bang? Cho nên nói, mọi người ngược lại vậy không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên. Thế là, Văn Ngạn Bác một chút thì vào kinh làm tới tham chi chính sự, cũng là phó tể tướng. Chu Nguyên Chương suy nghĩ một lúc, sau đó mở miệng nói, nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường, kết quả tranh giành hồi lâu, nguyên lai là một cái không có mê tín người. Cũng chính là bởi vì như thế một nguyên nhân, hắn mới biết thất bại. Thế là, bọn hắn xông tới thì đại biểu ông trời già tuyên bố, không lo mặc hà tại phương Bắc, gây nên thánh thể bất an. Đây cũng không phải là bọn hắn nói, mà là đại biểu ông trời già nói. Mọi người thấy nơi này đã không biết nói cái gì. Nói trắng ra bọn hắn chính là ông trời già phái 787 đến, ở thế gian làm việc đại biểu, giám sát bao gồm hoàng đế ở bên trong tất cả mọi người tất cả hành vi. Hạ Vũ là một bảo thủ người, điểm này tự nhiên là không cần nhiều lời. Ngày này, trong triều đình đột nhiên xông tới hai vị chuyên quản tra xét thiên hạ các loại có bộ nhân luân thiên lý chuyện tư thiên quan. Hay là ngươi chết ta sống, làm không cẩn thận muốn rơi đầu. Tượng chuyện như vậy, vốn là không gì đáng trách, thế nhưng, ở cấp trên lãnh đạo bên trong thì mang theo đấu tranh sát thái. Nếu như nói ý nghĩ của mình cùng những người khác ý nghĩ lên xung đột, hắn cũng sẽ dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Kế hoạch của người khác, hắn ép căn bản không hề nghe dự định, đều theo chiều ý nghĩ của mình đi làm. Bên trong một cái nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì hắn thân mình bảo thủ. Nói trắng ra chính là hoàng đế bệnh, a em, là các ngươi đào hà đào ra, nhất định phải đình công, còn đưa ra biện pháp giải quyết. Xem ai còn dám nói này nói kia. Chương 693, đưa tới cửa đầu người, Hạ Vũ cũng không thu. Chương 693, đưa tới cửa đầu người, Hạ Vũ cũng không thu. Chủ đề phân tích, theo khai hạ chi chiến kết thúc, Lưu Bang cùng Hạ Vũ ở giữa chiến tranh, cuối cùng kết thúc. Chính là bởi vì như thế một nguyên nhân, nhường địch nhân của hắn hiểu rõ, nếu như đầu hàng vậy chỉ có một con đường chết. Rõ ràng Hạ Vũ bày xuống hồng môn yến, trực tiếp là có thể đem Lưu Bang giết, sau đó biến thành duy nhất bá chủ. Cũng chính là bởi vì như thế một nguyên nhân, ai cùng Hạ Vũ đánh cũng liều mạng, dưới tình huống như vậy, làm sao có khả năng không thua. Do đó, Tần Nhị Thế sau khi lên ngôi, trắng trợn thanh lý huynh đệ tỷ muội của mình. Chu Tiêu đột nhiên nghĩ đến khác một chuyện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là gật đầu tỏ vẻ đồng ý là cái này trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh đại trạch hương khởi nghĩa. Lời như vậy, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Đồng thời, trước đó tại Tần Nhị Thế vào chỗ trong quá trình, phát huy tác dụng trọng yếu hoạn quan Triệu Cao, vậy bắt đầu mượn cơ hội này, trắng trợn thanh lý sự phản đối của mình người, thu nạp quyền lực. Tần Nhị Thế là Tần Thủy Hoàng tiểu nhi tử, cũng không phải là thuận vị kế thừa, mà là tại Tần Thủy Hoàng sau khi chết, thông qua giả tạo di chiếu phương thức vào chỗ. Có thể hết lần này tới lần khác, Hạ Vũ chính là không nghe những người khác đề nghị, hắn chính là không giết. Trận chiến tranh này cuối cùng vì Hạng Vũ Ô Giang tự vẫn, Lưu Bang thống nhất thiên hạ mà kết thúc. Tại Tần triều những năm cuối lúc, theo Tần Thủy Hoàng qua đời, Tần triều ở các nơi vẫn như cũ chấp hành cao áp thống trị, dân chúng tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, dần dần không chịu nổi gánh nặng. Một phương diện, làm lúc Tần triều cao tầng đang tiến hành một hồi đại thanh tẩy, trước mắt trả lời tiến độ, năm đề. Tại Hạng Vũ trước mặt, dù sao đầu hàng đều là ngõ cụt chữ 5, 6, 4, 6 thôi, nhân ngươi ta mãi một cái, chẳng bằng thử một chút, nhìn xem có thể hay không đánh bại đối phương. Kỳ thực rõ ràng nhất, một chuyện thì là lúc trước Hồng Môn Yến, chỉ sợ còn có một cái nguyên nhân. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế sau đó khẽ gật đầu. Thực lực tổng hợp không ngang nhau, A Lý Thiện Trường sờ lên tròm râu của mình, sau đó mở miệng nói, chẳng bằng liều tận một giọt máu cuối cùng. Dựa theo tần triều pháp luật, như loại này quy mô dân biến, thậm chí cũng không có tư cách báo cáo triều đường, trực tiếp tại quận huyện nhất cấp tiêu diệt hết là được rồi. Mặt khác, Trần Thắng Nô Quảng vừa mới bắt đầu khởi nghĩa lúc, quy mô kỳ thực vẫn đúng là không tính lớn, cũng chỉ có không đến hơn ngàn người mà thôi. Bất quá, Trần Thắng Nô Quảng vừa mới bắt đầu khởi nghĩa lúc, tần triều cao tầng kỳ thực cũng không phải quá để ý. Do đó, làm Trần Thắng Nô Quảng tại Đại Trạch Hương khởi nghĩa lúc, tần triều cao tầng kỳ thực một mực đội vàng nội đấu, căn bản là không dành đi quản loại chuyện này. Còn lại những kia hán triều quân đội rắn mất đầu, tự nhiên không khả năng sẽ có cơ hội lập bàn. Theo Trần Thắng Nô Quảng Đại Trạch Hương khởi nghĩa bắt đầu, trận này kéo dài dài đến 7 năm tần mạt chiến tranh, cuối cùng triệt để kết thúc. Chỉ sợ còn có một cái nguyên nhân. Từ đó sau đó, hán triều thành lập. Trả lời chính xác. Vì Lưu Bang bên này năng lực quá nhiều người. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà Lưu Bang cái này tứ thủy đỉnh trưởng bên người người tài ba, đúng là đây Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ càng nhiều. Không cầu hoa tươi đúng là chuyện như thế. Do đó, cũng là Tần Thủy Hoàng qua đời một năm sau đó, vị Trần Thắng Nô Quảng cầm đầu tầng dưới chốt bách tính, chính thức bắt đầu khởi nghĩa. Liên tại bọn hắn nghị luận lúc, không trung đã xuất hiện đề thi này nhắc nhở. Trước đây Hạng Vũ đang tấn công Tần triều lúc, đã từng hố sát 20 vạn đầu hàng tướng sĩ. Chương 694, Trần Thắng Nô Quảng, ta đem dẫn đầu công kích. Chương 694, Trần Thắng Nô Quảng, ta đem dẫn đầu công kích. Vì làm lúc Tần triều đại bộ phận chủ lực đều bị kiềm chế tại bọn họ sở tại địa phương, căn bản là không dành tay đến chặn đánh Chu Văn. Tại Trần Thắng nhanh chóng làm lớn đồng thời, có một cái được xưng là tứ thủy đỉnh trường nam nhân, vậy dẫn một đám người thuận lợi khởi binh, là cái này Lưu Bang. Kế tiếp, tại Trần Thắng làm lớn sau đó, Tần quốc cao tầng cuối cùng sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, bắt đầu xuất động quân chủ lực đội, trấn áp khởi nghĩa. Mọi người không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Mặc dù nói, nơi nào có chèn ép, nơi đó liền có phản kháng. Đợi đến Trần Thắng dừng chân sau đó, lại sôi nổi phái thủ hạ dẫn đầu binh sĩ, tiến về lục quốc cựu địa, giúp những kia lục quốc cựu quý tộc phục quốc. Sau đó, hai bên tại nào đó địa khu gặp nhau, đồng thời triển khai lề mề đối lập. Cũng làm cho người hậu thế đã hiểu, nếu như thời gian không vượt qua nổi, là có thể khởi nghĩa, lật đổ hiện tại cái này cái vương triều. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế một lần khởi nghĩa, làm cho tất cả mọi người đều đi theo khởi nghĩa. Cứ như vậy, tại khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng sau đó, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, tại nguyên bản thuộc về lục quốc cố hương địa bàn, liền khắp nơi giấy lên chiến hỏa. Cho nên tại cực trong thời gian ngắn, Chu Văn thì đánh tới Hàm Dương trung quanh, đồng thời một đường thu nạp bách tính, binh lực vậy càng ngày càng nhiều. Lục quốc mặt đại quốc quân con cháu một đời, lúc này đều còn tại thế. Cho nên nói, này khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng ngược lại là làm ra dẫn đầu tác dụng. Lúc này khoảng cách làm năm Tần Thủy Hoàng bình định lục quốc, vẹn vẹn chỉ mới qua hơn 10 năm mà thôi. Thời khắc mấu chốt, Trần Thắng lại nghĩ ra một diệu chiêu, nhường dưới trướng một vị khác đại tướng Chu Văn, xuất lĩnh 1.9 còn lại một bộ phận nông dân quân, trực tiếp vòng qua hiện tại chỗ, vì tốc độ nhanh nhất thẳng hướng Tần triều đô thành Hàm Dương. Do đó, đang nhìn đến hy vọng sau đó, bọn hắn sôi nổi bắt đầu ở riêng phần mình chỗ địa khu 78 thất khởi binh phản kháng Tần quốc. Làm lúc Trần Thắng thì là phái ra Ngô Quảng, thống lĩnh nông dân quân chủ lực, thẳng hướng Tần quốc thống trị hải tâm, khu vực quan trung. Lại thêm Tần triều lại từ cùng địa phương khác, xa xa không ngừng mà điều viện binh tiếp viện, cho nên Ngô Quảng áp lực thì càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, cũng muốn có thứ vừa ra mặt chim, cũng muốn có cái thứ nhất ăn con cua người không. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là tán đồng gật đầu một cái. Chu Nguyên Chương chậm rãi mở miệng nói, mọi người thấy nơi này sau đó cũng là khẽ gật đầu. Khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng có thể không phải một lần thành công khởi nghĩa. Cùng một thời gian, làm năm Sở quốc đại tướng Hạng Yên Hạng Lương vậy bắt đầu tụ tập bộ hạ cũ khởi binh phản Tần. Hạng Lương có một người cháu là cái này Hạng Vũ. Vì làm lúc Tần triều quốc lực vẫn còn tương đối mạnh, cho nên trận này đối lập triển khai sau đó, nông dân quân bên này rất nhanh liền bắt đầu vì lương thảo tiếp tế loại hình nguyên nhân rơi hạ phong. Nhưng mà nếu như không có ngay lúc đó khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng, kia sau đó khởi nghĩa trời mới biết muốn bao lâu thời gian. Mà Trần Thắng bên này vậy bắt đầu không ngừng thu nạp binh sĩ, quân đội dưới quyền ngày càng khổng lồ. Người này là nhất định sẽ xuất hiện, nhưng là ai cũng không biết người này phải bao lâu mới có thể xuất hiện. Nhưng ai cũng không ngờ rằng là khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng sau đó, trước đó vong quốc lục quốc cựu quý tộc lại nhìn thấy hy vọng, sôi nổi bắt đầu khởi binh hưởng ứng. Bọn hắn đối với Tần triều lịch sử đã hiểu rõ không ít. Chương 695, lục quốc phục quốc diệt Tần quốc. Chương 695, lục quốc phục quốc diệt Tần quốc. Cứ như vậy, trong lúc nhất thời, lục quốc bắt đầu sôi nổi phục quốc. Không thể không nói, Trương Hàm đúng là tương đối biết đánh nhau. Vì nhìn thấy khởi nghĩa quân bị trấn áp xuống, cảm thấy Tần triều thống trị lại gối cao không lo. Cũng không lâu lắm, liền đến khởi nghĩa quân hang ổ Trần huyện. Mà Chu Văn bị tiêu diệt sau đó, Trương Hàm vừa giận nhanh dẫn đầu chính mình dưới trướng tù phạm đại quân tiến về địa khu tiếp viện. Cuối cùng, Triệu Cao không ngừng thanh lý người phản đối, đồng thời triệt để ra không Tần nhị thế. Cứ như vậy, Sở quốc vậy phục quốc. Nhưng mà, ngay lúc này, tần triều cao tầng lại loạn. Mà các nơi khởi nghĩa quân, vì đạt được ở chỗ đó khu chi 787 cẩm, vậy sôi nổi tìm kiếm lục quốc vương tộc hậu nhân, lại lần nữa ủng hộ bọn hắn làm quốc vương. Cho nên tiếp đó, tần triều cao tầng lại bắt đầu nội đấu. Mà lúc đó Lưu Bang, vì tại tần triều thống nhất thiên hạ trước đó, cũng là người nước Sở, lại thêm lúc này hắn cách Hạng gia chú cháu lại tương đối gần, cho nên thì tạm thời phụ thuộc vào Hàn Lương. Theo Trần Thắng Nô Quảng bị giết, nguyên bản đóng tại phương Bắc, phòng ngự Hung Nô tần quân chủ lực, vậy bắt đầu không ngừng xuôi nam, tiêu diệt phương Bắc khởi nghĩa quân. Sau đó, Trương Hàm lại sử dụng Chu Văn Hậu cần không bốn tiếp tế chưa đủ khuyết điểm, không ngừng trọng thương Chu Văn, cuối cùng triệt để tiêu diệt Chu Văn xuất lĩnh chi này sức mạnh. Nhưng mà đợi đến Trương Hàm đuổi tới sau đó, Trương Hàm xuất lĩnh chi quân đội này, dường như đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, trong nháy mắt thì áp suy sụp Nô Quảng. Tại phương Nam, làm lúc Hạng gia chú cháu thế lực lớn nhất, lại thêm Hạng gia vốn là Sở quốc cao tầng, cho nên sau đó, tại Hạng gia dẫn đầu xuống, mọi người tại ngày xưa Sở quốc vương tộc hậu nhân bên trong, tìm một cái gọi hùng tâm người, kế thừa Sở vương vị trí. Trong lúc nhất thời, trận này tần mạt khởi nghĩa nông dân, lại có bị triệt để trấn áp quân hướng. Dựa vào chi này gấp rút xây dựng đại quân, sửng sốt chặn Chu Văn tiến công. Cuối cùng, Nô Quảng vì nội đấu bị giết, Trần Thắng thì là bị tần quân bên ấy mua được xe của mình phu, cuối cùng bị xe phu giết chết. Chính là tại thời gian này, Lưu Bang cùng Hạng gia chú cháu, cùng với các bị Trần Thắng phái đi ra giúp lục quốc phục quốc những tướng lãnh kia, bắt đầu lần nữa lớn mạnh. Đợi đến Trần Thắng bị xử lý sau đó, lúc này, bọn hắn xuất lĩnh những lực lượng này, cùng với các những kia bị Trần Thắng phái đi ra sức mạnh, liền thành tần quân mới thanh trừ đối tượng. Lúc này Chu Văn, khoảng cách công phá Hàm Dương, triệt để diệt tần triều, đã chỉ còn kém nửa bước. Nguyên bản ở địa khu, Nô Quảng cần dốc toàn lực mới có thể kiểm chế lại tất cả đóng giữ tần quân. Trước đó Trần Thắng chính diện ngạnh cương tần quân chủ lực lúc, Lưu Bang cùng Hạng Vũ kỳ thực đều không có tham chiến, bọn hắn cũng ở các nơi chỗ khu vực, tích cực mở rộng thế lực của mình, vững chắc địa bàn của mình. Nhưng ngay lúc này, Tần Nhị Thế lại tiếp thu tần triều đại tướng Trương Hàm đề nghị, đem bên ấy sửa chữa và chế tạo tần thủy hoàng lăng mộ người, tất cả đều tổ chức, tạo thành một chi mới quân đội. Trận này tần triều cao tầng nội đấu, vậy dẫn đến tần triều không cách nào lại tập trung tất cả lực lượng, tiêu diệt nông dân quân, trong lúc vô hình thì cho nông dân quân một chút thời gian thở dốc. Thế là, không lâu sau đó, Trương Hàm trực tiếp tiêu diệt vây công địa phương khởi nghĩa quân, đồng thời bắt đầu nhanh chóng đẩy ngược, không ngừng tiêu diệt nông dân quân chủ lực. Chương 696, tần diệt lục quốc lại đến một lần. Chương 696, tần diệt lục quốc lại đến một lần. Ở trong đó, đặc biệt Sở quốc thực lực mạnh nhất. Kế tiếp, Tống Nghĩa cùng Hạng Vũ mang theo Sở quốc tinh nhuệ, tiến về Cự Lộc tiếp viện. Đương nhiên, phía trước đến tiếp viện các quốc gia trong quân đội, Sở quốc không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Làm lúc Hạng Lương nhìn xem Lưu Bang thực lực không đủ, thậm chí còn cho quyền Lưu Bang một số nhân mã. Hai bên giao chiến sau đó, Trương Hàm dựa vào đánh lén Sở quân, trực tiếp tiêu diệt Hạng Lương xuất lĩnh bộ phận này chủ lực. Ngay cả Hạng Lương bản thân, vậy trực tiếp chết tại chiến tranh bên trong. Cho nên sau trận chiến này, Trương Hàm liền mang theo chính mình dưới trướng chủ lực lên phía Bắc, dự định cùng Vương Ly thống lĩnh trưởng thành binh đoàn, vây công vừa mới phục quốc Triệu quốc. Thế là, tiếp xuống Sở quốc vị kia bị ủng hộ quốc quân Hùng Tâm, chính thức hạ lệnh, phái Tống Nghĩa cùng Hàn Vũ, dẫn binh tiếp viện Triệu quốc. Sau đó trong một đoạn thời gian, Trương Hàm tuần tự diệt Ngụy Vương cùng Tề Vương, sau đó quay đầu tiến công Sở địa. Lại sau đó, Trương Hàm lên phía Bắc, cùng Vương Ly cùng nhau giáp kích vừa mới phục quốc Triệu quốc. Cái này Tống Nghĩa vẫn đúng là không phải cái gì tạm ngừ, mà là chân chính đại nhân vật. Với lại, cái khác vài quốc gia cộng lại, cũng chưa chắc có Tống Nghĩa cùng Hạng Vũ thống lĩnh Sở quân mạnh. Cứ như vậy, trong lịch sử nổi tiếng Cự Lộc chi chiến bắt đầu. Làm năm Tần Thủy Hoàng bình định lục quốc trước đó, Tống Nghĩa cũng đã là Sở quốc cao quan, nghe nói còn từng làm qua Sở quốc lệnh doãn, cũng là quốc gia khác thừa tướng. Cùng lúc đó, Lưu Bang vậy bắt đầu nhanh chóng làm lớn, cũng lại trở thành Sở quốc cảnh nội có ít mấy chi cường đại lực lượng quân sự một trong. Theo quân đội Triệu quốc cùng Tần triều đại quân triển khai đối lập, cái khác ngũ quốc thế lực còn xuất lại, vậy biết không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên tại đây sau đó, các quốc gia bắt đầu sôi nổi phái ra viện quân, hướng Cự Lộc phương hướng tiếp viện. Ai nấy đều thấy được, một sáng Triệu quốc bị diệt, tiếp xuống mọi người thì càng ngăn không được tần quân. Mà Triệu quốc bên này thì là đem còn sót lại một phần lực lượng, toàn bộ co đầu rút cổ tại Cự Lộc địa khu, thủ vững cung ra, chờ đợi cái khác ngũ quốc phục quốc sức mạnh tiếp viện. Do đó, Sở quốc phục quốc sau đó, tại rất nhiều Sở quốc cũ quý tộc trong lòng, Tống Nghĩa phân lượng hay là rất nặng. Mà Sở quốc bên này, mặc dù chủ lực bị trấn áp, nhưng mà Hạng Vũ lại kế thừa thúc thúc di chí, thống linh thúc thúc lưu lại một bộ phận tàn binh, lần nữa to lớn lên. Tại Cự Lộc chiến trường lâm vào rằng co sau đó, Sở Vương Hùng Tâm hạ lệnh, nhường Lưu Bang dẫn đầu dưới trướng quân đội, tập kích bất ngờ con trung. Thuyết pháp này mặc dù có tranh luận, nhưng năm đó tại Sở quốc diệt vong trước đó, Tống Nghĩa chính là Sở quốc cao quan, cái này hẳn là không sai. Giấy Hạng Lương chiến sau khi chết, vừa mới phục quốc Sở quốc quân chủ lực đội, chẳng khác nào là tạm thời bị tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, Cự Lộc chiến trường bên này thì rằng co, Triệu Tiền Triệu dừng. Nhưng mà tại Cự Lộc chiến trường tiến hành rằng co đồng thời, cùng địa phương khác lại bắt đầu xảy ra kỳ biến. Bất quá, cùng lúc đó, Diệt Trần Thắng Nô Quảng sau đó Trương Hàm, vậy bắt đầu hướng những kia phục quốc lục quốc quý tộc tiến công. Sở quốc bên này, mặc dù trước đó Hạng Lương thống lĩnh chủ lực bị tiêu diệt, nhưng mà cái khác mấy chi sức mạnh lại đều còn tại, cho nên khôi phục được tương đối nhanh. Sở địa bên này, Hạng Lương làm thời thế lực mạnh nhất, cho nên Trương Hàm trước hết đánh Hạng Lương. Vì làm lúc cái khác mấy cái quốc gia việt quân cũng muốn đợi đến Triệu quân bị tiêu diệt, tần quân bị Triệu quốc tiêu hao được không sai biệt lắm sau đó, sẽ đi qua hái quả, cho nên tạm thời cũng dừng bước không tiến. Chương 697, Tử Anh, đánh không lại, căn bản đánh không lại. Chương 697, Tử Anh, đánh không lại, căn bản đánh không lại. Làm lúc Lưu Bang vai trò nhân vật, kỳ thực thì cùng trước đó Chu Văn mở dạng, cũng là muốn thừa dịp tấn quân chủ lực tập kết tại Cự Lộc địa khu, thừa cơ trộm tần triều quê quán. Sau đó càng là trở thành trong lịch sử Hán cao tổ Lưu Bang. 787 bất quá, ngay tại Lưu Bang đặt chân chưa ở lúc, Hạ Vũ liền mang theo các quốc gia liên quân, một đường thông qua được Hàm Cốc Quan, đi tới Hàm Dương. Cuối cùng, tại quân đội Triệu Quốc nội ứng ngoại hợp phía dưới, Hạ Vũ trực tiếp tiêu diệt Vương Ly thống dẫn dù chùa Linh Khóc hai nhi vong ba cụ lĩnh bộ phận này tân quân, triệt để giải trừ Triệu Quốc nguy cơ. Nhưng mà đợi đến từ anh ám sát Triệu Cao sau đó, lúc này Lưu Bang đã đánh tới Hàm Dương. Cùng lúc đó, Triệu Cao giết Tần Nhị Thế sau đó, đầu tiên là ý đồ tự mình làm quốc quân, nhưng mà đám đại thần cũng không ủng hộ. Từ anh cho dù nghĩ làm theo trước đó Tần Nhị Thế, cũng không có mấy chục vạn lao dịch cung cấp hắn sử dụng. Tại Lưu Bang thẳng hướng Hàm Dương đồng thời, Cự Lộc chiến trường bên này, Hạ Vũ trực tiếp xử lý Tống Nghĩa, sau đó chính mình lấy được sở quân quyền chỉ huy. Chỉ sợ ngay lúc đó chính Lưu Bang cũng không nghĩ tới, tương lai hắn sẽ tự mình làm một mình. Chuyện này, đối với sau đó Lưu Bang quay về quan trung, tuyệt đối có hết sức quan trọng ý nghĩa. Cho nên tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Trương Hàm lại lần nữa cùng Hạng Vũ triển khai đối lập. Đang tiếp thụ từ anh đầu hàng sau đó, Lưu Bang bắt đầu nhanh chóng tiếp quản Hàm Dương, đồng thời bắt đầu cùng khu vực quan trung bách tính ước pháp tam trường, đạt được dân chúng ủng hộ. Trước khi đến quan trung trên đường, vì phòng ngừa Trương Hàm dưới trướng tần quân tạo phản, Hạng Vũ trực tiếp hạ lệnh, đem này 20 vạn tần quân toàn bộ hô sát. Cho nên cuối cùng, từ anh chỉ có thể mở thành đầu hàng. Vì làm lúc tần quân chủ lực cũng tại Cự Lộc bên ấy, lại thêm trước đó Chu Văn đã đánh qua con đường này, cho nên Lưu Bang đoạn đường này dường như có thể xưng thế như trẻ tre, rất nhanh liền lần nữa đánh tới Hàm Dương địa khu. Sau đó, Hạng Vũ trực tiếp mang theo sở quân, đập nổi dị viện, thẳng hướng tần quân. Bất quá, lúc này ở Cự Lộc bên này, Vương Ly xuất lĩnh tần quân mặc dù bị tiêu diệt, nhưng mà Trương Hàm vẫn còn, với lại quân đội dưới quyền vẫn như cũ khổng lồ. Rốt cuộc bất luận kẻ nào cũng đều không hiểu được dự báo tương lai. Do đó, Triệu Quốc không thể không ủng hộ Tử Anh làm tần tam thế, sau đó Tử Anh lại rất mau tìm đến cơ hội ám sát Triệu Cao. Dường như là cha của hắn Chu Nguyên Chương, vậy không nghĩ tới tương lai mình vậy mà sẽ biến thành hoàng đế. Theo Tử Anh đầu hàng, tần triều triệt để kết thúc. Ban đầu, tất cả mọi người chỉ là có một mục tiêu nhỏ thôi. Sau trận chiến này, Hạ Vũ trong nháy mắt danh khí tăng vọt, bị cái khác ngũ quốc cùng đề cử là minh chủ. Cứ như vậy, sau đó trong một đoạn thời gian, Lưu Bang bắt đầu không ngừng hướng Hàm Dương địa khu tiến công. Cũng chính là bởi vì như thế một nguyên nhân, ai cũng không biết mình tương lai sẽ như thế nào. Năng lực đánh lén thành công tốt nhất, thất bại cũng có thể chia sẻ một chút Cự Lộc bên kia áp lực. Mà vị này Lưu Bang, ban đầu chỉ là muốn đào thoát tần triều lao dịch thôi. Dường như cha của hắn, ban đầu chỉ là vì ăn cơm no. Alep, Chu Đệ đang nhìn đến trước mắt những thứ này phân tích lúc, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo Trương Hàm đầu hàng, Hạ Vũ bắt đầu dẫn đầu các quốc liên quân, thẳng hướng quan trung. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, Triệu Cao bên ấy lại bắt đầu bài xích đối lập, sau đó càng là hơn trực tiếp ám sát Tần Nhị Thế. Điều này sẽ đưa đến Trương Hàm đối với Tần Triều Cao tầng triệt để thất vọng, trực tiếp đầu hàng Hạ Vũ. Chương 698, Hạ Vũ, ta thành Tây Sở Bá Vương Á. Chương 698, Hạ Vũ, ta thành Tây Sở Bá Vương Á. Không cầu hoa tươi hắn chạy tới tại Hồng Môn Yến là có thể trực tiếp chơi chết Lưu Bang. Sau đó Hạ Vũ lại mượn nhờ vị này nghĩa đế danh nghĩa, chính thức đã sát phong 18 vị chư hầu. Cho nên nói, mỗi lần nhìn thấy cùng Hạng Vũ có liên quan nội dung, Chu Nguyên Chương tổng hội nhớ lại cái này mãng phu đến cỡ nào ngu muội. Sau đó, Hạng Vũ đầu tiên là đem vị kia Sở Vương Hùng Tâm quá cao một bước, đưa hắn tôn làm nghĩa đế. Kết quả hắn không nên chính diện cùng Lưu Bang đánh. Với lại, Lưu Bang căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng sức mạnh. Về phần tiểu đệ của hắn vì sao đi đường, cái này còn phải nói sao? Bất quá, Hạng Vũ bên này cũng không phải bền chắc như thép, dưới trướng hắn những thứ này quân đội, rất nhiều kỳ thực đều là quốc gia khác quân đội. Tại ở trong đó, Hạng Vũ tự lập làm Tây Sở Bá Vương, Lưu Bang thì là được phong làm Hán Vương, thì phiên Hán Trung. Hồng Môn Yến mặc dù là Lưu Bang cùng Hạng Vũ gặp mặt, nhưng ở trên bản chất, Hạng Vũ đại biểu kỳ thực cũng không phải bản thân hắn, mà là hắn cùng cái khác ngũ quốc liên quân, cho nên Lưu Bang không thể không túi đầu. Có thể nói, Hạng Vũ thua không oan uổng a. Nếu như hắn thật sự không phân phong, đoán chừng mặt khác những cái kia cùng nhau đánh vào Hàm Dương chư hầu, trong nháy mắt rồi sẽ liên hợp lại, trực tiếp diệt Hạng Vũ. Chủ trì điểm bánh ngọt người là Hạng Vũ, nhưng trên thực tế cũng không tồn tại ai là ai thật tử. Hết lần này tới lần khác, tiểu tử này chính là không muốn làm như thế. Mọi người chỉ là bởi vì lợi ích, tạm thời nghe theo sắp xếp của hắn. Nếu như Lưu Bang khăng khăng muốn chiếm lĩnh quan trung tự lập, khẳng định là đánh không lại Hạng Vũ, sẽ bị Hạng Vũ trực tiếp tiêu diệt. Nếu như lúc này hắn giữ cửa hải bên trong lưu cho mình, đừng nói làm Tây Sở Bá Vương, đoán chừng liên quân chân trước vừa đi, sau phía dưới chân thì tạo phản. Đương nhiên là vì đột nhiên phát hiện đi theo Hạng Vũ trộn lẫn không có bất kỳ cái gì tiền đồ, cái này lao thái thái ngu ngơ, hay là thay cái lao đại đi. Mỗi lần nhìn thấy những nội dung này, vẫn sẽ cảm thấy Hạng Vũ thật sự là ngu muội a. Với lại, theo trên danh nghĩa mà nói, lúc này phân đất phong hầu tất cả chư hầu, trên danh nghĩa kỳ thực đều là hùng tâm thần tử. Đương nhiên, theo thực tế góc độ mà nói, trận này phân đất phong hầu, nhưng thật ra là diệt tần sau đó điểm bánh ngọt thịnh yến. Bởi như vậy, và Lưu Bang đường chạy, lại đánh trở về, Hạng Vũ không phải tất thua không thể nghi ngờ sao? Kể từ đó, Hàm Dương thuộc về, liền thành cực kỳ trọng yếu vấn đề. Vì sao Hạng Vũ muốn đem địa bàn của mình phân đến tử chiến nơi sở địa, mà không phải trực tiếp chiếm lĩnh quan trung đâu? Hắn giảng võ đức, nhưng Lưu Bang có thể không giảng võ đức. Người thành đại sự, vốn nên là không câu nệ tiểu tiết, huống chi là tranh đoạt hoàng đế vị trí. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, nhịn không được cảm khái một câu. cho nên Hạng Vũ cũng chỉ có thể lựa chọn phân đất phong hầu, sau đó tại điểm bánh ngọt trong quá trình, cho tự mình lựa chọn một khối lớn nhất. Vì làm lúc Hạng Vũ vừa mới chu diệt 20 vạn tần quân hàng tốt, hơn nữa còn mang người cướp sạch Hàm Dương, hủy tất cả quân trung. Do đó, trải qua đơn giản sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lưu Bang liền tới gặp mặt Hạng Vũ, nói rõ chính mình cũng không có muốn chiếm lĩnh quan trung tâm tư, là cái này trong lịch sử nổi tiếng Hồng Môn Yến. Làm lúc Hạng Vũ bên này quân đội, không còn nghi ngờ gì nữa muốn so Lưu Bang càng nhiều. Phàm là hắn dù thông minh một chút, cũng không trở thành thất bại thảm như vậy, càng không đến nỗi ngay cả chính mình kia chút tiểu đệ nhóm đều đi theo đi đường. Kế tiếp, Lưu Bang xuất lĩnh bộ đội sở thuộc rút ra Hàm Dương, Hạng Vũ thì là xuất quân nhập chủ Hàm Dương, đem Hàm Dương cướp sạch trong không. Chương 699, Hạng Vũ, ta vô địch, ai có thể cản ta? Chương 699, Hạng Vũ, ta vô địch, ai có thể cản ta? Còn sót lại Chương Hàm, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tự vệ. Hạng Vũ trước đó tại nào đó địa đã phân biệt ba cái vương, mục đích đúng là muốn nhường Tề quốc Cố Hương triệt để phân liệt. Đối với Hạng Vũ mà nói, lúc này hắn tôi không thể chịu đựng, chính là truyền thống lục quốc Cố Hương triệt để thống nhất. Do đó, vì bảo hộ chính mình bá chủ địa vị, Hạng Vũ nhất định phải giữ gìn lúc này loại cục. Tỷ như nói nông dân thống nhất Tề quốc Cố Hương, hoặc là có người thống nhất làm Nam Tân quốc Cố Hương, hay là có người thống nhất Tần quốc Cố Hương, một sáng loại cục diện này xuất hiện, cái này mới thống nhất chính quyền, thực lực tổng hợp trong nháy mắt rồi sẽ vượt qua Hạng Vũ, uy hiếp được Hạng Vũ bá chủ địa vị. Thế nhưng không ngờ rằng là, ngay tại này không lâu về sau, nào đó bên này Điển Vinh Hòa Điển Hoành huynh đệ trực tiếp tạo phản, với lại năng lực còn rất mạnh, rất nhanh liền có thống nguyên một nào đó khuyên hướng. Trước đó thì phiên thuộc địa sau đó, Lưu Khóc Sam Lăng năm tư cứu thất thủy, bốn, bang tại Tiêu Hà theo đề nghị, chiêu mộ được Hàn Tín dạng này kỳ tài, đồng thời bái Hàn Tín là đại tướng quân. Do đó, làm lúc Hạng Vũ không cho là mình hội bị đánh bại. Bất quá, nếu là điểm bánh ngọt, vậy liền khẳng định có người đối với điểm bánh ngọt kết quả không hài lòng. Đợi đến Hạng Vũ xuất lĩnh chủ lực, bước vào chỗ kia sau đó, lúc này Lưu Bang mới bắt đầu hành động. Tại vào lúc, vì để cho Hạng Vũ an tâm, Lưu Bang còn trực tiếp đốt đi thuộc địa liên thông ngoại giới đường núi hiểm trở, này mới khiến Hạng Vũ yên lòng. Tại Hạng Vũ cả cuộc đời bên trong, lúc này dưới trướng hắn sức mạnh nên tính là mạnh nhất. Sau đó, 1.9 tại Hàn Tín chủ đạo dưới, Hán quân Minh Tu sản đạo hoạt động bí mật thì thầm nhường quân chủ lực đội tiến nhập khu vực quan trung, đối với quan trung Tam Vương phát khởi thiểm kích chiến. Tóm lại, Hạng Vũ mượn phân đất phong hầu cơ hội, đem cục diện triệt để đảo loạn. Kể từ đó, vừa ngăn chặn Lưu Bang ra thuộc con đường, lại có thể bảo chứng quan trung sẽ không bị thống nhất, không cách nào hình thành thế lực cường đại đối kháng Hạng Vũ. Lúc này Hạng Vũ mượn nhờ chính mình bá chủ địa vị, đã chiêu mộ hàng loạt quân đội, đồng thời huấn luyện được một chi phi thường cường đại lệ thuộc trực tiếp quân đội. Cho nên ngay tại trận này phân đất phong hầu sau khi chấm dứt không lâu, nào đó địa khu liền bắt đầu xuất hiện phản loạn. Hắn nghĩ thừa dịp cái này loạn cục, không ngừng lớn mạnh lực lượng của mình, cuối cùng thành là bá chủ thực sự. Trừ ra điểm cho mình tối một khối to bánh ngọt bên ngoài, Hạng Vũ kỳ thực tại phân đất phong hầu lúc, tại phương diện khác, vậy có rất nhiều suy xét. Cảm thấy mình cho dù đi chỗ kia bình định, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến sự. Vì Hàn Tín quá mạnh, dẫn đến tại cực trong thời gian ngắn, quan trung trong Tam Vương Đồng Đế cùng Tư Mã Hân bị đánh phải trực tiếp đầu hàng Lưu Bang. Sau đó, khi biết Lưu Bang vào thuộc sau đốt đi đường núi hiểm trở, tạm thời không cách nào ra thủ, cái khác chư hầu vương cũng đều bị các loại nguyên nhân kiềm chế lúc. Hạng Vũ này mới quyết định mang lên chính mình dưới trướng chủ lực, trực tiếp tiến về chỗ kia bình định không. Lại 7-8 thất tỷ như, tại Tề quốc Cố Hương, Hạng Vũ một hơi phong ba cái vương, vì bảo đảm đủ địa sẽ không xuất hiện đối kháng Hạng Vũ cường đại chính quyền. Cùng lúc đó, Hạng Vũ vì tiêu trừ giằng buộc, còn bí mật trừ đi vị Tiêu Nghĩa Đế Hùng Tâm. Tỷ như nói, đem Lưu Bang phân đất phong hầu đến Hán Trung, sau đó lại đem ba vị tần triều hàng tướng phong ở quan trung. Theo các chư hầu bị phân đất phong hầu sau đó trở về chính mình đất phong, Lưu Bang cũng liền phiên Hán Trung. Chương 700, Lưu Bang kỳ thực tại Hồng Môn Yến lúc liền đã thắng. Chương 700, Lưu Bang kỳ thực tại Hồng Môn Yến lúc liền đã thắng. Trên lệnh của song phương cũng là một bước như vậy một bước kéo ra. Đợi đến Hạng Vũ rút lui sau khi trở về, Lưu Bang bên này lại bởi vì lúc trước chiến tranh quá mức thuận lợi, có chút khinh địch, cho nên vội vàng ứng chiến. 787, nhưng mà ngoài dự đoán là nơi này bên này chống cự, lại ngoài dự đoán mạnh, dẫn đến Hạng Vũ căn bản không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến tranh. Vì làm lúc Hạng Vũ mang đi toàn bộ chủ lực, mà liên quân bên này lại thanh thế to lớn, cho nên Hạng Vũ lưu lại một số nhỏ binh lực, căn bản là ngăn không được Lưu Bang bên này. Chỉ cần Hạng Vũ vẫn tồn tại, bọn hắn liền không khả năng chân chính có phát triển, với lại rất có thể tương lai sẽ bị Hạng Vũ từng bước diệt đi. Nhưng bởi vì lúc trước những chuyện này làm nền, kỳ thực theo không muốn Lưu Bang chiếm lĩnh quan trung vào cái ngày đó bắt đầu, Hạng Vũ tại đại thế phương diện, kỳ thực liền đã bại bởi Lưu Bang. Tiếp đó, Lưu Bang dưới trướng Lưu Sĩ Trương Lương lại giả truyền thư tín, nhường Hạng Vũ nghĩ lầm Lưu Bang trong thời gian ngắn sẽ không rời đi quan trung. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói lời nói, kỳ thực theo Hán quân hoạt động bí mật, tập kích bất ngờ quan trung vào cái ngày đó bắt đầu, sở Hán chiến tranh kỳ thực mới xem như thật sự mở màn. Nhưng mà, lại sau đó, Hạng Vũ biết được nội bộ mâu thuẫn sau đó, hỏa tốc cùng Sơn Đông bên này nông dân đàm phán, đồng thời lưu lại một bộ phận quân đội tiếp tục bình định, sau đó chính mình xuất lĩnh một phần khác chủ lực lui về. Lúc này, Lưu Bang tự nhiên là có thể đào chất tường. Với lại, bởi vì lúc trước Lưu Bang có ước pháp Tam Chương sự tích, dẫn đến quan trung bách tính đối với hắn rất tán thành, cũng vui lòng tiếp nhận sự thống trị của hắn. Với lại, hắn vậy nhìn ra Hạng Vũ ngu muội chỗ, người này quá mức tự cao tự đại, bảo thủ, cho nên nói, rất đa tài người tại Hạng Vũ bên cạnh căn bản không phát huy ra tác dụng. Bởi vì hắn bảo vệ tính mạng của mình, với lại vậy có cơ hội có thể lật bàn, dơ lên đem Hạng Vũ tiêu diệt. Kết quả Hạng Vũ mở trận này Hồng Môn Yến sau đó, còn kém trực tiếp đem ai lợi hại nói cho Lưu Bang. làm Lưu Bang theo kia Hồng Môn Yến trong chỗ tới, cũng đã là thắng. Tại đây sau đó, Lưu Bang liên hợp vài vị chư hầu vương, hợp thành liên quân. Cứ như vậy, Lưu Bang tùy tiện khống chế hơn phân nửa cái quan trùng, sau đó phân ra một phần lực lượng, đem Trương Hàm Dư bộ triệt để bao vây lại, chính mình thì là xuất lĩnh đại bộ phận chủ lực, hiện lên ở phương Đông Hàm các quan. Nguyên bản Lưu Bang còn không biết nên đi đảo ai. Mọi người tại trên danh nghĩa là vì vị kia bị Hạng Vũ sát hại nghĩa đế hùng tâm, nhưng trên thực tế, tất cả chư hầu cũng rất rõ ràng, mọi người liên hợp mục đích chính là vì trước đánh bại Hạng Vũ. Cho nên tiếp đó, Hạng Vũ bắt đầu chuyên tâm ở chỗ nào địa khu bình định, đối phó anh em Điền ra. Thừa dịp Hạng Vũ chủ lực tại Sơn Đông tác chiến, trực tiếp tiến công Hạng Vũ địa bàn. Tiếp xuống cần làm chính là tích lũy sức mạnh. Rất nhanh, Lưu Bang thì một hơi đánh tới Hạng Vũ hang ổ, Bành Thành. Chu Tiêu nhịn không được cảm khái một câu. Kết quả là, thời gian kế tiếp trong Hạng Vũ bên người tài tử càng ngày càng ít, ngược lại Lưu Bang bên này tài tử càng ngày càng nhiều. Thừa dịp Hạng Vũ chủ lực ở địa khu lâm vào vũng bùn lúc, Lưu Bang trực tiếp liên hợp cái khác chư hầu, hợp thành một phản đối Hạng Vũ liên minh. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên là nhẹ nhàng thoải mái, là có thể trực tiếp lựa chọn đảo người nào. Xác thực, lúc này Lưu Bang đã không sai biệt lắm thắng. Chương 701, sớm nhất thiên hạ bà phần. Chương 701, sớm nhất thiên hạ bà phần. Giấy. Mà Lưu Bang bên này, rất nhiều đều là không có giáp trụ bình thường bộ binh, hơn nữa còn là liên quân, nội bộ có rất nhiều vấn đề. Tóm lại, Bành Thành chi chiến sau này hơn 2 năm thời gian bên trong, Lưu Bang ở chính diện trên chiến trường ngăn chặn Hạng Vũ, Hàn Tín thì là quét ngang phương Bắc. Nhưng nếu như tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật cũng không khó đã hiểu. Là cái này trong lịch sử nổi tiếng Bành Thành chi chiến. Sau đó, Hạng Vũ cùng Lưu Bang ký kết hòa bình thỏa thuận, tuyên bố vì Hồng Câu làm danh giới, đổ ngôi giữa thiên hạ. Đầu tiên, Hạng Vũ làm lúc dưới trướng quân đội, rất nhiều đều là thần kinh bách chiến kỵ binh. Mà Bành Thành chi chiến sau khi chấm dứt, nguyên bản đối với Lưu Bang cực kỳ có lợi cục diện, lúc này lại trở thành ngược gió cục. Trừ ra Hạng Vũ tạo thành chính diện áp lực bên ngoài, nguyên bản cùng Lưu Bang cùng nhau tổ đội những kia chư hầu vương, vậy sôi nổi rời hắn mà đi, thậm chí chuyển đầu Hạng Vũ. Làm Lưu Bang ở chính diện trên chiến trường ngăn trở Hạng Vũ sau đó, Hàn Tín bắt đầu một mình lãnh binh, quét ngang phương Bắc. Kết quả, một trận chiến này bên trong, Hạng Vũ dẫn đầu dưới trướng 3 vạn tinh nhuệ, trực tiếp chính diện đánh bại hơn 50 vạn liên quân, với lại trực tiếp tiêu diệt hơn 20 vạn. Sau trận chiến này, Hạng Vũ cánh thì triệt để bại lộ tại Hàn Tín trước mặt. Nhất là đại danh đỉnh đỉnh Hán Sơ Tam Kiệt Tiêu Hà, Trương Lương, Hàn Tín ba người, bắt đầu phát huy tác dụng của bọn họ, trực tiếp quyết định lịch sử đi về phía. Chẳng những giúp Lưu Bang triệt để ngăn trở Hạng Vũ chính diện tiến công, còn ở bên ngoài giao trên chiến trường, giúp Lưu Bang lại lần nữa thắng được một ít chư hầu vương ủng hộ. Trương Lương bên này thì là vẫn luôn ở tại Lưu Bang bên cạnh, không ngừng vì Lưu Bang bày mưu tính kế. Do đó, lúc này Hạng Vũ cuối cùng nghĩ muốn nghị hòa. Sau đó, anh bộ giúp Lưu Bang tập kích quấy rối Hạng Vũ hậu phương, Bành Việt giúp đỡ quấy rối Hạng Vũ lương đạo, lúc này mới có thể Lưu Bang có thể ở chính diện trên chiến trường kháng trụ Hạng Vũ tiến công. Tại trong quá trình này, Hàn Tín lại tại Duy Thủy chi chiến bên trong tiêu diệt Hạng Vũ dưới trướng đại tướng Long Hạ. Làm lúc Tiêu Hà chủ quản Lưu Bang hậu phương, tại Tiêu Hà an bài xuống, tất cả khu vực quan trung cùng thuộc địa bắt đầu điều động ra hàng loạt binh sĩ cùng vật tư trợ giúp Lưu Bang, nhường Lưu Bang có thể ở chính diện trên chiến trường ngăn trở Hạng Vũ tiến công. 3 vạn đánh tan 50 vạn, điều này chiến tranh phóng tầm mắt tất cả lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy. Sau đó trong thời gian 2 năm, Hàn Tín tuần tự đã bình định phương Bắc Ngụy, thay mặt Triệu, tiến bốn quốc, sau đó lại đánh vào Tề quốc, dần dần đã bình định chỗ kia. Nếu như làm lúc Lưu Bang ứng đối không tốt, rất có thể sẽ trực tiếp bị Hạng Vũ tiêu diệt. Về phần Hàn Tín thì là càng đơn giản hơn thô bạo. Nhưng ngay lúc này, Lưu Bang dưới trướng những kia truyền kỳ mãnh nhân nhóm bắt đầu phát huy tác dụng của bọn họ. Lúc này Lưu Bang vậy đã đến tất cả sở Hán chiến tranh bên trong điểm thấp nhất thời kỳ. Hơn 2 năm về sau, theo Hàn Tín đánh xuống Tề quốc, lúc này tập đoàn Lưu Bang đã Triệu tiền Triệu kinh khống chế 2/3 cái thiên hạ, thực lực tổng hợp đã vượt qua Hạng Vũ. Tiêu Hà bên này trực tiếp phát huy ra hắn cường đại năng lực nội chính, nhất là anh bố cùng Bành Việt hai vị này chư hầu vương, tại sự giúp đỡ của Trương Lương, Lưu Bang đạt được ủng hộ của bọn hắn. Cùng lúc đó, Hạng Vũ còn phái người đi liên hệ Hàn Tín, hy vọng Hàn Tín có thể độc lập ra đây, hình thành Hạng Vũ, Lưu Bang, Hàn Tín ba phần thiên hạ cục diện này, nhưng mà bị Hàn Tín cự tuyệt. Lại thêm vội vàng chủ quan, bị Hạng Vũ đánh tan, kỳ thực cũng là chuyện rất bình thường. Chương 702, Hàn Tín, ngươi đối với ta không tốt, ta đương nhiên muốn chạy trốn. Chương 702, Hàn Tín, ngươi đối với ta không tốt, ta đương nhiên muốn chạy trốn. Không sai. Nhưng khi đó nhiều người ghét chi tránh còn không kịp, An Trực vậy liền tiến vào bình cảnh kỳ, may mắn có vị đại nương tự chui đầu vào lưới. Cuối cùng, Hạng Vũ xuất lĩnh chủ lực, bị Hàn Tín, Aep vây khốn tại Thai Hạ địa khu. Sau đó, Lưu Bang tại cái khác chư hầu vương đề cử phía dưới, chính thức đăng cơ xưng đế, Hán triều chính thức khai quốc. Hàn Tín nhập ngũ trước bệnh tật đầy người, không trồng trọt không kinh thương cũng không làm được quan, cả ngày chơi bời lêu lổng. Hắn đột nhiên mở miệng, nhưng tất cả mọi người vẫn là hơi kinh ngạc, chẳng qua Chu Tiêu rất nhanh liền trả lời nghi vấn của hắn. Cuối cùng đỉnh trưởng lão bà nhịn không nổi, trước giờ khai hỏa ăn cơm, Hàn Tín giận dữ mà đi, chuyển cọ nhà khác. Không tốt cũng không phải thật không tốt, mà là Hàn Tín cảm giác không được khá. Hạng Vũ mặc dù có thể đánh, nhưng mà tại binh lực ở thế yếu, hậu cần tiếp tế lại thiếu nghiêm trọng tình huống dưới, chỉ có thể từng bước lui lại. Hàn Tín ăn như hổ đói liên tiếp hơn 10 ngày không chê mệt, coi đại nương là bắt sắt. Hàn Tín không có tồn tại cảm, liền chạy Lưu Bang vậy đi. Nhưng mà Hàn Tín cũng không cho rằng, cảm thấy cùng bản lãnh của hắn vẫn không xứng đôi, thế là đến sách làm Hạng Vũ này nhà kia nhà địa nghĩ kế, kết quả Hạng Vũ một cái chưa tiếp thu. Trương lão đạo đang nhìn đến này sau đó, đột nhiên mở miệng. Hàn Tín vì sao lại đột nhiên phản bội Hạng Vũ đâu? Trương lão đạo nghe nói như thế sau đó khẽ gật đầu, không có tiếp tục nói thêm cái gì. Không có tồn tại cảm căn nguyên, là hắn vô cùng quan tâm hình thức thượng thứ gì đó, cũng đúng thế thật cuối cùng cả đời một rõ rệt đặc thủ. Nếu như lão đạo ta không có nhớ lầm, này Hàn Tín nguyên bản tựa hồ là Hạng Vũ thủ hạ a. Này Hàn Tín vốn là Hạng Vũ thủ hạ, nhưng sau bởi vì có chút nguyên nhân, lựa chọn phản bội Hạng Vũ, đầu nhập vào Lưu Bang. Bất quá, sau đó vị này Hàn Tín kết cục có thể không được tốt lắm. Hạng Vũ tính tình cao ngạo, đối với Hàn Tín như vậy đã không tệ. Vây cuốn sau một khoảng thời gian, Hạng Vũ lương thảo hao hết, chỉ có thể tự mình xuất tinh nhuệ phá vây. Hàn Tín xẹp nhìn bụng câu cá, đại nương giặt quần áo, thấy Hàn Tín không mang cơ hội, liền lấy chính mình cho hắn ăn. Là cái này sở hán chiến tranh toàn bộ quá trình. Giải quyết vấn đề ăn cơm pháp bảo chính là cọ, lại cảnh giới không cao bình thường, năng lực cọ đến người hoài nghi nhân sinh. Tại lớn nhất coi tiền như giác đỉnh chủ nhà, Hàn Tín lập nên ngay cả cọ mấy tháng không chuyển ổ ghi chép. Mọi người lại một lần đem chính mình ánh mắt nhìn về phía trước mắt phân tích. Lại sau đó, tự nhiên là giúp đỡ Lưu Bang thắng Hạng Vũ. Mà trận này Hồng Câu đàm phán hòa bình sau khi chấm dứt, ngay tại Hạng Vũ muốn trở bình, tạm thời khôi phục một chút thực lực lúc, Lưu Bang lại tấn công bất ngờ Hạng Vũ hậu phương, đồng thời nhường Hàn Tín, Mạnh Việt cùng với anh bố đám người, dẫn binh tới trước, cùng hắn cùng nhau vây đánh Hạng Vũ. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là Hạng Vũ đối với hắn không tốt. Trương lão đạo đã lâu rồi không có mở miệng. Hạng Vũ đối với Hàn Tín kỳ thực cũng không tệ lắm, Hàn Tín vừa làm lính cùng Hạng Lương lúc, là không người chú ý nít cơ lộn, sau tới vẫn là Hạng Vũ cho hắn tăng thêm quan, nhường hắn làm cầm kích lang trung. Nhưng mà, để đến nơi đây, không thể không nói một chút Hàn Tín. Tại phá vây trong quá trình, Hạng Vũ bị Lưu Bang dưới trướng tướng lĩnh đuổi kịp, cuối cùng chỉ có thể tự vẫn tại Ô Giang bên mở. Theo Hạng Vũ bỏ mình, Hạng Vũ xuất lĩnh Tây Sở tập đoàn, vậy triệt để sụp đổ. Cứ như vậy, sau đó 2 tháng trong, Hàn Tín dẫn binh xuôi nam, dần dần cùng Lưu Bang tụ hợp, cùng nhau tiến công Hạng Vũ. Chương 703, đỉnh cấp lão lục Trương Lương, sớm muộn chỗ nhà. Chương 703, đỉnh cấp lão lục Trương Lương, sớm muộn chỗ nhà. Hạng Vũ lắc đầu hoặc từ chối, giống như đỉnh trưởng trong nhà giống tuyết bàn ăn, nhường Hàn Tín tình cảm ý tổn không đáng kể, cuối cùng lựa chọn vụng trộm rời khỏi. Đi Lưu Bang kia kiếm cân bằng. Là Trương Lương một mực trong lúc lơ đãng ảnh hưởng cùng chỉ điểm lấy Lưu Bang, nhường hắn ở đây thành công lên làm hoàng đế trước đó con đường thượng thiếu đi rất nhiều đường quanh co, gặp được vấn đề cùng nguy cơ lúc có thể giúp hắn dần dần hóa giải. Chẳng qua kỳ thực vậy có thể lý giải, bởi vì này cũng không có chệ hướng để mục. Vì Hàn Tín thích loại hình thức này thượng thứ gì đó, thích một quân phải sợ hãi cảm giác. Vừa mới Trương lão đạo mới hỏi một câu, Hàn Tín phản bội Hạng Vũ tình huống. Đây là Hạng Vũ thất bại nguyên nhân chủ yếu. Trước đây Tiêu Hà cùng Hàn Tín từng có chiều sâu giao lưu, hắn nhường Lưu Bang chọn lương thần cấp nhật, trai giới tắm rửa. Cũng vì cao quy cách lễ nghi long trọng bái phong Hàn Tín, có thể chính là từ đối với Hàn Tín hiểu rõ. Tất cả mọi người vẫn là lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở phân tích bên trên. Lần đầu tiên kế hoạch trộm tần thất bại sau đó Trương Lương không thể không tại ngay lúc đó tình thế nghiêm trọng dưới, qua dậy rồi ẩn cư sinh hoạt. Hàn Tín phát đạt về sau, đối với một thằng cung cấp cơm hộp bị đại nương này ban thưởng thiên kim bày ra cảm tạ. Bên này trực tiếp thì cấp ra giải thích. Hạng Vũ sở dĩ hội thất bại, kỳ thực cùng Hàn Tín phản bội có quan hệ rất lớn. Kết quả thì sao? Nói ngươi làm việc tốt có đầu không có đuôi, là tiểu nhân. Sự thật chứng minh những thứ này hình thức tác dụng to lớn, Sở Hán quyết đấu hậu kỳ, Hạng Vũ phái võ thiệp chiêu hàng, cùng với Quái Thông đề nghị ba phần thiên hạ lúc, Hàn Tín nhớ mãi không quên bái tướng ngoài phòng, cùng với Lưu Bang lão đại ca tặng ôn hòa, cuối cùng toàn bộ từ chối. Mà Lưu Bang đối đại Trương Lương cũng là dị thường xem trọng, có thể nhìn ra được đến Lưu Bang cùng Trương Lương quan hệ trong đó không giống như là thượng hạ cấp, giống như là bằng hữu. Chu Tiêu nhịn không được cảm khái một câu. Mọi người thấy nơi này sau đó, hơi có chút kinh ngạc. Nếu như làm lúc không có Hàn Tín hỗ trợ, kia Lưu Bang vẫn đúng là không nhất định năng lực đủ đánh thắng Hạng Vũ. Do đó kỳ thực cũng không có Lưu Bang thật xin lỗi Trương Lương lời giải thích, ngược lại là Trương Lương tại Lưu Bang trong suy nghĩ vị trí quá mức không bình thường nguyên nhân, thông minh như Trương Lương hắn mới chọn tại Lưu Bang leo lên hoàng vị sau lựa chọn ẩn lui. Những vật này Hạng Vũ sẽ không chơi vậy không cho được, Hàn Tín đương nhiên hội chọn rời đi. Theo câu kia vận chủ duy ác bên trong, quyết thắng thiên lý bên ngoài đánh giá bên trong có thể nhìn ra Trương Lương tại Lưu Bang trong lòng có đến là địa vị trọng yếu. Không cầu hoa tươi mà đúng nửa đường nghèo rớt mồng tơi đỉnh trưởng thì ban thưởng bách tiền lý do rất đại khí, công, tiểu nhân vậy, là được không tốt. Cùng với nó nguyên bộ, còn có Lưu Bang cho hắn quát áo. Nhường hắn ngồi xe của mình, ăn chính mình mỹ thực và tiễn đưa ấm áp hoạt động, nhường Hàn Tín vẫn luôn thích thú. Có lần ăn hưng phấn, cục cục miệng, nói với đại đường, tương lai ta nhất định báo đáp ngươi. Không nghĩ tới bây giờ tiên nhân vậy mà sẽ như vậy chăm sóc tâm tình của chúng ta. Không hai dị dù vu cờ cứu lục sáu san quân qua, một mã chuyện quy một mã chuyện. Ngoài ra còn có hai người tại sở Hán chi tranh bên trong làm ra tác dụng trọng yếu, đó chính là Trương Lương còn có Tiêu Hà. Kỳ thực muốn nói Trương Lương là một tên ưu tú nhu sĩ, còn không bằng nói hắn là một tên đế sư càng thêm chuẩn xác một ít. Hàn Tín tại Lưu Bang kia trước tiên làm ngay cả ngao người kế nhiệm trị túc đô úy, ở giữa còn kém chút bước đi mạng nhỏ, độ tán thành thấp hơn, liền lại dự định chuẩn đi, này mới có Tiêu Hà truy Hàn Tín, Lưu Bang thiết đàn bái tướng xôi trào chuyện xưa. Chương 704, chi tiết. Không gian trả lời phân tích quá chi tiết. Chương 704, chi tiết. Không gian trả lời phân tích quá chi tiết. Chi tiết. Bọn hắn mặc dù nhưng đã tiến vào không gian trả lời rất nhiều lần, với lại cũng trả lời rất nhiều đề mục, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Kỳ thực đây là một rất ngu xuẩn kế hoạch, như Từ Mã Quang nói tới. Từ lúc đó bắt đầu hắn vẫn đi theo Lưu Bang, mỗi lần hiến kế trước đó Trương Lương cũng sẽ không trực tiếp phụng cho Lưu Bang, mà là đem toàn bộ sự kiện quan hệ lợi hại hướng Lưu Bang chuyển thụ thấu triệt, nhường chính hắn tới làm quyết định, tuyển ra thích hợp nhất kế hoạch. Kết quả là, ánh mắt của bọn hắn lại lần nữa tụ tập ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Mọi người hiện tại cũng hơi kinh ngạc. Quá chi tiết. Trần Thiệp khởi binh phản tần, với lúc Trương Lương tái xuất thời điểm. Hán Vương không làm tròn trách nhiệm, muốn đến quan trung, đúng hẹn liền ngừng lại, không dám động. Cứ như vậy không chỉ cho mình tăng thêm địch nhân cường đại, còn có thể nhường đi theo Lưu Bang đánh thiên hạ thủ hạ nhóm cảm thấy thất vọng đau khổ. Không thể thích hợp dự đoán thiết kế, chuyện biến hóa chúng ta cũng không thể trước đó dự tính, nhất định phải chờ cơ hội, bởi vì khi thì biến, bởi vì chuyện mà một chấm chỉ biến. Hạng Vũ lớn mạnh nhường Lưu Bang bắt đầu cảm giác lực bất tòng tâm, lúc này Lịch Tự Cơ nói ra bị Trương Lương cho rằng là tại làm lúc là tối ngu muội mưu kế, khôi phục trước kia lục quốc chính sách, bởi vậy đến đối kháng Hạng Vũ. Vậy có khả năng ghi lại sự việc không rõ ràng, bọn hắn căn bản là không cách nào xác định tình huống cụ thể. Mặc dù nói bọn hắn là người hậu thế, đối với tiền triều sự việc có thể có nhất định hiểu rõ, nhưng rất nhiều bảy tám thất sự việc, vì lịch sử ghi chép mất đi, cho nên là bọn hắn vậy không rõ ràng tình huống cụ thể. Trong lòng mọi người đồng thời toát ra như thế một cái ý nghĩ. Hạ Bì ẩn cư 10 năm ảnh hưởng tới Trương Lương một đời, hắn cũng không tiếp tục là lúc trước cái đó xúc động là báo quốc thù mà tan hết ra tài nửa đại hải tử 10 năm sau Trương Lương càng biến đổi thêm trầm ổn cùng để người nhìn không thấu. Trong 10 năm có hai chuyện lớn triệt để ảnh hưởng tới Trương Lương, kiện thứ nhất là bị Hoàng Thạch Bạch tẩu chuyển thư thái công binh thư, lão nhân kia nhà còn đưa cho Trương Lương một câu, kiện sự tình thứ hai chính là cứu được một cái gọi Hạng Bá người, Hạng Bá cùng Hạng Vũ quan hệ cũng không cần nói thêm nữa. Lại đem tất cả mọi người tình huống cũng giải thích một lần. Trương Lương dựa vào cùng Hạng Bá hữu nghị lại đem Lưu Bang ban ân cho hắn Hoàng Kim Trân Châu toàn bộ cũng hiến cùng Hạng Bá, nhường hắn cho Hạng Vũ nói tốt mới đem Hán Trung địa vực vậy phong cho Lưu Bang. Tò mò tiếp xuống hai người này tại Sở Hán chi tranh lại phát huy dạng gì tác dụng trọng yếu. Tần Quốc tiêu vong về sau, Hạng Vũ chối bỏ lúc tiên nói trước nhập quan trung giả là Vương Minh Ước, nhường Lưu Bang tại vắng vẻ bà thuộc chi địa sinh hoạt. Nếu muốn trở thành danh phó bây giờ Hán Vương chăm chú địa đến những thứ này còn chưa đủ, sau đó Trương Lương dâng lên lấy lui làm tiến như kế. Cứ như vậy tại Trương Lương dăm ba câu bên trong Lưu Bang cuối cùng vẫn là có nhúng chàm thiên hạ cơ sở. Tiếp lấy lại Đông Du nói tốt cho người Vũ nói điểm bình, Bành Việt làm loạn, bọn hắn mới là người lớn nhất cựu địch, Hán Vương trước đây tiến đánh quan trung chẳng qua là muốn cầm hồi thuộc tại địa bàn của mình không. Không ai từng nghĩ tới, hiện tại không gian trả lời như thế ra sức. Thậm chí có khả năng ghi lại sự việc căn bản chính là giả. Trương Lương đang nghe cái này mưu kế lúc không có cho phản đối, mà là bắt đầu kiên nhẫn đối với Lưu Bang giải thích phân tích lợi và hại, trong kế hoạch này lớn nhất không đủ chính là nặng phong lục quốc hậu duệ. Cho nên nói, chương 705, thành vậy tiêu hà bại tiêu hà. Chương 705, thành vậy tiêu hà bại tiêu hà. Tiêu Hà sinh tại chiến quốc thời kỳ cuối, thuộc về người nước Sở. Cái gì tình huynh đệ, kỳ thực đều là giả. Cái này mưu kế là không thể áp dụng, cũng không trách ngay lúc đó Lưu Bang hội mắng to Lịch Tự Cơ chuyện xấu. Như vậy còn có thể tránh hoàng đế nghi kỵ. Hơn nữa còn có thể sống thời gian dài hơn. Tại tất cả tần triều trong lúc đó, Tiêu Hà cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, ngay cả huyện lệnh đều không có lên làm. Hắn ở đây biết mình phục quốc vô vọng sau đó, liền thành thật thật ẩn lui. Chủ yếu vẫn là này chính Trương Lương tinh danh. Cho nên Tây Hán Vương triều tại kiến quốc, lập quốc cái này quá trình khá dài nghệ thuật thất bờ y bờ nghệ thuật xóa huy thì nhi trung đô tránh không được Trương Lương bày mưu tinh kế. Lưu Bang cuối cùng không có xuống tay với Trương Lương, có thể bận tâm đã từng tình huynh đệ nhiều hơn nữa vậy đã chứng minh Trương Lương cao thâm sinh tồn trí tuệ, hơn người xử thế chi đạo đi. Người này chính là sau đó Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, chậm rãi mở miệng nói: "Trương Lương trung thân theo không bị mình, hắn đem đầy bầu nhiệt huyết cũng hiến tặng cho đại Hán, làm cảm thấy được phục quốc vô vọng về sau, đau nhức hạ quyết tâm lựa chọn đi theo Lưu Bang, lúc này hắn chuyển hướng đại nghĩa, lựa chọn lê dân chúng sinh. Đại Hán khai quốc về sau, người có công đối với phong thưởng sự việc có tâm bệnh, dưới triều đình gió nỗi mây phun mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, loại tình huống này ở dưới nguy cơ có phải không có thể khinh thường?" Lúc này Trương Lương hướng Lưu Bang đề nghị: "Tiêu Hà, tuyệt đối là một đời truyền kỳ danh tướng." Bất quá, tại trong lúc này Tiêu Hà lại kết giao một đống lớn bạn tốt. Tiêu Hà cũng là Lưu Bang phụ tá đắc lực, tại sự an bài của vận mệnh dưới, Tiêu Hà đụng phải Hàn Tín, cũng tiến cử Hàn Tín, bởi vậy Hàn Tín lý cá chép hóa rồng, thành đại tướng quân. Tiêu Hà lúc còn trẻ, tính 787 tình hiền hòa, thích giao tế, chăm chỉ hiếu học, nhất là đối tại pháp luật điều loại hình thứ gì đó, càng là hơn cực kỳ am hiểu. Bởi vì cái gọi là thiên gia vô tình. Những lời này lúc mới bắt đầu nhất nói là Hàn Tín, nói Hàn Tín là thành vậy Tiêu Hà, bại vậy Tiêu Hà. Hán 6 năm đại phong người có công, Trương Lương từ đi 3 vạn hộ hầu ưu đãi, nói rõ với Lưu Bang tâm ý của mình. Hàn Tín một đời có thể nói ầm ầm sóng dậy, hắn đánh thắng rất nhiều cầm, giúp đỡ Lưu Bang đoạt được thiên hạ, bị hậu nhân ca tụng là bình tiên mấy ngàn năm sau, dường như không người năng lực đưa ra phải. Huống chi là như thế một tình nghĩa huynh đệ đâu. Ở trong đó, quan trọng nhất là lúc ấy hắn quen biết một bạn tốt, làm lúc gọi là đình trưởng. Muốn trước phong bình sinh chỗ tăng, tất cả đại thần cũng người biết, như vậy đến ma diệt đám công thần lo nghĩ. Bởi vậy, Tư Mã Quang tán thưởng cách làm này là vì nước bị bảo hộ nhà hòa thuận an toàn, tạo phúc tử tôn hậu đại. Thế sự vô thường, thương tận buồn đến, cuối cùng Hàn Tín chết cũng là Tiêu Hà một tay bày kế. Lời này cũng không giả. Dòng dõi cùng Hàn và Hàn Diệt không thích vạn kim chi tư, không muốn là Hàn báo thù mạnh tận. Nay vì ba tấc lưới là đế người sư, phong vạn hộ, đứng hàng hầu, này bình dân chi cực, tại lương là đủ, nguyện khí nhân thế chuyện, muốn theo xích tùng tử du mà thôi. Cái kia ổn thỏa vẫn là phải ổn thỏa một chút. Sau đó tần triều thống nhất thiên hạ, Tiêu Hà vậy cuối cùng trưởng thành, sau đó liền ngay tại chỗ huyện nha làm một tiểu quan. Dựa theo sử thư ghi lại, Tiêu Hà hẳn là thời kỳ Xuân Thu Tống Quốc Vương tộc hậu nhân. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, tại trước mặt hoàng quyền, liền xem như thân phụ tử đều có khả năng hội huyết nhận đối phương. Có câu nói gọi là thành bậy tiêu hà, bại bậy tiêu hà. Chương 706, tiêu hà đối với lịch sử tạo thành ảnh hưởng to lớn. Chương 706, tiêu hà đối với lịch sử tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tiêu hà vậy mà tại Sở Hán chi tranh bên trong đưa đến như thế mấu chốt tác dụng sao? Mà tới được Sở Hán chiến tranh giai đoạn, Lưu Bang cùng Hàn Tín chia binh hai đường, một mực tiền tuyến tác chiến. Tại thời khắc mấu chốt này, Tiêu Hà triệu tập nhân viên tiếp ứng ngoài thành Lưu Bang, cùng nhau đánh vào huyện Bái huyện thành, xử lý vị này huyện lệnh, chính thức khởi binh. Giấy. Lại sau đó, Lưu Bang đội ngũ tượng quả cầu tuyết một dạng, càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí trực tiếp đánh vào Hàm Dương, triệt để diệt Tần triều. Bất quá, Tiêu Hà đối với lịch sử ảnh hưởng, có thể cũng không phải là giới hạn tại đây, mà làm chủ Hàm Dương sau đó, Tiêu Hà trước tiên bắt đầu tiếp nhận Hàm Dương thành trong các loại điện tịch, đồng thời là Lưu Bang tích cực đào móc nhân tài. Thậm chí có thể nói, Tiêu Hà đối với Hán triều thành lập ảnh hưởng, chỉ có thể chiếm hắn lịch sử ảnh hưởng một phần nhỏ nhất mà thôi. Với lại đây Trương Lương còn trọng yếu hơn. Bất quá, nếu như mọi người không có nhớ lầm, Tiêu Hà trừ ra tại lúc đầu phát huy ra tác dụng cực lớn bên ngoài. Hán triều khai quốc về sau, Tiêu Hà bị đánh giá là công đầu, đứng hàng các thần đứng đầu, triệu tiền triệu. Nếu như không có Tiêu Hà tồn tại, Lưu Bang có hay không thể đánh thắng Hạng Vũ, Hán triều còn có thể hay không thành lập, cũng là một đại vấn đề. Nổi tiếng binh tiên Hàn Tín, chính là ở thời điểm này, đạt được Tiêu Hà đề cử, thành Hán quân thống soái. Theo Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, Hán triều chính thức khai quốc. Hậu kỳ hắn vậy đồng dạng phát huy tác dụng trọng yếu. Nếu như không có Tiêu Hà vận hành khơi thông, Lưu Bang ngay cả nguồn mộ lính cùng quân lương cũng thành vấn đề, tự nhiên vậy liền không khả năng đánh bại Hạng Vũ. Đến thuộc địa sau đó, Tiêu Hà vẫn như cũ kiên định đi theo Lưu Bang. Ngay lúc này, huyện Bái huyện lệnh cũng nhớ tới binh phản Tần, nhường Tiêu Hà người liên hệ tay. Nhưng đợi đến Tiêu Hà liên hệ hảo nhân thủ sau đó, vị này huyện lệnh lại đổi ý, ngược lại muốn giết Tiêu Hà. Nếu như nói Hán triều là một xí nghiệp lời nói, như vậy Tiêu Hà chính là lập nghiệp nguyên lão, hơn nữa còn là lớn nhất một đại cổ đông. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng người này chính là một phổ thông thừa tướng thôi. Chính là tại Tiêu Hà quản lý phía dưới, tập đoàn Lưu Bang tại cực trong thời gian ngắn tích lũy sung túc chiến tranh sức mạnh, được cùng tập đoàn Hạng Vũ tranh đấu thiên hạ. Tại trong quá trình này, Tiêu Hà là Lưu Bang tay trái tay phải, một thằng phụ trách quân đội hậu cần bảo hộ, lúc này mới có thể Lưu Bang có thể thuận lợi đánh vào Hàm Dương. Tiêu Hà cái lựa chọn này đối với sau đó Hán triều khai quốc có cực lớn ý nghĩa. Ngoài ra, tại trong lúc này, Tiêu Hà còn đề cử tiến cử hiện tại rất nhiều nhân tài. Có thể không nghĩ tới, lại không phải như vậy. Bởi vì chuyện này thật sự là quá bất hợp lý. Phụ trách hậu phương hậu cần tiếp tế công tác chính là Tiêu Hà. Đến lúc này, Tiêu Hà kỳ thực đã đối lịch sử sản sinh cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Ngay lúc đó Lưu Bang, bởi vì lúc trước uống rượu hỏng việc, phóng chạy hai cái tù phạm, chính mang theo một nhóm người trốn ở trên núi. Công phá Hàm Dương sau đó, vì Lưu Bang quân lực không bằng Hạng Vũ, cho nên bị Hạng Vũ phong đến thuộc địa. Mọi người thấy nơi này, mỗi một cái đều là nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ đó có thể thấy, Tiêu Hà địa vị cao bao nhiêu. Kết quả là, mọi người sôi nổi đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Trung kỳ cũng giống vậy. Lại sau đó, đến tần triều những năm cuối, theo khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng bắt đầu, Bái huyện địa khu vậy bắt đầu trở nên quần quần sóng ngầm. Chương 707, cái gọi là tự mình hiểu lấy a. Lao Chu cảnh cáo mọi người. Chương 707, cái gọi là tự mình hiểu lấy a. Lao Chu cảnh cáo mọi người. Bất quá bọn hắn cũng biết, Chu Nguyên Chương cũng không phải muốn bọn hắn hiện tại thế nào. Nhưng mà ở thời điểm này, cái khác chư hầu cũng là tồn tại. Chính là bởi vì Tiêu Hà phản đối, tất cả Tây Hán văn quan giai tầng dường như cũng toàn lực ủng hộ Lưu Doanh, Lưu Bang lúc này mới không thể phế truất Lưu Doanh. Chu Nguyên Chương chỉ nói là bọn hắn tại thời khắc mấu chốt chưa đủ tự giác thôi. Với lại, Tiêu Hà còn vẫn luôn đứng tại sau lưng Lưu Bang, giúp đỡ Lưu Bang ngồi vững vàng hoàng vị. Tại trong quá trình này, Tiêu Hà càng là hơn làm ra cống hiến to lớn. Tiêu Hà bởi vì bệnh qua đời, vị này trong lịch sử nổi danh nhất tể tướng cuối cùng có thể kết thúc yên lành. Lưu Doanh vào chỗ về sau, Tiêu Hà phát huy chính mình cuối cùng một chút nhiệt lượng thừa, hiệp trợ tuổi nhỏ Lưu Doanh ngồi vững vàng hoàng vị. Cho nên Tây Hán khai quốc sau đó, Lưu Bang nhu cầu cấp bách gạt bỏ những thứ này khác họ Vương. Lưu Bang từng muốn phế truất thái tử Lưu Doanh, nhưng Tiêu Hà lại cực lực phản đối. Tại tần triều những năm cuối lúc, Hạng Vũ đã từng đại phong chư hầu, sau đó Lưu Bang mặc dù đánh bại Hạng Vũ, đồng thời tại cái khác chư hầu để cử hạ xưng đế. Tuổi già Tiêu Hà đã là công thành danh thoại, quyền thế ngập trời. Tây Hán khai quốc sau đó, Tiêu Hà tiếp tục đảm nhiệm thừa tướng, giúp đỡ Lưu Bang xử lý triều chính. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây sau đó, chậm rãi mở miệng nói, có thể hết lần này tới lần khác, hắn không có cái này tự giác, cho rằng không hề khác gì nhau. Mọi người tại nhìn thấy bệ hạ ánh mắt này sau đó khỏe miệng có chút co lại. Nếu lại Chu Tiêu chết về sau, hắn thành thật thật giải ngũ về quê, khẳng định là có thể được sống cuộc sống tốt. Tây Hán, AF, khai quốc sau đó, Lưu Bang có thể nhanh chóng gạt bỏ khác họ Vương thế lực, triệt để hoàn thành đối Trung Nguyên địa khu thống nhất, Tiêu Hà tuyệt đối là cư công chí vĩ. Người ta Tiêu Hà thì vô cùng tự giác ra. Nhưng từ hắn đi theo Lưu Bang khởi binh bắt đầu, Tiêu Hà cũng đã bắt đầu khắc sâu ảnh hưởng lịch sử phát triển. Dường như là Lam Ngọc Sở dĩ chết, không cũng là bởi vì chưa đủ tự giác sao? Đồng thời, tại lập chữ vấn đề bên trên, Tiêu Hà nhưng lại một bước cũng không nhường. Tây Hán khai quốc sau đó, Tiêu Hà mặc dù nhưng đã đứng hàng công thần đứng đầu, quyền lực cực lớn, nhưng hắn lại có thể vẫn luôn bày chính vị trí của mình, thông qua tự làm ô uế phương thức, giảm xuống sức ảnh hưởng của mình, cũng không uy hiếp Lưu Bang quyền lực thống trị. Nói xong câu đó, hắn đem ánh mắt nhìn phía sau lưng mọi người. Còn có Lý Thiện Trường, trong lịch sử Lý Thiện Trường cũng là chết, tại chưa đủ tự giác bên trên. Tiêu Hà nửa đời trước, chỉ là một cái bình thường tiểu lại, yên lặng vô danh. Lưu Bang chết bệnh, con hắn Lưu Doanh vào chỗ. Dù là đến Đông Hán, Trương An vẫn như cũng là trọng yếu nhất cốt lõi thống trị một trong. Ngoài ra, Tiêu Hà còn vô cùng có tự mình hiểu lấy. Tây Hán khai quốc sau đó, trừ ra phương Bắc Hung Nô bên ngoài, Tây Hán còn cần giải quyết nội bộ khác họ Vương vấn đề. Cùng lúc đó, Tiêu Hà chủ trương gắng sức thực hiện định đô Hàm Dương, sau đó Lưu Bang vậy tiếp thu đề nghị của hắn, đồng thời đem nó đổi tên là Trường An. Tiêu Hà chân chính ảnh hưởng, nhưng thật ra là tại Hán triều khai quốc sau đó. Các họ Vương trong lớn nhất ảnh hưởng lực hạt tín, chính là Tiêu Hà liên thủ Lữ Hầu, bí mật diệt trừ. Sau đó mấy trăm năm trong, Trường An đều là Hán triều cốt lõi thống trị. Nhưng dù vậy, Tiêu Hà vẫn như cũ có thể gìn giữ thanh tỉnh, thậm chí thông qua tự làm ô uế thủ đoạn, đến giảm xuống chính mình hy vọng, dùng cái này bỏ đi Lưu Bang hoài nghi đối với mình. Thậm chí tại trước khi chết, còn giúp Lưu Doanh sắp xếp xong xuôi tiếp nhận thừa tướng chức vị nhân tuyển. Xem xét. Chương 708, đề thi này không mang theo đầu góc cũng sẽ không đáp sai. Chương 708, đề thi này không mang theo đầu góc cũng sẽ không đáp sai. Rất cho tới tùy đường thời kỳ, Tiêu gia vẫn như cũ tồn tại cực sức ảnh hưởng lớn. Chủ đề phân tích, ca cứu liệu cửu dị tham 6 trước mắt trả lời tiến độ, 6 đề. Theo Tây Hán thành lập, mãi cho đến đường triều, hơn ngàn năm lịch sử bên trong, Tiêu gia một mực đều có nhìn vô cùng mạnh sức ảnh hưởng lớn, khắc sâu ảnh hưởng tới lịch sử phát triển. Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện đề thi này nhắc nhở. Khoa cử đối với xã hội rõ ràng nhất, ảnh hưởng thể hiện tại xúc tiến xã hội lưu động phương diện. Nhìn như vậy đến, Tiêu Hà đúng là không tầm thường a. Một có thể ảnh hưởng trong lịch sử ngàn người tồn tại, lại làm sao có khả năng bình thường đâu? Một đường triều, 2, Tam Quốc, 3. Tùy triều với lại, chính là bởi vì Lý Trị Hoàng hậu vì cùng vị này Tiêu thị tranh thủ tình cảm, cho nên mới dẫn đến Võ Tắc Thiên vào cùng, cuối cùng đã trở thành một đời nữ đế. Thậm chí gia tộc của hắn, đến bây giờ đều là gia tộc danh giá. Cũng là người địa vị xã hội cùng giai tầng phân chia vì khoa thi công danh làm căn cứ, thế gia đại tộc trừ phi có khảo thủ công danh tử tôn không ngừng hiện lên, bằng không khó mà gìn giữ gia tộc siêu nhiên địa vị xã hội. Đường Cao Tông Lý Trị Sủng Phi Tiêu thị, cũng là xuất từ bộ tộc này. Đề thi này đáp án là cái thứ 3, tùy triều. Vô tận trả lời thứ 6 đề, chế độ khoa cử sớm nhất là tại người nào triều đại hình thành. Do đó, tại rất dài một đoạn lịch sử bên trong, Tiêu gia vẫn luôn là cao cấp quý tộc, một thẳng đối với lịch sử phát triển có ảnh hưởng rất lớn. Mọi người tại nhìn thấy đề mục này sau đó, cũng hơi kinh ngạc. Trực tiếp ảnh hưởng tới hơn ngàn năm lịch sử phát triển. Vì Tiêu Hà khi còn sống quyền cao chức trọng, với lại đặc biệt thức thời. Chu Nguyên Chương thậm chí không cần phải đi hỏi những người khác, một chút liền nói ra câu trả lời chính xác. Trả lời chính xác. Tây Hán thành lập cùng ổn định, cũng không rời được Tiêu Hà công hiến. Cho nên Tiêu Hà sau khi qua đời, Tiêu gia cũng phải vì kết thúc yên lành, tử tôn hậu đại đều phải vì vào triều làm quan, tập nhận tước vị. Tùy dạng đế hoàng hậu chính là Tiêu Hà hậu nhân. Mà tới được Nam Bắc triều thời kỳ, Tiêu thị nhất tộc lực ảnh hưởng càng là hơn đạt đến đỉnh điểm. Nam Bắc triều thời đại Nam Tề chính quyền cùng Nam Lương chính quyền liền đều là Tiêu Hà hậu nhân thành lập. Không. Sau đó tất cả Tây Hán vương triều kỳ thực đều là tại Tiêu Hà thành lập bộ này hệ thống trong vận hành. Trừ ra khi còn sống ảnh hưởng bên ngoài, Tiêu Hà sau khi chết lực ảnh hưởng đồng dạng cực kỳ sợ sợ. Khoa cử không chỉ có là chế độ chính trị cùng chế độ giáo dục, vậy là một loại chế độ xã hội. Khoa cử chế từ tùy bắt đầu, trải qua đường phát triển, đến đại tống, nó lực ảnh hưởng tiến một bước mở rộng, bước vào khoa cử xã hội. Theo trình độ nào đó mà nói, Tiêu gia ảnh hưởng cũng được tính là Tiêu Hà sau khi chết ảnh hưởng tới. Mọi người ở đây nghị luận lúc, không trung phân tích đã biến mất, thay vào đó là một đạo mới đề mục. Bất quá, trở lên nói tới những thứ này, kỳ thực vậy vẹn vẹn chỉ có thể chiếm đến Tiêu Hà lịch sử ảnh hưởng lực một nửa. Phân tích đến nơi đây kết thúc, đồng dạng là thừa tướng Lý Thiện Trường tại nhìn đến đây sau đó, nhịn không được cảm khái một câu. Không cầu hoa tươi chẳng qua không có nghĩ tới là, vậy mà sẽ đơn giản như vậy. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng này lại là một đạo tương đối khó khăn đề mục. Mọi người thấy này, cũng là khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lại, Tiêu Hà khi còn sống còn vì Tây Hán chế định một bộ hoàn chỉnh quốc gia vận hành hệ thống. Chương 709, hoạn lộ cái gì, toàn bộ nhờ cầu thần xem bói. Chương 709, hoạn lộ cái gì, toàn bộ nhờ cầu thần xem bói. Những thứ này thu được khoa cử công danh mà không có đảm nhiệm trước con người, hợp thành khổng lồ phương sĩ thân giai tầng, bọn hắn mặc dù không theo sự vật chất lao động, nhưng mà sáng tạo ra rất nhiều tinh thần tài nguyên. Một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm đọc sách bọn hắn đem có thể hay không thi đậu công danh cho là do vận mệnh, phong thủy, tổ tiên âm đức, cuối cùng mới là chính mình đọc sách làm sao. Khoa cử đối với xã hội cấp độ sâu ảnh hưởng còn tại ở khoa cử tương quan chi xã hội phong tục hình thành và rộng khắp lưu truyền. Đường đại lúc, tỷ lệ trúng tuyển thấp, thế gia đại tộc đối với triều chính còn có nhất định lực ảnh hưởng, khoa cử tại xúc tiến xã hội lưu động phương diện tác dụng còn không tính rõ ràng. Tại bình thường dạy trước bên trong, châu huyện làm biên kiểm tra, thương bảo đảm nhiều không biết biết, lại chưa am điều khoản, nhất định phải quý ông lịch sự hiệp đạo thân sĩ giai tầng bằng vào hắn tại địa phương lực ảnh hưởng, cho dù không trực tiếp đảm nhiệm cơ sở chức dịch, cũng có thể đem thế lực của mình tấm vào, gián tiếp khống chế trong thôn tổ chức, vững chắc địa vị của mình. Nhưng không ai phủ nhận kỳ thi khoa cử thân mình tự do mở ra cùng cạnh tranh công bằng thuộc tính, đối với gia cảnh bần hàn người mà nói, khoa cử đối với xã hội khác một trọng yếu ảnh hưởng là thân sĩ giai tầng sinh ra cùng lớn mạnh. Khoa cử kịch liệt cạnh tranh, nhường rất nhiều sĩ tử tại luân thi không thứ, cảm giác đau hy vọng xa vời thời điểm lựa chọn tin tưởng khoa tên trước kết luận 19. Ở chỗ này, triều đường sức mạnh cùng nông thôn thân sĩ thế lực kết hợp, cộng đồng ràng buộc hưng dân, bảo đảm nông thôn xã hội vận chuyển bình thường. Trọng yếu hơn là, bọn hắn ở địa phương có rất mạnh lực ảnh hưởng, phí hiếu thông cho rằng xã hội là hương thổ tính truyền thống vì nông thôn làm cơ sở, những thứ này nông thôn vì huyết thống là mối quan hệ, tụ tộc mà cư. Đời nhà Thanh Tú Tài nhìn thấy chi huyện chỉ hành lễ mà không cần quỳ xuống, phạm pháp sau cần thỉnh thị học chính cách đi công danh sau mới có thể sử dụng hình, kinh tế thượng cũng có thể miễn trừ một ít thuế má, nâng người đã có nhận chức quan tư cách, không chỉ có thể miễn kiếu thuế thân, với lại đặc quyền có thể ban ơn cho gia tộc. Sáng làm con nhà nông, chiều bước vào chầu chiều cái này tục ngạn chính là xã hội giai tầng lưu động chân thực khắc họa. Tin tưởng tại từ nơi sâu xa có thần minh tại sắp đặt vận mệnh của mình, tại là thông qua giải đọc mộng cảnh, cầu thần xem bói để phán đoán chính mình hoạn lộ làm sao. Đến cuối nhà Thanh, khoa cử gia tộc địa vị vững chắc, mua quan bán quan chi phong thịnh hành, nhưng thi đậu công danh người vẫn có 35.5 là tổ tiên đời thứ 3 không có công danh hoặc là công danh mà số biên. Nhưng đến Đại Tống, xuất thân bình dân được đậu tiến sĩ người chiếm trúng tuyển tổng số người 53 đại minh là 46.7. Cho dù chỉ là thi đậu đẳng cấp thấp nhất công danh, vậy ở một mức độ nào đó tăng lên hắn giai cấp địa vị, khoa cử tại xúc tiến giai tầng từ đôi đến đầu lưu động phương diện có không thể coi thường tác dụng. Tú tài mặc dù là đẳng cấp thấp nhất khoa cử công danh, nhưng biến thành tú tài chẳng khác nào đưa thân sĩ giai tầng, này không chỉ có là thân phận vinh quang, càng có thể thu được tương ứng địa vị xã hội, thắng được mọi người xem trọng. Mặc dù rất nhiều học giả cho rằng khoa cử hoạn lộ cần tiền tài cùng địa vị xã hội là trèo trống, gia cảnh bần hàn người đang tranh thủ đẳng cấp cao công danh, đạt được chức quan phương diện này không chiếm ưu thế. Thân sĩ văn hóa tố chất, thực lực kinh tế, đặc quyền khiến cho bọn hắn tại địa phương đạt được cực cao danh vọng cùng địa vị, biến thành nông thôn hạch tâm. Châu huyện đang tuyển chọn hương bảo đảm lúc, thường thường muốn hỏi đến đám thân sĩ ý kiến không. Chương 710, Chu Minh Trương, này tiễn điểm cùng đưa tiền giống nhau. Chương 710, Chu Minh Trương, này tiễn điểm cùng đưa tiền giống nhau. Chu Minh Trương chậm rãi mở miệng nói, tại tuyệt đối hoàng quyền trước mặt, tất cả cũng không đáng kể. Khoa cử thông qua kiểm tra tuyển chọn tối nhân tài ưu tú bổ sung quan lại đội ngũ, thôi động chế độ quan liêu phát triển, giữ gìn chính quyền ổn định. Lời này ngược lại là Sam Trượt Sơn Nhi nhân người si không sai. Trước mắt trả lời tiến độ, bảy đề. Một thiện nhượng chế 803, hai loại truyền thừa cách thức xuyên qua tất cả cổ đại, sử dụng được phi thường rộng rãi hiện. Chẳng qua những thứ này đối với ta mà nói, ngược lại cũng sao cũng được. Hắn không chút do dự trả lời nói. Chính là bởi vì Tây Chu chế độ phân phong, dẫn đến cuối cùng nước chư hầu một đồng lớn, lẫn nhau đánh trận, sau đó Chu Triều thì diệt vong. Điểm này hắn nên cũng biết. Chủ đề phân tích, cổ đại chế độ quân chủ truyền thừa cách thức, thường thấy nhất chính là hai loại phương thức, phụ chết tử kế hòa huynh cuối cùng đệ bà. Sao cũng được, dù sao trực tiếp liền đem người giết. Rốt cuộc, tại tuyệt đối hoàng quyền trước mặt, tất cả cũng không đáng kể. Chẳng qua bây giờ, phân tích đã kết thúc, thay vào đó là đạo thứ 7 vô tận trả lời. Người kéo bè kết phái, kết bè kết cánh. Đồng thời, vì khoa cử hoạn lộ phần tử trí thức ở quan trường bên trong không khỏi kết làm cùng năm, thậm chí phát triển trở thành kết đảng, biến thành chính đàn không thể coi thường sức mạnh, tại chính trị đấu tranh trung tướng lẫn nhau đấu đá, ảnh hưởng chính sách ban bố cùng áp dụng không muốn. Mọi người nghe nói như thế, đều là gật đầu một cái. Sau đó vương triều bên trong có rất nhiều đều là thiện lục chế. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Trả lời chính xác. Cho nên nói, chỉ cần hoàng quyền đủ cường đại, như vậy những lực lượng khác, bất luận là có dạng gì tệ nạn, đều sẽ là hoàng quyền phục vụ. Phân tích đến nơi đây cũng liền kết thúc. Chỉ cần an tâm phát triển thực lực của mình, tăng lên thực lực của mình, cái khác cũng không đáng kể. Đương nhiên, tại hòa bình truyền thừa cách thức trong, trừ ra phía trên hai loại, còn có một loại rất đặc thù, là cái này thiện lục chế. Tỷ như Vương Mãng Soán Hán, Tào Phi Soán Hán, Tư Mã Viêm Soán Ngụy, đây đều là thiện lục chế. Khoa cử nguyên do tuyển chọn quan lại mà thiết, dần dần biến thành xã hội phong kiến lớn nhất lực ảnh hưởng cùng đại biểu tính chế độ chính trị, bởi vì tạo thành ảnh hưởng rộng khắp mà khắc sâu, Đại Tống cùng với sau này xã hội được xưng là khoa cử xã hội. Người nghĩ muốn tạo phản, chẳng qua mọi người không thể không đồng ý, những thứ này đúng là vấn đề lớn. Thiện nhượng chế nguồn cơn rất sớm, Niêu Thuấn Vũ thời đại thì xuất hiện, Niêu nhường ngôi cho Thuấn, Thuấn nhường ngôi cho Vũ, đây là ghi chép sớm nhất thiện nhượng chế. Lại là một đạo tiễn điểm đề. Vô tận trả lời đệ thất đề, Tây Chu vì củng cố thống trị, thực hành phong kiến thân thích, vì phiên màn hình chu chế độ chính trị, đây là cái gì chế độ? Chẳng qua đây đều là không cách nào tránh khỏi tình huống. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này, không bên trong lập tức thì xuất hiện đề thi này nhắc nhở. Chu Nguyên Chương nhìn thấy đề mục này sau đó hai mắt tỏa sáng. Một thiện ngược chế, 2. Thế tập chế, 3. Chế độ phân phong, 4. Chế độ quận huyện tiên nhân, đề thi này ta cho là nên lựa chọn cái thứ 3 tuyển hạng, chế độ phân phong. Rốt cuộc, những tình huống kia căn bản cũng không có để ý thiết yếu. Sao cũng được, ngươi đánh thắng được sao? Với lại vậy đích thật là không cách nào tránh khỏi tình huống. Cũng chính là bởi vì như thế một nguyên nhân, hiện tại Chu Nguyên Chương mới biết chỉ lo tăng lên sức mạnh, không thèm để ý tình huống khác. Vì hoàng quyền sức mạnh quá mức mạnh lớn. Hôm nay tiễn điểm để thật nhiều a. Chương 711, nhường ngôi coi như xong, còn muốn diễn kịch. Chương 711, nhường ngôi coi như xong, còn muốn diễn kịch. Vương Mãng Soán Hán là cái thứ nhất có kỹ càng ghi lại nhường ngôi, thiện nhượng chế quá trình chính là Vương Mãng thành lập. Thật sự là quá mức dối trá. Phía sau chính là gia cựu tích, sau đó xưng là giả hoàng đế, cuối cùng chính thức vào chỗ. Hán hiến đế bởi vì là khôi lỗi, vì giữ được tính mạng đành phải làm như vậy. Chính là bởi vì là khi còn sống thoái vị, cho nên rất nhiều người cảm thấy trong này có cưỡng bách thành phần. Nói một cách đơn giản, Vương Mãng trước được phong làm An Hán công, cái này cùng loại với Chu công. Rốt cuộc, ai biết không hy vọng mình có thể làm càng lâu hoàng đế đâu. Nhưng Nam Bắc triều sau đó thì không chỉ có ép buộc thành phần, bị nhường ngôi tính mạng người cũng không thể bảo đảm. Rõ ràng thì là muốn làm hoàng đế, thậm chí thì là nguyên nhân bởi vì hắn mới biết nhường ngôi. Cái thứ hai nhường ngôi chính là Tào Phi Soán Hán. Phong kiến vương triều nhường ngôi có thể nói thì càng có ý tứ. Nhường ngôi ý nghĩa rất đơn giản, chính là chỉ quân chủ tại khi còn sống đem vị trí của mình tặng cho người khác. Cái này quá trình tương đối mà nói tương đối đơn giản, Tào Tháo sau khi qua đời, Tào Phi biến thành Ngụy Vương nắm quyền lớn. Kỳ thực nhìn chung cổ đại thiện độ chế, quả thật có thể phát hiện bên trong có cưỡng bách thành phần. Sau đó nữ nhi thành là hoàng hậu, lại sau đó được phong làm Hán triều không bao giờ xuất hiện qua thái tể. Mặc kệ là Nam Bắc triều trước đó, hay là Nam Bắc triều sau đó, ép buộc thành phần đều là tương đối nhiều. Chẳng qua hắn cũng biết, đây thật ra là một rất bình thường làm việc, cho nên nói, ngược lại vậy không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Kết quả hết lần này tới lần khác, gia hỏa này còn muốn từ chối 3 lần, hình như hắn đối với này hoàng vị một chút hứng thú không có. Chẳng qua đồng dạng là thiện độ chế, hay là có sự bất đồng rất lớn. Chẳng qua tại trước Nam Bắc triều, mặc dù có ép buộc thành phần, nhưng tổng thể cũng không quá phận. Chu Nguyên Chương nhìn thấy này sau đó, nhịn không được châm biếm một câu. Chẳng qua Tào Phi cũng là từ chối 3 lần cuối cùng mới tiếp nhận hoàng vị. Sau đó bách quan ký một lá thư, khuyên Hán hiến đế đem đế vị tặng cho Ngụy Vương Tào Phi, tiền tốt. Hán xưng đế sau lập Hán thất dòng họ Lưu Anh là hoàng thái tử, cái này hoàng thái tử là sau đó bị Vương Mãng phái xử tử người. Tào Phi xưng đế về sau, phong Hán hiến đế là Sơn Dương Công, chẳng qua Hán hiến đế vẫn là có thể dùng thiên tử lễ nghi, Hán hiến đế cuối cùng được vì kết thúc yên lành. Hán hiến đế qua đời lúc, Ngụy Minh đế xuất quần thần tự mình khắc tế, dùng thiên tử lễ nghi hạ táng. Có thể thấy được, cái này làm được cũng không tệ lắm. Nổ. Xương đế trước đó, Vương Mãng từ chối 3 lần. Theo sự phát triển của thời đại, thiện nhượng chế ý nghĩa vậy đã xảy ra sửa đổi. Nhưng nói tóm lại, quá trình tương đối mà nói còn là hòa bình, không có quá nhiều máu tanh. Này Vương Mãng đã vậy còn quá dối trá. Phía sau nhường ngôi quá trình trên cơ bản đều theo chiếu cái này tới. Nhiêu nhường ngôi cho Thuấn, rất nhiều người đều nói là bị Thuấn cho bức bách, Thuấn nhường ngôi cho Vũ, mặc dù là chủ động, nhưng chủ nếu là bởi vì Đại Vũ trị thủy công lao quá lớn, Thuấn cho dù không nhường ngôi cho hắn vậy không có cách nào. Nhất là đến Nam Bắc triều thời kỳ, thiện nhượng chế bị triệt để chơi hỏng. Không chỉ quá trình ngày càng vi tiện, bị nhường ngôi quân chủ kết cục vậy ngày càng thảm. Chẳng qua Vương Mãng là tại Hán Bình Đế sau khi qua đời xưng đế, hắn không có thi quân, cũng không có bức bách. Kết quả gia hỏa này ngược lại tốt, rõ ràng mọi người đều biết hắn là một cái dạng gì người, cũng biết vì sao hoàng bị hội nhường ngôi cho hắn. Chương 712, khai sáng Nam Bắc triều, còn khai sáng hoàng đế bị giết khơi dòng. Chương 712, khai sáng Nam Bắc triều, còn khai sáng hoàng đế bị giết khơi dòng. Đông Ngụy Hiếu Tĩnh đế nhường ngôi cho Cao Hoan Chi tử Cao Dương, Bắc Tề thành lập. Tiêu Diễn bức bách Nam Tề hoàng đế Tiêu Bảo Dung nhường ngôi cho mình, chính thức thành lập Nam Lương. Ba trong nước thuộc Hán Lưu Thiện, Tôn Ô Tôn Hạo đều là kết thúc yên lành. Tống Thuận Đế ngày 16 tháng 4 nhường ngôi cho Tiêu Đạo Thành về sau, được phong làm ngươi ở vương, làm lúc còn có không được quân thần chi lễ, thượng thư không xưng là dâng tấu chương, đắc biểu không xưng là hạ chiếu đặc quyền. Cái thứ ba là Tư Mã Viêm Soán Ngụy. Kỳ thực làm lúc đối với vong quốc chi quân đãi nộ cũng không tệ lắm. Nhưng sau đó nhường ngôi thì tương đối thô bạo tàn nhẫn. Hắn gọi thị vệ dùng chăn mền đem chính mình che chết. Cái này khai sáng Nam Bắc triều hoàng đế, không chỉ là khai sáng Nam Bắc triều. Cùng phía trước mấy cái so sánh, Tiêu Phương Chí nhường ngôi sau sống được vẫn tương đối lâu. Lưu Dụ Thụ phong làm tống công, cũng bị chín tích khác biệt lễ. Tư Mã Viêm Soán Ngụy quá trình cùng Tào Phi không sai biệt lắm, hắn xưng đế sau đó, đem Ngụy Quốc Ngụy Nguyên đế phong làm Trần Lưu Vương. Cái thứ nhất bị sát hại nhường ngôi hoàng đế là Đông Tấn Tấn Cung đế, hắn bị Lưu Tống sáng lập người Lưu Dụ phái người sát hại. Có thể thấy được, này doanh kỳ liệu cánh sam nhị hai uy rõ ràng là Tiêu Đạo Thành chỉ điểm. Tấn Cung đế kết cục vẫn tương đối thảm. Lưu Dụ không chỉ khai sáng Nam Bắc triều, càng là hơn khai sáng sát hại bị nhường ngôi hoàng đế truyền thống, sau đó nhường ngôi hoàng đế, kết cục đại đa số đều không tốt. Hắn nhường ngôi sau đó hoàng hậu sinh một nhi tử, Lưu Dụ nghe nói sau đó phái người giết chết. Sau đó Lưu Dụ phái người tiễn độc cửu cho Tấn Cung đế, tiễn rượu người không đành lòng sát hại cho nên chủ, chính mình uống độc cửu tự sát. Tiêu Bảo Dung nhường ngôi sau ngày thứ hai liền bị Tiêu Diễn phái người sát hại, cái tốc độ này có thể nói thật nhanh. Bọn hắn đã không biết nói cái gì. Tư Mã Viêm được phong làm Ngụy Vương, lại qua mấy năm, Tư Mã Viêm xưng đế. Trần Bá Tiên ép buộc Nam Lương cái cuối cùng hoàng đế Tiêu Phương Chí nhường ngôi cho mình. Hiếu Tĩnh đế nhường ngôi sau bị phong bên trong sân vương, 2 năm sau bị độc chết. Bị nhường ngôi sau 1 tháng cũng đừng sát hại, thời gian thật sự rất ngắn. Tiêu Phương Chí sau đó được phong làm Sông Âm Vương, năm thứ 2 bị Trần Bá Tiên phái người sát hại. Kỳ thực Lưu Dụ tại sát hại Tấn Cung đế trước đó, liền đã giết Tấn An đế, Tấn Cung đế là tại Lưu Dụ nâng đỡ hạ đăng cơ, nói trắng ra chính là khôi lỗi. Này là cái quỷ gì làm được a? Lại nhìn một chút bắt triều nhường ngôi bị giết hoàng đế. Bởi vì cái này sự việc thật sự là quá mức thái quá. Này ba cái nhường ngôi tương đối mà nói vẫn tương đối tốt. Vũ Văn Hộ vô dụng Ngụy Cung đế ủng hộ Vũ Văn Giác vì Thiên Vương. Phía sau hoàng, Alep, đế đại đa số cũng là kết cục này. Ngụy Nguyên đế cuối cùng cũng phải vì kết thúc yên lành. Thậm chí hắn còn khai sáng hoàng đế nhường ngôi sau đó bị giết khơi dòng. Mọi người thấy nơi này đã có chút ít tê. Sau đó Lưu Dụ phái người lần nữa bức bách Tấn Cung đế tự sát, Tấn Cung đế tin Phật, nói người tự sát hội xuống địa ngục. Tiêu Đạo Thành bức bách Tống Thuận đế sơn nhường ngôi cho mình. Lưu Dụ bức bách 803 Tấn Cung đế nhường ngôi cho mình. Bất kể nói thế nào, người ta hay là vương. Tiêu Bảo Dung được phong làm Ba Lang Vương. Chẳng qua đến ngày 16 tháng 5 lúc thì không hiểu bị loạn quân giết chết. Cứ như vậy, Lưu Dụ chính thức xưng đế. Lúc này đây Nam triều hoàng đế thời gian muốn lâu một chút. Tấn Cung đế thành cái thứ nhất bị giết nhường ngôi hoàng đế. Chương 713, thế tập chế mở ra, công thiên hạ trở thành độc chiếm thiên hạ. Chương 713, thế tập chế mở ra, công thiên hạ trở thành độc chiếm thiên hạ. Thế tập chế bình thường có phụ chết tử kế hòa huynh cuối cùng đệ và hai loại phương thức. Triệu Không Giận bức bách Chu Cung Đế thoái vị sau đó, phong hắn làm Trịnh Vương, còn ban thưởng hắn đan thư thiết quán, chính là chúng ta nói miễn tử kim bài. Nhường ngôi sau đó, nhiều để ngươi công việc 2 năm, thiếu liền một ngày đều không sống nổi. Đây đều là thiện lượng chế bị phá hư thể hiện. Còn bao gồm nhà truyền thừa, nước chư hầu truyền thừa, thiên hạ truyền thừa các loại. Nhường ngôi chế độ, chỉ người thống trị cao nhất, tại khi còn sống chọn tốt người nối nghiệp, sau khi chết nhường ra thủ lĩnh vị trí cho hiền lương người có năng lực. Đương nhiên, Nam Bắc triều sau đó hoàng đế cũng có một chút nhường ngôi sau đó kết quả tương đối tốt. Đại Vũ trị thủy 13 năm, trải qua gian khổ, 3 lần đi ngang qua gia môn mà không vào, biến thành lịch sử giai thoại, vĩnh cửu lưu truyền. Đương nhiên, nơi này phái ra nội bộ nhường ngôi. Lúc này thiện nhượng chế triệt để bị phá hư. Thuấn thông qua đồng dạng khảo hạch phương pháp, cuối cùng xác định đem thủ lĩnh vị trí tặng cho Vũ. Chi như vậy, chủ nếu là bởi vì hoàng quyền sau đó càng ngày càng mạnh hóa, quyền lợi ngày càng lớn. Tỷ như Chu Ôn sau đó giết đường ai đế của đường triều, quét uy giết hậu Chu hậu Hán Lưu Vân. Chỉ tiếp tục nhìn về phía phân tích. Tân hoàng đế sợ sẽ có người uy hiếp bọn hắn vị trí, cho nên mới làm như vậy. Nhìn đến đây, mọi người cũng không có phát biểu ý kiến gì. Là cái này Nam Bắc triều nhường ngôi tình hình. Tại trước Nam Bắc triều, không chỉ lễ tiết nhiều, đối với thoái vị hoàng đế đợi cũng không tệ lắm. Không cầu hoa tươi điều này nói rõ Triệu Không Giận không chỉ chính mình không giết hắn, vậy không cho phép hậu nhân giết hắn. Chẳng qua vị này Tống Quốc công không bao lâu liền bị giết. Vũ trong lịch sử là một vị phẩm đức cao thượng thủ lĩnh, với lại đặc biệt có tài năng, có nghị lực, có phương pháp. Từ đây, trong lịch sử mở ra thế tập chế. Niêu đem thủ lĩnh vị trí tặng cho Thuấn, đương nhiên, Niêu đối với Thuấn trải qua mấy chục năm khảo nghiệm, xác nhận người này là một ưu tú người nối nghiệp, mới đem thủ lĩnh vị trí yên tâm nhường cho hắn. Không. Truyền lại nội dung bao gồm danh hiệu, tước vị, tài sản các loại. Điểm này Triệu Không Giận làm được cũng không tệ lắm. Ngụy Cung Đế bị phế về sau, được phong làm Tống Quốc công. Thế là, phân tích rất nhanh liền đi tới điểm thứ hai. Hai thế tập chế, cái gọi là nội bộ nhường ngôi, chính là vương triều trong phụ thân chuyển cho nhi tử, huynh trưởng chuyển cho đệ đệ cái này chủng. Thiên chỉ tại tổ tông trước mặt ra sức đề cử. Không chỉ như vậy, Triệu Không Giận còn để lại một cái gia quyến của người đã chết xài thị tử tôn có tội, không được thêm hình, tung phạm lưu phản, dừng ở trong ngục ban thường tận, không được thị tạo hình giết, cũng không đến nỗi ngay cả hạch toán độc lập thuộc. Nhưng thì chỉ nhường ra thủ lĩnh vị trí cho hiền lương có năng lực hậu nhân, cũng là hậu Chu Chu Cung Đế, mà khải thành lập lịch sử thượng đệ nhất cái phong kiến vương triều, hạ vương triều. Nam Bắc triều sau đó nhường ngôi, hoàng đế kết cục cũng đa số không tốt. Nhưng Nam Bắc triều không giống nhau, không ai được thả. Như vậy một vị có tương đối cao danh dự thủ lĩnh, lại vì cái gì phá hủy thiện nhượng chế mở ra thế tập chế theo công thiên hạ chuyển thành tư thiên hạ đây này? Sai thị tử tôn trên cơ bản đều là vinh hoa phú quý. Nếu như đổi thành những người khác xứng đế, sai thị tử tôn không thể nào có loại đãi ngộ này. Thế tập chế chỉ cổ đại quân vương qua đời hoặc kém vị về sau, đem đế vương vị chuyển cho con cháu truyền thừa chế độ. Chương 714, quan hệ máu mủ miễn cưỡng hay là đáng tin. Chương 714, quan hệ máu mủ miễn cưỡng hay là đáng tin. Ban đầu, Vũ cũng không có đem thủ lĩnh vị trí chuyển cho Nhi Tử Khải, mà là chuyển cho ngã họ thủ lĩnh Cao Giao. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía không trung phân tích. Là người phía dưới chơi đến vui vẻ lúc, Chu Vũ Vương cùng một nhóm đại thần bắt đầu ý nghĩ tương lai quốc gia căn cơ. Chế độ phân phong bắt đầu tại đời thứ ba, bình thường chỉ là hạ, thường, Chu thời kỳ. Lãng phí thời gian này công phu làm cái gì? Làm lúc, quốc gia thổ địa bao la, nhưng mà lại không thể thực hành hữu hiệu thống trị, chỉ có thể thông qua kiểu này lỏng lẻo phương thức, thành lập triều đường cùng chốt trong đó liên hệ. Vũ sau khi chết, ích theo liên minh bộ lạc truyền thống, là Vũ cử hành tang lễ, để tăng, giữ đạo hiếu 3 năm. Vũ lại mệnh Đông Di thủ lĩnh Bá Ích làm thủ lĩnh người thừa kế. Ta vất vất vả vả đánh xuống nghe tán lệnh sự khởi sơn 4 thiên hạ, nếu như còn muốn chắp tay nhường cấp, mà không thể chuyển cho đời sau của mình. Cái này kỳ thật vẫn là rất dễ lý giải. Đã như vậy, kia khẳng định vẫn là chọn giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người thấy nơi này sau đó, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nhưng bởi vì cái gọi là con không dạy là lỗi của cha, vì Khải là con trai của hắn, chỗ lấy hậu nhân tự nhiên là đem chuyện này quy về trên người hắn. Ai sẽ còn vui lòng đi trợ giúp Đại Minh xuất lực a? 3 năm tang lễ hoàn tất về sau, ích, một, cờ một người ba ti vong không có đạt được quyền bị, Khải lại tại bộ lạc cùng hộ hạ 83 đạt được quyền bị. Mọi người không chỉ là biết nhau, vậy không chỉ là thần tử cùng thiên tử quan hệ, mấu chốt nhất vẫn là mọi người có cộng đồng huyết mạch. 1.9 với lại, ví dụ tốt nhất chính là làm nhà Ân Lâm vào cô lập thời điểm không người cứu viện. Huống chi vấn đề này còn có nguy hiểm tính mạng đâu. Nếu quả như thật như thế, hiện tại hay là thiện lượng chế, ai còn vất vả đi đánh thiên hạ à? Suy xét đến điểm này, Chu Vũ Vương hậu kỳ trắng trận phong kỳ đồng họ con cháu là chư hầu, cũng phân đất phong hầu tại vương đô trung quanh, làm là trung ương vương triều phiên màn hình. Chí ít tại thời điểm này là như vậy. Chu nhân tại quan hệ máu mủ duy trì dưới, trải qua mấy đời người nỗ lực, tại phân chia mười mấy cái trong các nước chư hầu, có một nửa là cơ tính chư hầu. Ba chế độ phân phong, làm lúc Chu Vũ Vương đã phát hiện nhà Ân thời kỳ thống trị chế độ thiếu hụt, chúng nó mặc dù vậy thực hành phân đất phong hầu, nhưng mà phân đất phong hầu đối tượng lại phần lớn là ngoại tộc, có thể quốc lực cường thịnh biểu hiện được không rõ ràng không. Nói như vậy, cũng không phải Vũ phá hủy thiện lượng chế, mà là con trai của hắn Khải tại sau khi hắn chết phá hủy thiện lượng chế. Làm lúc bọn hắn thì chú ý tới, nếu như không có quan hệ máu mủ người, đến lúc đó không muốn giúp người, nói không chừng liền trực tiếp mặc kệ người, cuối cùng ngươi khẳng định là đánh không lại địch nhân, sau đó bị mở bung ra. Chu Nguyên Chương thần sắc lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là tán đồng gật đầu một cái. Nhưng mà nếu như là cùng họ con cháu là chư hầu, vậy liền không đồng dạng. Mà Cao Giao không có chờ đến nhường ngôi, đầy vũ chết sớm. Khi đó, Chu Vũ Vương vừa mới tiêu diệt đại ấp thường, bình thường binh tướng tự nhiên có thể hưởng thụ tiêu diệt địch quốc vui sướng, nhưng mà, là kim tự tháp đỉnh điểm, Chu Vũ Vương thì nhất định phải có lâu dài dự định. Dù sao chỉ cần mình có năng lực, đến lúc đó quyền lực hoàng quyền tự nhiên là đến rồi. Kia ta đánh thiên hạ này làm cái gì? Điểm này, chỉ ít đây ngoại nhân tin cậy rất nhiều. Bất quá, ta ngược lại là cảm thấy, thế tập chế không có vấn đề gì. Chẳng thể trách trước đó một nói thẳng chuyện này là từ Đại Vũ lúc bắt đầu. Chương 715, Chu Thiên Tử là các bá chủ chế ước lẫn nhau đạo đức vũ khí. Chương 715, Chu Thiên Tử là các bá chủ chế ước lẫn nhau đạo đức vũ khí. Với lại, chỉ có làm tốt triều đường công tác, mới có thể có đến bốn có đề bạn cùng ban thưởng, mà không phải giống như kiểu trước đây đối với chư hầu người phụ trách, có thể sở quốc nội địa năm bẻ bảy mảng. Tân quốc cùng Tây Nung giáp giới, dân bản xứ bị hắn văn hóa ảnh hưởng, sủng thượng vũ lực cùng chuyên chế. Trong đó, nhóm đầu tiên nhân sĩ thành công, vì phòng ngừa hắn truy tùy bọn hắn, đối với chế độ mới nóng nhất định. Làm lúc, Sở Vũ Vương Hùng Thông sáng tạo ra huyện chế, Tần Mục Công sáng tạo ra quận chế. Tại Tần Mục Công thời kỳ, Tần quốc tuần tự tiêu diệt xung quanh một ít tiểu quốc, chỉnh hợp thì ra là cương vực. Nhưng 803 mà, Tần quận chế sinh ra nguyên nhân thì phức tạp rất nhiều. Nếu như nói, thời kỳ Xuân Thu bá chủ là Chu Triều Vương quyền suy sụp sản phẩm, như vậy, thời kỳ Xuân Thu Chu Thiên Tử thì không muốn là những bá chủ này nhóm chế ước lẫn nhau đạo đức vũ khí, do đó, Chu đế quyền uy đánh mất thì là chế độ phân phong tan vỡ nội tâm nguyên nhân. Tần Mục Công thời kỳ, Tần quốc từ phương Tây nổi dậy, nhiều lần ảnh hưởng Tần quốc, một lần đã trở thành ngay lúc đó chư hầu bá chủ. Theo Sở quốc góc độ nhìn xem, làm lúc Sở quốc quốc thổ diện tích quá lớn, cần một loại chế độ mới tới quản lý chỗ. Sớm tại Xuân Thu chiến quốc thời kỳ cuối, thì xuất hiện huyện chế. Trừ phi những người kia thật sự trung thành với hoàng đế, trung với hoàng quyền, bằng không mà nói, bất luận chế độ thế nào sửa đổi, cuối cùng kết cục cũng vẫn là hội đồng dạng. Bọn hắn không còn chung với quân chủ, dường như chư hầu không còn chung với Chu Thiên Tử một dạng. Thẳng đến về sau, sĩ phu nhóm vậy mà bắt đầu giết quân xóa bị. Thương hưởng biến pháp về sau, tại Tần Thủy Hoàng thời đại, Tần thay mặt chế độ quận huyện thông qua vũ lực cùng hành chính mệnh lệnh, nhanh chóng mở rộng đến cả nước các nơi. Tại đây sau đó, mọi người cố gắng dùng một loại chế độ mới tới lấy thay chế độ phân đất phong hầu. Nguyên nhân chủ yếu hay là phân đất phong hầu tệ nạn bắt đầu lan tràn, có thể nước chư hầu sĩ phu kinh chẳng qua thời gian tẩy lễ đi về phía xa đoạn. Ngoài ra, tại thời kỳ Xuân Thu, chư hầu không tuân theo Chu Thiên Tử, đến thời kỳ chiến quốc, bọn hắn liền càng thêm chậm trễ. Nay liền khiến cho Chu Thiên Tử miễn cưỡng duy trì vì tông pháp chế làm cơ sở chế độ phân phong, tại thời kỳ Xuân Thu bắt đầu tan rã. Thậm chí, ngay cả ở Sa Lô quốc Khổng Tử vậy tán thưởng Tần Mục Công, mặc dù quốc vương còn tốt, nhưng mà hắn ba quyền lại rất nhỏ. Rốt cuộc, mỗi người đều là do tư tâm. Thế là, tại Sở Vương Vũ Đế thống trị thời kỳ, trực tiếp bổ nhiệm huyện cấp tổng đốc, khiến cái này hành chính nhân viên đối với mình phụ trách. Sớm nhất quận huyện chế độ, không là xuất hiện ở Trung Nguyên truyền thống đại quốc, cũng không phải do Chu Đế ban thưởng chư hầu sáng lập, mà là bị Trung Nguyên coi là dã man nơi sở quốc. Mặc dù, lúc đầu lập nghiệp ý nghĩ rất tốt, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, quan hệ máu mủ lại dần dần trở nên có chút mờ nhạt. Sau đó, loại tình huống này càng là hơn lan tràn đến tất cả chế độ phân phong. Chu Đệ nhìn xem đến nơi này, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại thực hành chế độ phân đất phong hầu lúc, Sở Vương phát hiện tiểu này chế độ ngày càng vô hiệu, tại rất nhiều nơi, vua của tuổi trẻ tử cùng đám quan chức vì hầu bao của mình, thường thường âm thầm thôn tính quốc gia thổ địa, mà đối mặt ngoại địch thời điểm, bọn hắn lại là khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thực bất luận là dạng gì thủ đoạn, đều không thể phòng ngừa những tình huống này xảy ra. Tất cả thành lập đều cần tại trung thành trên cơ sở a. Cuối cùng, trải qua thời gian dài hỗn chiến, Tần Thủy Hoàng theo lịch sử đại thế hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Chương 716, chế độ phân phong xuống dốc, chế độ quận huyện đến. Chương 716, chế độ phân phong xuống dốc, chế độ quận huyện đến. Tiên tốt, mọi người thích ứng, tự nhiên là hội yên ổn. Lý Tư nói ra, phong kiến thân thuộc quan hệ máu mủ sẽ bị dần dần suy yếu, lại Chu thị chư hầu cũng không có giúp đỡ Chu Thiên Tử, ngược lại qua lại cắt đất là địch, có thể Xuân Thu bá chủ địa vị một lần lại một lần địa nổi bật, sôi nổi bắt đầu hành xử thiên tử quyền lực. Lý Thiện Trường sờ lên thật dài hàm râu, chậm rãi mở miệng nói. Chẳng qua lúc này phân tích lại hai cái tuyển hạng cùng nhau nói. Ngoài ra, chế độ quận huyện xuất hiện là Xuân Thu chiến quốc thời đại quản lý hiệu suất hóa cạnh tranh kết quả, lại dựa vào quan lại chế độ trưởng thành. Sau đó, từ Tần Thủy Hoàng tại cả nước phạm vi bên trong phổ biến đơn nhất chế độ quận huyện, ở giữa lại trải qua do Hán Vũ Đế giúp cho ổn định, tại hơn 2000 năm trong lịch sử, chế độ quận huyện vẫn luôn là vương triều nền tảng. Trừ ra chế độ quận huyện, bọn hắn có thể nói là căn bản liền không tìm được bất kỳ một cái nào càng thích hợp chế độ. Sau đó, điều này chế độ tại Hán Đại đạt được cực lớn phát triển. Nhưng mà, Chu, Tần chỉ biến, từ trước bị coi là lịch sử quan trọng chuyển hướng, phân đất phong hầu, quận huyện càng là hơn trong đó quan trọng nhất nội dung, nhưng mà, chế độ quận huyện lại không phải đường, Chu quy chế được gãy, nó vẫn đang ở vào đường, Chu truyền thống kéo dài tuyến trên. Nói cách khác, mỗi người bọn họ đều có thể đạt được nhất định mức thường trú hộ khẩu tài nguyên, nhưng mà, bọn hắn lại không cách nào đạt được những người này quyền sử dụng, làm lúc được xưng là thứ gốc. Mặc dù nói chế độ quận huyện đúng là có chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ vấn đề. Nói chính xác hơn, chế độ quận huyện xuất hiện là trị quyền phát triển kết quả. Lao thừa tướng Huệ đề nghị tiếp tục thực hành chế độ phân phong, vì Tần Thủy Hoàng dòng dõi đông đảo, hắn có thể quay chúng quanh quan trung cùng Tần quốc thành lập một phiên màn hình Tần điển hình. Quan Đông lục quốc diệt vong về sau, Tần triều đã xảy ra một hồi nổi tiếng tranh chấp, đó chính là về lựa chọn như thế nào quản lý quốc gia hình thức. Kỳ thực, bất kỳ cái gì chế độ cũng có hắn tính hạn chế, chế độ phân phong tệ nạn sau Chu triều kỳ lộ rõ, có thể mâu thuẫn xã hội ngày càng kích thích. Mặc dù những người kia vẫn là gọi hầu, tức nhưng mà lại không phải nát đất hầu tức mà là nước hộ hầu tước. Nhưng mà Lý Tư lại đưa ra cái nhìn bất đồng, hắn dùng Chu Thiên Tử thực tế ví dụ tiến hành so sánh, bởi vì cái này không cách nào không đồng ý, mặc dù con trai của bệ hạ đông đảo, nhưng mà bọn hắn có thể đạt được phong phú tiền tài hồi báo, mà không phải cắt cứ thổ địa, đây đều là phân liệt quốc gia hành vi. Huống hồ hiện tại đám người cũng đã thành thói quen chế độ quận huyện, nếu như tùy ý sửa đổi như vậy, đến lúc đó không chừng sẽ xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn đấy. Chẳng qua nó đúng là hiện tại thích hợp nhất quản lý cách thức, nhưng nếu như mọi người không có thích ứng, tình huống kia thì không đồng dạng. Với lại Chu Thiên Tử cùng chủ nô quý tộc nước chư hầu quan hệ ngày càng căng thẳng, có thể vương quyền suy vi. Chu Tiêu đột nhiên phát hiện như thế một chuyện. Cuối cùng Tần Thủy Hoàng tiếp thu Lý Tư đề nghị, tức tại cả nước các nơi thành lập 36 quận, quận muốn xen vào huyện cũng trực tiếp đối với quân chủ phụ trách. Mặc dù nói mặt ngoài thứ này nói rất đúng chế độ phân phòng, nhưng trên thực tế phía sau còn nói chế độ quận huyện nổ. Đến lúc đó vì chế độ sửa đổi dẫn phát thiên hạ dung chuyển, vậy nhưng liền phiền toái. Ngoài ra đối với công thần chi tử, Tần triều vậy khai thác chế độ mới. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là tán đồng gật đầu một cái. Chương 717, chẳng thể trách nói hoàng đế là thần thoại truyền thuyết. Chương 717, chẳng thể trách nói hoàng đế là thần thoại truyền thuyết. Vô Tận trả lời thứ 8 đề, tạo ra y phục, tàu xe, cung thất trở, làm hậu thế ăn ở đặt vững cơ sở nhân văn thủy tổ là trở xuống người nào tuyệt hạng. Nhị lao gặp hắn tử có chủ kiến, cũng liền không lên tiếng. Một lúc, nàng đã cảm thấy một hồi buồn nôn, liền ngồi xổm trên mặt đất nôn lên. Nữ tử cúi đầu xuống, đỏ mặt nói, cha mẹ ta đã từng bàn giao, tạo thi kỹ thuật không phải trượng phu không truyền. Hoàng đế 15 tuổi kế thừa vương vị, hào hiên biên thị. Hoàng đế nghe xong ngẩng đầu nhìn kỹ nữ tử kia, gặp nàng làn da ngăm đen, tướng mạo thô lậu. Hoàng đế họ Công Tôn, mẹ từng mộng một đạo cự đại địa quang, quay chung quanh tại tượng trưng trời tử bắt đầu thất tinh thứ nhất tinh trụ của tinh, chiếu rọi vùng quê, bởi vậy cảm ứng có thai, trải qua 24 tháng sau, tại Tân Trịnh Tây Bắc Hiên Viên Chi Khâu sinh hạ hắn. Nguyên lai, có một lần, Lui Tổ đến mẹ vương trong hoa viên ngắm hoa, thấy trong vườn có một ngũ sắc hương thảo kết đầy quả thực, mười phần mê người, nhịn không được hái được mấy quả nhấm nháp. Chủ đề phân tích, một thiên, hoàng đế đi săn đi vào Tây Sơn, ngẩng đầu nhìn lên, lưng chừng núi sườn núi đại cây dâu dưới, có một nữ tử tay bị tây, một cái chân đơn quỳ trên mặt đất, đang từ trong miệng ra bên ngoài nhà tơ, trên mặt đất đã phun ra một tượng ngói vỏ lớn như vậy kén. Một hoàng đế, nhìn như vậy đến, bọn hắn có thể thiếu xem xét một tuyển hạng. Trước mắt trả lời tiến độ, tám đề hoàng đế cười cười nói, không thể chỉ riêng đồ tướng mạo, chỉ nặng bề ngoài, muốn nhìn có bản lĩnh hay không. Hôm nay muốn có thể được đến này thì, dệt thành bố làm thành y phục, tốt biết bao nhiêu mà. Từ đến rồi hữu xào thị, thần nông thị, ở, à đẹp, an cũng không lo, nhưng mọi người còn khoác lên thú áo da thú, cỡ nào khó coi. Lúc này, nữ tử kia nôn thành đoàn thứ ba kén, đứng dậy đang muốn đi, hoàng đế vừa sốt ruột thì ngăn lại nữ tử kia nói, ta nhìn xem đại tỷ hội tạo thi, có thể hay không dạy ta một chút đâu. Một hoàng đế, hai, nghiêu, ba, thuấn, bốn. Vũ nghĩ lại, có dạng này một hội nhà tơ giúp đỡ, là không thể tốt hơn chuyện, thế là quyết định cưới nàng. Nhìn kỹ, nôn trên mặt đất là bóng ánh trong suốt đi. Tiên nhân, ta cho rằng đạo đề này đáp án nên là cái thứ nhất tuyển hạng, hoàng đế. Có người mang theo cô nương tới cửa kết thần, những cô nương kia một đây một người dáng dấp xinh đẹp. Chẳng qua rất nhanh, không chung phân tích thì biến mất, thay vào đó là hạ một đạo đề mục. Nữ tử kia nói cho hoàng đế, ta gọi Lui Tổ, là vương mẫu nương nương thị nữ, thường phạm vào thiền quy bị đánh hạ phản tới. Chu Nguyên Chương nhìn thấy này sững sờ, bất quá vẫn là lúc này trả lời nói. Trả lời chính xác 803. Lúc này có mấy cái bướm bảy màu vòng quanh hương thảo bay tới bay lui, Lui Tổ thầm nghĩ, nếu như đem này hương thảo hạ uy bướm bảy màu ăn, bướm bảy màu không phải cũng hội nhà tơ sao? Hoàng đế thầm nghĩ, hôm nay lại gặp gỡ như vậy một hội nhà tơ kỳ nữ, thực sự là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Thân là thiên tử hoàng đế, vì thiên hạ bách tính vất vả, một ít đã có tuổi người đều bị là hôn sự của hắn quan tâm. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo nhắc nhở. Sao liên tục ba đề tiễn điểm đề? Phụ thân thiếu điển cùng mẫu thân phụ bảo cũng nghĩ sớm chút nhường hắn thành ra, thì khuyên hắn chọn một trong đó ý. Hoàng đế trốn ở một khối đá lớn phía sau nhìn xem ngây người, chỉ thấy nữ tử kia phun ra đoàn màu hoàng kim, lại phun ra đoàn màu bạc trắng, cũng lấp lóe tỏa sáng. Chương 718, Sibiu cùng hắn đồng đầu thiết tí 80 cái huynh đệ. Chương 718, Sibiu cùng hắn đồng đầu thiết tí 80 cái huynh đệ. Tại các loại thợ khéo dưới sự trợ giúp, hoàng đế lại đặt ra mũ miệng, thuyền, cung thất, lò, luật, lịch, thiên văn trở, thế lực ngày càng cường đại. Hoàng đế thế là bốn phía tìm kiếm hỏi thăm, cuối cùng tại Hải Ngung tìm được rồi Phong Hầu, tại Đại Trạch tìm được rồi Lục Mục, cũng chia ra bổ nhiệm bọn hắn là cùng tướng. Một thiên, hắn ngọc gió lớn nổi lên bốn phía, thổi hết thiên hạ cát bụi, lại gặp một người tay cầm cự nỏ, vội vàng một đàn dê. Hoàng đế cùng Sibiu tại Trác Lộc chi giã triển khai một hồi kịch chiến, Sibiu tế lên bao trùm tứ phương trăm dặm sương mù, ba ngày không thấy tiêu tán, hoàng đế binh sĩ không phân rõ được phương hướng, lâm vào hỗn loạn tương mừng. May mắn Phong Hậu kịp thời tạo một bộ chỉ nam xa, Lực Mục mới xuất lĩnh toàn quân chạy ra khỏi chúng đây. Mọi người thấy Lui Tổ tướng mạo xấu xí, rất khó hiểu. Sau đó Viêm Đế thế lực suy vi, hoàng đế thay vào đó thống nhất chư bang, chỉ có Sibiu không phục tùng hoàng đế, công bố muốn vì Viêm Đế báo thù. Mấy ngày liên tiếp thể xác tinh thần mệt mỏi, hốt hoảng lại ngủ thiết đi. Hán trường bốn con mắt sáu cánh tay, thân người mong trâu, trên đầu trường sắc bén sừng thú, bên hai tóc mai cứng rắn như lao kiếm. Từ Lui Tổ sau khi đến, mọi người học xong nuôi tằm, tương tơ, tơ lụa xa, gấm, dần dần cũng có y phục có thể mặc. Lui tổ chức tại hoàng đế tạ thế, nàng là Trung Quốc vị thứ nhất nuôi tầm kéo tơ người, bị hậu nhân tôn làm chức tầm, coi là thần. Lui tổ cũng rất thoải mái, không để ý người khác lời làm thiếu, dẫn đầu mang lánh mấy cô nương kéo lên đi tới. Hoàng đế cùng Lui tổ đi tới Bắc Pha, trông thấy những kia kén tầm cũng từng cái lại lớn lại tốt, lớn tượng ngói vỏ, lập loè tỏa sáng, cao hứng nói, ta này liền trở về, phái một số người đến thu thập kén tầm. Trải qua liên tục 9 lần cực chiến, hoàng đế hao tổn đem hết toàn lực, vẫn luôn không cách nào chiến thắng Sibiu. Một nông gia máy dệt trong phòng cũng kính tổ thần Lui tổ. Không hoàng đế về nhà liền đem tuyệt định Lui tổ làm vợ thông tin nói cho phụ mẫu, lao lương khẩu nghe xong cũng hết sức cao hứng, lại nói cho hàng xóm, 1 truyền 10, 10 truyền 100, mọi người biết hết rồi. Một thiên, hoàng đế một mình dầu dĩ không vui ngồi tại trong doanh trướng, khổ sở suy nghĩ phá địch kế sách. Mọi người lúc này mới tán thưởng hoàng đế có nhãn lực, không trông mặt mà bắt hình dòng, đối với Lui tổ càng là hơn trong lòng bội phục. Mộng tỉnh về sau, hắn lập đi lặp lại cân nhắc một cảnh, suy đoán, do lớn tuổi đi cấu thổ, lúc có họ phong tên hắn ra là làm thị thần, cự nọ là lực biểu tượng, đuổi dê nhóm có thể gọi là mục, phải có họ lực tên mục giả ra là đại tướng. Hoàng đế rất muốn tìm vài vị hiền năng đại thần phụ tá đế nghiệp. Lui tổ thế mới biết ngũ sắc hương thảo nguyên lai là tiên thảo, suy nghĩ nhiều hái chút ít hạt giống uy tằm, ai ngờ vừa hái được một cái thì bị mẹ vương phát hiện. Hắn trong giấc ngộng, ngộng đây vương mẫu phái một vị hầu gái tới trước tụ phủ. Lui tổ còn nói, ta tại Bắc Pha nuôi chút ít tằm, đang nhà tơ. Những kia tằm cũng ăn lá dâu, rất dài tốt, không bằng ta dẫn ngươi đi xem nhìn xem. Không cầu hoa tươi bơm bướm sinh trứng, trứng phá xác mà ra, biến thành tằm. Sibiu họ Khương, là Viêm đế đời sau. Làm hoàng đế mang Lui tổ trở về lúc, mọi người sớm đã tụ tập tại cửa nhà hắn, nên đón tân nương. Lui tổ liền dùng hương thảo hạt uy tằm, kia tằm vậy phun ra ti tới. Mẹ vương nổi trận lôi đình, lúc này đem nàng đánh vào thế gian. Sibiu có 80 cái huynh đệ, từng cái đầu đồng trắng sắt, không ăn ngũ cốc, chuyên ăn đá cội. Lui tổ ở trong núi kém chút vào miệng sói, sau đó bị Tây Lăng thị cứu lên, hai người từ đây vì mẫu nữ cùng sưng. Chương 719, Bá Lịch phóng hỏa đốt sơn, kém chút ngồi tù mục xương. Chương 719, Bá Lịch phóng hỏa đốt sơn, kém chút ngồi tù mục xương. Không ngờ rằng thời kỳ thượng cổ cư nhiên như thế khủng bố sao? Mà trung tây bộ hồng thủy biến mất sau thổ địa bên trên, ung tùm mọc thành bụi, nhưng hết lần này tới lần khác không giải ngũ cốc. Đường tức kỳ, bởi vậy Niêu họ Kỳ. Nếu như là tại địa phương khác nhìn thấy những nội dung này, như vậy bọn hắn khẳng định là khịt mũi coi thường, tuyệt đối sẽ không quá mức để ý nghĩ đến đây mọi người thì lập tức nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Với lại những thứ này lùn cỏ bụi bên trong dã thu hành hành, thành quần kết đội, uy hiếp mọi người an toàn. Chẳng qua mọi người ngược lại cũng không có quá mức để ý, mặc dù nói đối với chuyện này hơi kinh ngạc, nhưng mà bọn hắn hiện tại cũng không kém bao nhiêu, mỗi một cái đều là cường đại tu luyện giả. Hoàng đế vận dụng chúng nó, cuối cùng tiêu diệt Sibiu, thống nhất thiên hạ. Đế quốc tại vị 70 năm, làm ra không tầm thường chiến tích, nhưng mà vậy lưu lại lớn nhất một nan đề, đó chính là đối với Hồng Thủy thúc thủ vô sách. Liên tiếp cầu nguyện 3 ngày 3 đêm, Cửu Thiên Huyền Nữ cuối cùng xuất hiện, nàng trao tặng hoàng đế linh bảo ngũ phủ, đạo thuật, binh pháp, âm phủ kinh các loại. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt của mình lại lần nữa thả lại trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Ngẫm tình sau đó, hoàng đế tìm đến phong hậu bàn bạc, quyết định muốn thiết đàn cầu nguyện. Nhất là tại đông bộ, chẳng những không có tiêu trừ, với lại thường xuyên biến hóa, không ngừng đổ sụp đập nước tạo thành hồng thủy không có đầu con rồi giống nhau hối hả ngược xuôi, mọi người căn bản là không có cách sản xuất cùng sinh hoạt không. Nghiêu, tên Phong Vân, lúc 13 tuổi được phong bởi đường, cũng là cắt cử xuống dưới làm một bộ lạc thủ lĩnh. Biển cả có lẽ đã gió êm sóng lặng, nhưng trên lục địa nước động còn xa xa không có tiêu trừ. Khi đó dân số còn lâu lắm mới khôi phục, hàng loạt thổ địa không cách nào khai khẩn, ngược lại thành an toàn thai hoàng ẩm. Phân tích đến nơi đây liền đã kết thúc, mọi người thấy này sau đó sửng sốt 183 sương sở. Mặc dù nói bọn hắn hiểu rõ hoàng đế còn có Sibiu truyền thuyết, nhưng mà chỉ là ở ngoài mặt, mặc dù nói nghe được nội dung có chút hơi thần hóa, nhưng mà còn đang ở bình thường trong phạm vi. Có thể hiện tại bọn hắn thế nhưng tại không gian trả lời trong nhìn thấy những nội dung này, cho nên nói tình huống tự nhiên là không đồng dạng. Thì ra là thời kỳ thượng cổ liền đã có đủ loại năng lực xuất hiện. Bởi vì bọn họ tuyệt đối cũng không nghĩ tới, sự việc thế mà lại trở nên như thế thái quá. Hồng thủy chảy ngang, tràn lan khắp thiên hạ. Mạnh tử nói tới, chính là Nghiêu tại vị lúc môi trường. Nghiêu đóng đô Bình Dương, sở dĩ không có đóng đô Hà Trạch, chủ nếu là bởi vì Hà Trạch chỗ này nước quá sâu, không cách nào dẫn đạo vào dòng sông, bởi vậy bảo lưu lại một cái hồ lớn. Bá Hích phóng hỏa đốt sơn, bước lui động vật hoang dã, cấp mọi người mở ra khắp nơi tương đối an toàn không gian. Nghiêu nhường Bá Hích đi nghĩ biện pháp xử lý chuyện này. Làm Nghiêu thời điểm, thiên hạ còn không yên tĩnh. Hiện tại nhìn xem trước mắt những nội dung này không thể không nói, thật sự là quá mức thái quá, quá mức ly kỳ. Không biết còn tưởng rằng đây là tại viết thần tiên chuyện xưa đấy. Hai Nghiêu, chú Nguyên Chương nhịn không được cảm khái một câu, những người khác cũng là sôi nổi gật đầu, khắp khuôn mặt là rung động thần sắc. Chí vì không có 1.9 làm ra thành tích gì đến, tự động đem đế vị nhường ngôi cho Nghiêu. Nếu là trong không gian trả lời nhìn thấy những nội dung này, vậy liền chứng minh những nội dung này là thực sự. Chương 720, nhị thập tứ tiết khí cũng có chuyện thần thoại xưa. Chương 720, nhị thập tứ tiết khí cũng có chuyện thần thoại xưa. Tứ nhạc là từ trên trời xuống, bởi vậy thân phận rất tôn quý, bọn hắn thông qua chính mình quản lý sơn thần, đối với các nơi tình huống hiểu rõ vô cùng, nói lên ý kiến đề nghị rất tiếp địa khí, cho nên Nghiêu rất nhiều chuyện đều cần trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Làm lúc vì sơn thủy là bộ lạc ở giữa biên giới, những thứ này thần thì chủ yếu ở trên núi, đương nhiên cũng có một số nhỏ ở tại mép nước. Khi thúc trụ sở tại Nam Giao, nơi này năng lực hắn quan sát được mùa hè dài nhất lúc, xác định là hạ trí. Hy trọng trụ sở là Dương Cốc, ở chỗ này năng lực nên đón sáng sớm đạo thứ nhất ánh nắng, nhờ vào đó căn cứ ngày đêm dài ngắn đến xác định xuân phân. Cung thúc trụ sở tại phương bắc một tên là U Đô chỗ, nơi này có thể phân biệt đến có một ngày ban ngày ngắn nhất, xác định là đồng chí. Mà những thứ này sơn thần thủy thần phía trên, có phần khu quản để ý đến bọn họ thần, những thứ này thần vì ở lại núi đến mệnh danh. Cho nên Liêu yêu cầu Hy Hòa sử dụng những thứ này khí hậu tài liệu, chế định làm nông mùa. Nhưng mà bọn hắn tại thiên hạ phải nghe theo thế gian đế vương mệnh lệnh. Lưu truyền đến nay nhị thập tứ tiết khí chính là theo khi đó bắt đầu, nhưng mà sau đó có tương đối nhiều biến động. Kết quả, khi đó lại có thể xa mới có thể sống đến thời gian lâu như vậy, thậm chí còn là lúc ấy bộ lạc thủ lĩnh. Đương nhiên quản lý sơn thần thủy thần đại thần cũng không phải vì sơn mệnh danh, mà là đem chủ quản nhật nguyệt tinh thần tên chính thức Hy Hòa hai chữ mở ra, chia ra mệnh danh là Hy Trọng, Hy Bá, Hòa Trọng, Hòa Bá, được xưng là tứ nhạc. 803 khi đó Trung Nguyên địa khu, nghiệp thái dường như cũng tập trung ở làm nông, đối với khí hậu biến hóa tương đối mất cảm. Cái này đế quốc vậy mà tại vị 70 năm. Giả thiết đế quốc là 16-17 tuổi lúc đạt được bộ lạc thủ lĩnh vị trí, như vậy hắn ở đây vị 70 năm mới nhường ngôi, nói cách khác, hắn không sai biệt lắm sống đến 90 tuổi, thậm chí là tại đây phía trên. Hắn bởi vậy nhường tứ nhạc cho đề cử trị thủy nhân tài. Những thứ này thần cùng sơn thần thủy thần không giống nhau, bọn hắn đến từ trên trời, có năng lực sinh sản. Tỷ như trong lịch sử đề cập tới Thục Sơn thị, Liệt Sơn thị chính là như vậy thần. Như vậy, nhị thập tứ tiết khí hình thức ban đầu thì xuất hiện. Cũng đúng thế thật vì sao hiện tại mọi người hội kinh ngạc như vậy nguyên nhân. Hoa Trọng ở tại mỗi gốc, này là lúc ấy có thể đến tới phía tây nhất, ở chỗ này có thể gặp đến cuối cùng một sợi biến mất ánh nắng, cũng đem ngày đêm và dài ngày này là thu phân. Mà Liêu Vĩ lại chỗ, ngay tại ở hắn trực diện cái vấn đề khó khăn này, đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết. Đại Hồng Thủy sau khi phát sinh, các nơi sơn thủy hình dạng mặt đất thay đổi lớn, sơn thần thủy thần thương vong thảm trọng, giảm quân số rất nhiều, chuyên húc đế đối với mấy cái này thần chức trách cùng cung tế làm phân phối lại. Như vậy chế định khí hậu mùa, đối với thôi cảm động nhân loại làm nông phát triển nổi lên tác dụng lớn vô cùng. Mọi người tại nhìn đến đây sau đó, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, vì nhị cưu kỳ Lưu Siêu dẫn sang không ba bọn hắn sao vậy không nghĩ tới, đế cốc lại có thể sống lâu như thế. Vì đại hồng thủy ảnh hưởng, khí hậu vậy đã xảy ra biến hóa rất lớn. Muốn không muốn hiểu rõ, khi đó chữa bệnh trình độ có thể không được tốt lắm, cho nên nói, phần lớn người sống suốt thời gian vậy không thế nào trưởng. Tốt hơn theo nhìn sau đó chữa bệnh trình độ tăng lên, nhân loại tuổi thọ mới chậm rãi dài ra. Sơn thủy hướng đi tổ hợp thành một tấm to lớn lưới, Phục Hy nữ hoa thì sử dụng sơn thần thủy thần, đem các bộ lạc hạn chế tại chính mình lưới trong. Chương 721, Thuấn, làm sao lại ta không có chuyện thần thoại xưa? Chương 721, Thuấn, làm sao lại ta không có chuyện thần thoại xưa? Thuấn ba ba là mù lòa, suốt ngày đánh đàn sắt sau khi thì đánh Thuấn. Thuấn một người lặng lẽ không âm thanh khai phát nông nghiệp, ngư nghiệp, gốm sứ nghiệp. Đặc biệt mẹ kế có nhi tử tượng về sau, Thuấn sinh hoạt, chỉ còn lại không biết ngày đêm bị ẩu đả. Thuấn lại xem xét, mặt nước đều bị người chia cắt xong rồi, chính mình cũng không có chỗ thả lưới. Sau đó Thuấn mẹ kế gia nhập đánh Thuấn chiến đội, hai người lấy tay, cây trúc, gậy gỗ, các loại hoa bắn đánh. Niêu nhìn xem người sao có thể đơn giản như vậy, hắn được tự mình khảo sát một phen Thuấn. Ngươi ở đâu, chúng ta theo tới chỗ đó. Ngư, tượng là có người thống nhất chỉ huy một dạng, liều mạng địa hướng Thuấn trong lưới chui, mọi người lại sôi nổi vây quanh Thuấn ngư trường đánh cá. Ba Thuấn, chị thiên hạ như nấu món ngon mà. Có một lần, Thuấn ba ba nhường Thuấn thượng nóc nhà tu cỏ tranh. Ba Thuấn tại nóc nhà công tác, cha của hắn thì rút mất cái thang, sau đó đốt lên nhà, chờ lấy liệt hỏa thiêu chết Thuấn. Không biết vì sao, hoa màu liều mạng địa trường. Thuấn hoan thiên hỉ địa cưới hai cái lao bà về sau, trông nom việc nhà gắn ở ba ba phụ cận để chăm sóc mù lòa ba ba. Chỉ chốc lát sau, Thuấn liền thành lịch sơn phụ cận tiểu danh nhân, mọi người sôi nổi vây quanh Thuấn ruộng trồng hoa màu. May mắn, Thuấn bên cạnh có một đại nón lá vành trúc, mượn nhờ thứ này, hắn thành công theo nóc nhà bay xuống dưới. Thuấn ba ba nhìn xem các loại độc kế đều bị Thuấn phá, thế là đốt đi một bàn thức ăn ngon, mời Thuấn dự tiệc. Bởi vì đào thị trường nhu cầu vô cùng thịnh vượng, Thuấn lần này không hề rời đi, mà là bồi tiếp mọi người đem chế đào nghiệp làm lớn làm mạnh. Và Thuấn tại đại giếng công tác lúc, cha của hắn cắt đứt dây thừng, sau đó gọi tượng dùng sức, tiền tốt, địa hướng trong giếng lấp đất. May mắn, Thuấn có năng lực đặc thù, hắn theo giếng bên cạnh đào một ngụm giếng nghiêng, tuyệt cảnh chạy trốn. Đám đại thần đều nói, có một gọi Thuấn thanh niên, chịu mệt nhọc, thích phát minh sáng tạo, đã là xa gần nghe tiếng. Thuấn lại im lặng không lên tiếng một người đi ven hoàng hà. Lúc này Thuấn đã là mọi người cùng tán thưởng thanh niên tốt. Có một lần, Thuấn ba ba gọi Thuấn đào giếng. Thuấn ba ba sát, hắn cùng Thuấn mẹ kế cùng với Thuấn đệ đệ tượng, nghĩ ra các loại độc chiêu, ý đồ giết Thuấn, sau đó chiếm lấy Thuấn thê tử cùng với gia sản. Mọi người rất nhanh lại sôi nổi quay chung quanh tại Thuấn chung quanh. Thuấn xem xét, chính mình địa vậy sắp bị người chiếm xong rồi, vậy liền rút lui chứ sao. Thuấn im lặng không lên tiếng đi hơn 10 dặm địa ngoại lôi trạch. Điều khảo sát cách thức đặc biệt khác loại, hắn một hơi đem hai cái nữ nhi gà cho Thuấn, nhìn hắn xử lý như thế nào gia đình mâu thuẫn. Thuấn qua một người không bằng heo chó tuổi thơ. Đương nhiên, hắn định đem Thuấn qua chén, sau đó giam giắc. Nội lúc này Liêu đã làm 70 năm thiên tử, khắp nơi đang tìm kiếm người nối nghiệp. Thuấn thê tử một trong Nga Hoàng, dù sao cũng là thiên tử nữ nhi, nàng cho Thuấn một khỏa hoàng gia dược hoàn, vĩnh bảo ngàn chén không say. Thuấn luôn luôn bất an lẽ thường ra bài, lần này hắn không làm nông phu, đổi thành ngư dân, mỗi ngày đánh cá. Mọi người vẫn đoán không được Thuấn ngành nghề quy hoạch. Lần này Thuấn khai sáng chế đào nghiệp, hắn làm ra đồ gốm, mỹ quan hào phóng, chất lượng ổn định. Thuấn sau đó bỏ nhà đi, đi tới Lịch Sơn, dựng một tòa liều cỏ, tuần phục một con voi lớn, khai hoang trồng trọt. Chương 722, thủy thai tại khi nào đều là kinh khủng tai nạn. Chương 722, thủy thai tại khi nào đều là kinh khủng tai nạn. Làm lúc cho dù thật không dễ dàng chờ đến hồng thủy biến mất, vùng quê một mảnh hoang vu, trong đất không thu hoạch được một hạt nào, mọi người ăn cái gì? Côn bất vất vả và trị thủy chín trở, trung nguyên thủy thai vẫn như cũ không ngừng. Mọi người quyết sẽ không tượng thiên thai khuất phục, một thẳng cùng hồng thủy phân chiến. Không làm lúc những người kia thời gian tuyệt đối không thể năng lực tốt. Cuối cùng vô số người chết đuối, chết đói, cho nên mới có phía sau những chuyện kia. Đỉnh lũ qua đi, khắp nơi là một mảnh trắng xóa, trốn ở chỗ cao may mắn chạy trốn đám người, trông mong chờ đợi hồng thủy lui ra. Ngay lúc đó thiên tử Liêu, các cử Côn xuất lĩnh bách tính quản lý lũ lụt. Mọi người khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, bất quá bọn hắn cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên. Thuấn một bát địa uống rượu, đem ba mẹ kế, tượng toàn bộ uống ngã xuống đất, sau đó xài bước địa về tới nhà. Đây không cách nào khiến cho nó đi vào khuất khổ, ngược lại bị nó phá tan. Còn nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, xuất lính bách tính tiếp tục xây dựng đê. Mọi người không chỗ có thể trốn, rất nhiều người táng thân bụng cá. Không cầu hoa tươi thời đại thượng cổ, hồng thủy khiến nhân loại tạo thành to lớn uy hiếp. Hắn nhường Tuấn tại cơ sở lại rèn luyện nhiều năm, tổng cộng khảo sát 20 năm, mới đem vị trí tặng cho Tuấn. Chu Tiêu mở miệng nói, nạn đúng qua đi, nạn đói cùng đi theo đến thế gian. Mặc dù nói, nhiều phương pháp đúng là không có vấn đề gì quá lớn, nhưng mà không thể không nói, phương pháp kia đúng là quá mức đơn giản. Thế nhưng, biện pháp này hiệu quả không cao. Một hồi oanh oanh liệt liệt trị thủy đại chiến triển khai. Hết lần này tới lần khác kia mấy năm lũ lụt không ngừng, mỗi năm vất vả cũng hóa thành hư không. Cổn dùng thủy lai thổ hiểm lão pháp, dẫn đầu bách tính tu đê, gấp bờ phòng. Làm lúc lựa chọn thủ lĩnh phương thức thật đúng là kỳ lạ, phụ thân thất bại sứ vũ rõ ràng một chút, dùng chặn biện pháp cũ trị thủy không được, cần ngoài ra nghĩ biện pháp mới có thể hoàn thành phụ thân chưa chọn vẹn sự nghiệp. Hồng thủy tượng thoát cương ngựa hoang lao nhanh thẳng xuống dưới, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Thuấn làm thiên tử về sau, an bài công việc ngay ngắn rõ ràng, nhân dân an cư lạc nghiệp, trừ ra thường xuyên bị hồng thủy tai họa. Bất quá, mặc dù này không nhất định là một phương pháp tốt, nhưng ít ra Thuấn đúng là một không tệ bộ lạc đầu lĩnh. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, hơi xúc động nói: "Mọi người thấy nơi này, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói gì." Chỉ thấy hống đỉnh lũ lao nhanh mà xuống, như bài sơn đảo hải nhào hướng hạ du, cột trào mãnh liệt hồng thủy sông phá đê đập, đống chốc liền sông hủy phong ốc, ba phủ hoa màu. Nhiều nghe nữ nhi báo cáo, còn không có ngay lập tức nhường ra vị trí. Tiếp xuống tới chính là cái cuối cùng phân tích. Đoán chừng chết đói người khắp nơi trên đất, không chỉ là tại thời kỳ thượng cổ, trước đây hắn sở dĩ tạo phản, không cũng là bởi vì phát lũ lụt nguyên nhân sao? Khi đó, cỏ cây mọc lan tràn, đường sông không khoái, liên miên đại mưa một chút, lũ lụt đi theo liền đến. Mặc dù không có gặp qua như thế hình tượng, nhưng mà hắn đã có thể xác định, xảy ra chuyện như vậy sau đó, tuyệt đối là dân chúng lầm than. Thiên tử Nghiêu thấy Cổn lầm trị thủy đại sự, hạ lệnh đưa hắn xử tử, sau đó mệnh Cổn nhi tử Vũ kế thừa trang nghiệp, tiếp tục quản lý lũ lụt. Chu Nguyên Chương nghĩ đến nơi này, nhịn không được thở dài. Năm nào gặp gỡ hồng thủy không phải người chết đói khắp nơi nha. Bất quá, Thuấn dùng vũ chế phục lũ lụt. Bốn vũ, chương 723, đại vũ trị thủy gian khổ, vạn sự khởi đầu nan. Chương 723, đại vũ trị thủy gian khổ, vạn sự khởi đầu nan. 27 vạn người trị thủy đại quân, tại trên Cửu Châu đại địa khí thế ngất trời hướng hồng thủy tuyên chiến. Bọn hắn thậm chí không biết như thế nào mới có thể đủ chính xác ngăn cản hồng thủy. Nhìn tới muốn quản lý hồng thủy, nhất định phải xứ đường sông thông suốt. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Chu Lệ nhìn thấy này sau đó, trong lúc nhất thời có chút không biết rõ. Quản lý hồng thủy đúng là một chuyện phi thường khó khăn tình, nhưng mà cũng không trở thành không có chỗ xuống tay, thậm chí so với lên trời còn khó hơn a. Bởi vì trường kỳ ngâm ở trong nước, đại vũ móng chân tất cả đều chốc ra, hắn chịu đựng đau đớn, kiên trì tại trị thủy tuyến đầu. Thậm chí trồng liên tục một giống cây địa cũng là vừa vặn học được. Đại vũ mang theo một nhóm con người sắt đá, đang núi hoang, bỏ giá lĩnh, vào đầm lầy, xuống sông xuyên, bốn phía thăm dò địa hình cùng thủy đạo. Một bên Lý Thiện Trường nghe nói như thế sau đó hơi cười một chút, sau đó giải thích nói: "Thật nhiều người thẳng lắc đầu, rốt cuộc muốn khơi thông đường sông, cái này có thể so với lên trời còn khó hơn a. Muốn trị thủy, không thể lấp, mà muốn sơ đạo." Tiến Vương điện hạ. Đến hai khu, Đại Vũ tìm thấy phụ thân lão giúp đỡ, khiêm tốn hướng bọn hắn thỉnh giáo. Đại Vũ cầm trong tay một sắc cùng mọi người cùng nhau đào hạ, trên tay mọc đầy cứng rắn kén, là trị thủy buôn ba khắp nơi, lòng bàn chân cứng rắn kén thành dày đệm, ăn là rau dại thô lương, mặc chính là quần áo rách nát, thiên làm màn che đất làm giường, quanh năm hối hả tại trị thủy tuyến đầu. Cho nên nói, tại làm lúc, đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Chu Đệ nghe nói như thế sau đó, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Mấy năm thời gian trôi qua, trung nguyên địa khu địa hình cùng dòng sông tình huống cuối cùng điều tra rõ, Đại Vũ ra lệnh một tiếng, khai thiên tích địa đến nay lần đầu tiên đại quy mô trị thủy công trình bắt đầu không. Nhìn thời gian dài không lùi một vùng biển mênh mông, mọi người bàn tán sôi nổi mở, cuối cùng mọi người ra kết luận, hồng thủy không lùi nguyên nhân là đường sông 83 không khoái. Trị thủy công trình theo kế hoạch tiến hành. Đại Vũ đem trung nguyên một vùng chia làm 9 cái đại châu, quy định mỗi châu ra 3 vạn dân công. Đại Vũ đem ý nghĩ của mình đối với mọi người nói chuyện, mọi người lập tức bắt đầu nghị luận. Với lại khơi thông đường sông không phải cơ bản nhất một làm được sao? Ở đâu khổ nhất, Đại Vũ liền xuất hiện ở đâu, địa phương nào xuất hiện tình hình nguy hiểm, 1.9 Đại Vũ nghe hỏi sau liền lập tức tiến về. Ở đâu hiểu được cái gì quản lý hồng thủy ác không xác minh tình huống, có thể nào định ra sơ đạo hồng thủy phương án. Chuyện này đối với ở hiện tại mà nói, đúng là dễ như trở bàn tay không có sai. Rốt cuộc làm lúc mọi thứ đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Hồng thủy không có cách nào tiết ra đi, sao có thể không nước tràn thành lụt. Hắn vậy không hiểu, thủy lai thổ hiểm không được, vậy phải làm thế nào? Lũ lụt nhanh chóng theo đường sông chảy vào biển cả, thì sẽ không phát sinh lũ lụt, hồng thủy sắp xếp không đi ra, việc chặn việc hỏng bét. Nước bùn dính trụ trên đùi hắn lông tơ, còn phải càng không ngừng tại bùn bên trong đi lại, lông tơ đều bị lột sạch. Cuối cùng tìm được rồi mấu chốt. Nhưng mà, vào lúc đó, nhân loại mọi thứ đều còn là vừa mới bắt đầu. Muốn dồn phục hồng thủy, lại khó cũng phải làm. Nhiều năm chịu đói chịu khát, lại khắp nơi vì bách tính làm ra tấm gương, đại vũ gầy đến chỉ còn lại xương cốt đỡ, ngay cả trên đùi đều không có một miếng thịt. Tốt một cái tranh tranh thiết cốt đại vũ, nói làm liền làm, hắn tạm biệt tân hôn 14 ngày tiểu thê, lập tức tiến đến đi nhậm chức. Dưới tình huống như vậy, dù chỉ là khai thác đường sông, bọn hắn vậy không có bất kỳ kinh nghiệm nào, không xác định có thể thành công hay không. Có khó khăn như thế sao? Chương 724, Tam quốc gia môn mà không vào, Cửu Châu đại địa. Chương 724, Tam quốc gia môn mà không vào, Cửu Châu đại địa. Chờ tại ven đường thê tử nhìn thấy đại vũ vẻ mặt tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu, khổ sở được rơi thẳng lệ, hai tử nhìn thấy hắn, một đầu đâm vào trong ngực của hắn. 803 trị thủy đại quân sâu là thủ lĩnh bọn họ là cảm động, tất cả đều quên mình phân chiến tại trị thủy tuyến đầu. Trị thủy công trình cuối cùng hoàn thành, bốn phía chạy ngang hồng thủy cuối cùng bị chế phục. Lam Ngọc có chút kỳ quái nhìn xem lấy bọn hắn. Đó là thiên nhiên sức mạnh, tùy thời có thể hủy diệt hết thể sức mạnh. Đang khẩn trương trị thủy trong lúc đó, đại vũ đã từng 3 lần đi ngang qua cửa nhà mình. Côn 2022 Ước Sơn tôm ngươi cứu thủy như cứu hỏa, hắn có thể nào bởi vì nhi nữ tư tình mà vứt xuống ở vào trong nước sôi lửa bỏng bách tính mà không để ý. Đại vũ trị thủy đúng là gian khổ a. Hậu tác giỏi về trồng trọt, đem trồng kinh nghiệm truyền thụ cho mọi người, nông nghiệp sản xuất từ đây đạt được phi tốc phát triển, trung nguyên một vùng khắp nơi ngũ gốc phiêu hương. Đại vũ chịu khổ, chịu mệt, mọi người nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Cho nên nói, tự nhiên hiểu rõ cầm bình tĩnh nước biển ở dưới, cất giấu như thế nào thao thiên cự lãng, là thế nào khủng bố. Qua thật nhiều năm, đại vũ lần thứ 3 đi ngang qua cửa nhà mình. Mọi người ngược lại là không có mở miệng nói cái gì. Uy ba công ty xúc khóc tán tư, chỉ là lặng lặng nhìn về phía phân tích. Trải qua hơn 10 năm nỗ lực, đại vũ sơ thông trung nguyên 9 cái chủ yếu đường sông, nhường hồng thủy chảy vào biển cả, lại quản lý chủ yếu đường sông nhánh sông, nhường nước sông thông suốt địa chảy đến sông lớn. Bộ hạ khuyên hắn chú ý nghỉ ngơi, hắn lắc đầu vẫn như cũ liều mạng làm. Hắn đã nói sai cái gì mã? Đại vũ dừng bước, thâm tình hướng vợ con nhìn một chút, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, sải bước địa dẫn trị thủy đại quân đi lên phía trước. Mọi người, đại vũ đến đây, thê tử hướng hắn vẫy tay, nhi tử dùng non nớt cuống họng hô ba ba. Lần đầu tiên trải qua cửa nhà mình lúc, vợ hắn vừa mới sinh hạ nhi tử khải. Đại vũ một bên nuốt ve nhi tử đầu, vừa hướng thê tử nói, vì thiên hạ bách tính không còn gặp thủy thai, không thống trị tốt hồng thủy quyết không trở về nhà. Không ngờ rằng Cửu Châu đại địa tồn tại lại là như vậy. Với lại, làm lúc mọi thứ đều chỉ là vừa mới bắt đầu, muốn vào lúc đó quản lý tốt hồng thủy, khó như lên trời a. Nghe được tiếng khóc của con, đại vũ trăm mối cảm xúc nồng nàn, hắn thật muốn về nhà nghỉ ngơi một hai ngày, chiếu nhìn một chút thê tử của mình, hôn nhẹ chính mình Lưu Doãn Sơn 12 đảo nghĩ bắt thân sinh quốc đủ, thế nhưng, hồng thủy mãnh như hổ, không thể để cho rộng lớn dân chúng chịu thai gặp nạn, vì thai khu không bốn bách tính, hắn vừa ngoan tâm quay đầu rời nhà mà đi. Chế phục hồng thủy về sau, bách tính bắt đầu trùng kiến gia viên, đừng nói là mưa thuận gió hòa năm tháng ngũ cốc phong đăng, chính là gặp được hồng thủy cũng sẽ không tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thê tử đã hiểu trượng phu tâm tư, kiên định gật gật đầu. Tại ích chỉ đạo bên dưới, các bộ lạc đám người đến núi rừng bên trong bắt dã thú, đến trong sông bắt cá tôm, còn để mọi người đục giếng uống nước giếng, đỡ phải lại uống bẩn thỉu nước động sinh bệnh thụ hại. Hắn lần thứ hai đi ngang qua ra một lúc, thê tử nghe hỏi ôm hải tử đứng trước cửa nhà chờ. Lam Ngọc gia hỏa này chỉ biết đánh trận, không có gì văn hóa, điểm này bọn hắn hay là đã hiểu. Lam Ngọc cũng là tán đồng gật đầu một cái, theo rồi nói ra. Trịnh Hoa nhìn đến đây sau đó, nhịn không được cảm khái một câu. Đại Vũ nhận được Đế Tuấn đồng ý, nhường Lịch cùng Hậu Tắc làm trợ thủ của mình. Rốt cuộc hắn sở tác chính là xuất lĩnh trên biển quân đội đi chinh chiến tứ phương. Chương 725, lão Chu mừng rỡ, mỗi ngày đều là tiễn điểm đề. Chương 725, lão Chu mừng rỡ, mỗi ngày đều là tiễn điểm đề. Thiên nhân, đề thi này đáp án là cái thứ tư tuyển hạng. Một chiến tranh tấp nập, 2. Chư hầu tranh bá, 3. Trăm nhà đùa tiếng, 4. Xã biết sinh sản lực phát triển, làm bằng sắt nông cụ rộng khắp sử dụng cùng châu cày mở rộng. Đế Tuấn đối với Đại Vũ 10 phần tín nhiệm, chỉ định hắn là người thừa kế của mình. Đem bọn hắn cả đời làm sự tình, toàn bộ cũng diễn dịch ra đây. Mọi người nhìn xem ngược lại là say sưa ngon lành. Rốt cuộc bọn hắn mặc dù đối với việc này có nhất định hiểu rõ, nhưng mà cũng chỉ là có nhất định hiểu rõ thôi, căn bản cũng không có bao nhiêu. Đến thời kỳ chiến quốc, gồm đủ vận động đạt đến gay cấn, giữa các nước mấy năm liên tục hỗn chiến, Đông Chu năm đầu vốn có hơn 100 nước chư hầu, đến chiến quốc hậu kỳ vậy chỉ còn lại Tần, Đủ, Tiến, Sở, Triệu, Ngụy, Hàn bảy quốc tranh bá. Một thời kỳ xuân thu chiến tranh tấp nập, tiếp tục hạ một đạo đề mục đi. Này không lại là một đạo tiễn điểm đề sao? Vô Tận trả lời thứ 9 đề, thời kỳ xuân thu chiến quốc. Cũ mới chế độ thay đổi, xã hội đại biến cách nguyên nhân căn bản là trở xuống người nào. Không trung phân tích ngay lập tức biến mất, thay vào đó là hạ một đạo đề mục. Đương nhiên, chủ yếu nhất là phân tích bên trong nói rõ đem nhiệm vụ giống như lúc hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Thế là, hắn trực tiếp không chút do dự mở miệng nói. Trước mắt trả lời tiến độ, 9 đề mà ở thời kỳ chiến quốc, tài nguyên chủ yếu bị 7 quốc chỗ chi phối, thời kỳ này chỗ phát động chiến tranh động một tí chính là hơn bạn thậm chí mấy chục vạn quân đội quyết đấu, chiến tranh số lượng tuy ít tại thời kỳ xuân thu, nhưng quy mô của nó cùng thảm thiết trình độ lại là chưa từng có tiền lệ, thậm chí có thể nói hậu thế vậy chưa có chiến sự có thể cùng với nó đánh đồng. Chủ đề phân tích, kết quả của nó dẫn đến thực lực không cân đối nước chư hầu trong lúc đó xảy ra gồm đủ, tại lợi ích thúc đẩy phía dưới, cùng Hán quốc kết minh, vì đạt tới xưng bá Trung Nguyên mục đích. Chu Nguyên Chương nhìn thấy cái này để sau đó có chút tê. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo nhắc nhở. Chu Nguyên Chương nhàn nhạt mở miệng nói, phân tích đến nơi đây cũng liền kết thúc. Trả lời chính xác. Hán, tiền tốt, thực nếu không. Tại thời kỳ Xuân Thu xuất hiện bá chủ chư hầu có, Lũ, Tống, Tấn, Sở, Tần, Nô, Việt các loại. Trước ba cái tuyển hạng dường như nói rất đúng cùng một chuyện a, nếu như đề thi này đáp án là phía trước ba cái một trong lời nói, kia ngoài ra hai cái cũng có thể lựa chọn mới là. Thời kỳ Xuân Thu năm 317 bên trong, tổng bộ phát đại chiến tranh nhỏ 395 lên, chỉ có 38 năm không có chiến tranh, mà ở thời kỳ Chiến Quốc năm 232 bên trong, tổng cộng có chiến sự 230 lên, không có chiến tranh năm ước là 89 năm, từ nơi này số liệu thống kê đến xem dường như thời kỳ Xuân Thu chiến sự càng thêm tấp nập. 17 năm về sau, Đế Tuấn vĩnh biệt cõi đời, Đại Vũ kế thừa Đế Tuấn làm liên minh bộ lạc lãnh tụ. Mãi đến khi cuối cùng Tần Diệt Lục Quốc và Chu Vương thất, nhất thống Trung Quốc, chiến quốc thời đại mới tuyên cáo chung kết. Bọn hắn giống như nhìn thấy từng cái sống sờ sờ nhân vật lịch sử xuất hiện ở trước mắt. Đại tiểu chư hầu thực lực không đồng nhất, vì tiểu quy mô quân sự xung đột làm chủ, cỡ lớn chiến sự chỗ chiếm tỷ lệ không lớn. Nổ. Thời kỳ Xuân Thu vì Chu Bình Vương Đông rời Lạc Dương bắt đầu, Đông Chu Vương triều quốc lực dần dần suy yếu, lực ảnh hưởng vậy trên diện rộng hạ xuống, không cách nào đối với mỗi cái nước chư hầu hình thành hữu hiệu khống chế, xứ được mỗi người bọn họ là chính. Chương 726, Tôn Vũ ban đầu lại không được coi trọng. Chương 726, Tôn Vũ ban đầu lại không được coi trọng. Không ngờ rằng, Tôn Vũ ban đầu lại không được coi trọng. Không thể không nói, khi đó nhân tài sát thực không có bao nhiêu cơ hội nổi dậy a. Trong lúc nhất thời, chư tử bách gia tranh nhau làm ôn, học phái săn sát, quần tinh săn chói, biến cách chi phong hết đợt này đến đợt khác. Nhìn thấy cái này nội dung bên trong, Chu Đệ Lam Ngọc bọn hắn đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Do đó, dưới tình huống như vậy, Tôn Tử binh pháp tầm quan trọng căn bản không cần nhiều lời. Dưỡng sinh giới Lao Tràng, ngoại giao giới Tô Tần, Trương Nghi, quân giới Tôn Vũ, Nô Khởi, ngoài ra còn có khắp Âm Dương ngũ hành, nông nghiệp, chế tạo các cái lĩnh vực nhân vật tinh anh. Rốt cuộc bọn hắn bản thân liền là võ tướng, tự nhiên hiểu rõ quyển này binh pháp đối với hậu thế mà nói, ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Xuân Thu chiến quốc có thể nói là kéo dài thời gian dài nhất loạn thế, hàng loạt chiến tranh là thời kỳ này binh thư sáng tác cung cấp phong phú tài liệu cơ sở. Thậm chí có thể nói, hiện tại chiến đấu đều là căn cứ bản này binh pháp diễn biến, chiến thuật cái gì cũng đều là chậm rãi theo ở trong đó sinh sôi ra tới các loại phương pháp. Có thể hết lần này tới lần khác, sáng tạo ra Tôn Tử binh pháp Tôn Vũ ban đầu lại không được coi trọng. Sau đó tại Ngũ Tử Tư giới thiệu dưới, Tôn Tử đạt được Ngô Vương coi trọng, cũng cùng Ngũ Tử Tư cùng nhau là Ngô quốc Nam Chinh Bắc chiến, tiến công lập nghiệp. Nay cũng dẫn đến tư tưởng giới tranh luận, xung kích dị thường kịch liệt, đủ loại nhân tài hàng loạt hiện lên cũng tại giữa các nước chu du lưu động, tìm kiếm tiếp nhận chính mình chủ trương quân chủ, như giới chính trị khổng mạnh, Hàn Phi, Mạc Tử, Cái Ống. Như Trường Bình chi chiến bên trong, Tần Triệu hai quốc dường như động viên gần 1 triệu nhân mã tham chiến, ước hẹn 600.000 người tại trận này mất mạng, với lại chiến tranh dường như hao hết hai quốc dự trữ, lệnh hai bên nguyên khí đại thương, quốc lực mấy năm không khôi phục được. Tây phá mạnh sở, vào dĩnh, Bắc bi đủ, Tấn, hiện tên chư hầu, Tôn Tử cùng hữu lực chỗ này. Tôn Tử, tên võ, Xuân Thu thời kỳ cuối tế quốc người, thở nhỏ sinh trưởng tại một quân sự thế gia trong, đối với quân sự có hứng thú nồng hậu. Thế là Tôn Tử liền đừng đủ ném lô, hy vọng có thể ở chỗ này thi triển năng lực của mình cùng khát vọng. Xuân Thu chiến quốc là một triết học tư tưởng giếng phun thời đại này đang ở tại nước ta nô lệ thể chế hướng phong kiến thể chế chuyển biến thời kỳ, tăng thêm các nước chư hầu vì lớn mạnh thực lực bản thân nhu đồ phóng đại hoặc tự vệ, đối người mới nhu cầu 803 cùng lễ đại đạt đến lịch sử cao phong. Với lại, nếu như không phải vì có người đề cử cho Ngô Vương, nói không chừng Tôn Vũ Tôn Tử binh pháp cả đời cũng không có cơ hội bộc lộ tài năng. Bọn hắn hoặc tụ tập cùng nhau sáng lập, nghiên cứu và thảo luận, truyền bá học thuật tư tưởng, hoặc tự thành một phái đề ra bản thân triết học quan điểm. Ngươi có thể không có kinh nghiệm, nhưng nếu như ngươi không có học qua Tôn Tử binh pháp, như vậy trên chiến trường 80-90% là muốn thua. Thành tựu cuối cùng tư tưởng giới huy hoàng nhất thời đại Xuân Thu chiến quốc trăm nhà đua tiếng. Tư Mã Thiên tại sử ký Tôn Tử chuyện bên trong đánh giá rằng, thế là Hạp Lư biết Tôn Tử có thể dụ binh, tốt cho giảng tướng. Tại Ngô quốc, Tôn Tử làm quen theo Sở quốc chạy nạn tới Ngũ Tử Tư, hai người trí thú hợp nhau, liền cùng nhau ẩn cư chờ thời. Ngay lúc đó Tề quốc xã hội bất ổn, nguy cơ từ phía, mà chỗ Đông Nam Ngô quốc lúc này chính bày biện ra một phái mới phát tình cảnh. Tại ẩn cư trong khoảng thời gian này, Tôn Tử viết xuống binh thư tổng cộng 13 cuốn, chính là truyền đời chi tác, A.M. Tôn Tử binh pháp. Chương 727, sang quý chiến mã, đánh quốc gia cùng chết. Chương 727, sang quý chiến mã, đánh quốc gia cùng chết. Rốt cuộc thời gian dài chạy trốn, mã chân hội bị thương. Bộ binh tốc độ tiến lên mặc dù chậm, đơn binh năng lực cũng không cách nào cùng xe kỵ so sánh, nhưng thắng ở cơ động linh hoạt, có thể tại bất luận cái gì địa hình tác chiến, đặc biệt đem mấy loại khác nhau binh chủng phối hợp lại sử dụng, có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Trừ Tôn Tử bên ngoài, Xuân Thu thời kỳ cuối danh tướng Điền Nhung Tư, cùng với chiến quốc danh tướng Nô Khởi, Tôn Tẫn đều có huy hoàng chiến tích cùng lý thuyết công hiến, bọn hắn cùng Tôn Tử cùng nhau đã trở thành thời kỳ Xuân Thu chiến quốc binh gia nhân vật đại biểu. Nhất là vào lúc đó, chiến mã thậm chí ngay cả móng sắt ngựa đều không có. Nhưng mà gặp được vùng núi, mạng lưới sông ngòi, đầm lầy, rừng cây và bất quy tắc địa vực lúc, binh xa thì khó mà khống chế, hắn tác dụng cũng liền rất giảm xuống. Mặt khác, chiến xa bộ đội giữ gìn phí tổn khá cao, bốn con chiến mã cùng với bọn chúng có khô chính là một bút rất lớn chi tiêu. còn chưa tính cả muốn hao phí hàng loạt kim trúc cùng công tượng tay nghề mới có thể hoàn thành xe. Tại một đội hình sắt cánh nhau trước hai hàng là ngồi quỷ chân kéo cung cung tiễn dũng, cung tiễn dũng sau có một loạt nửa ngồi chỉ thuận dũng, thuận tượng sau thì là sở quận trưởng qua lập dũng. Tôn Tử thành tựu không riêng thể hiện tại hắn chinh phạt công tích bên trên, càng ở chỗ hắn cho hậu nhân lưu lại quân sự tác phẩm Tôn Tử binh pháp không chỉ lý thuyết tính, học thuật tính cùng tính thực dụng rất mạnh, với lại tự thành độc lập, chặt chẽ tư tưởng thể hệ. Thời đại kia người mới không có ra mặt Nhật quan bọn hắn chuyện gì nha. Dù sao hiện tại bọn hắn đại minh nhân tài có ra mặt Nhật chính là. Không rất hiển nhiên, đây là một cả công lẫn thủ trận hình. Ngoài ra, Mã Nhi nắm chặt vi xúc, nghi đi chín lưu thất sử dụng tuổi thọ cũng không dài. Vạn thừa chi quốc, thì hắn quân giả, tất ngàn thừa nhà, ngàn thừa chi quốc, thì hắn quân giả, tất bách thẳng chi ra. Cũng không phải tùy tiện một con ngựa cũng có thể làm chiến mã, nhất định phải trải qua chuyên nghiệp huấn luyện mã mới có thể là chiến mã. Sa chiến bộ đội tại bình nguyên lúc tác chiến có cực mạnh xung kích năng lực, nhất là tại tập đoàn thức công kích lúc có thể rất tốt địa phát huy lực lượng cùng tốc độ. Chẳng qua mọi người ngược lại vậy không nói thêm gì. Úy quân tử bên trong thì tổng kết một ít bộ binh tổ hợp 7 trận phương án, như có hướng nội, có hướng ngoại, có lập trận, có trấn thủ. Cho nên nói, mài mòn trình độ tự nhiên là lớn hơn. Tại Xuân Thu cùng chiến quốc lúc đầu, nước Chư Hầu ở giữa phương thức tác chiến vì giã ngoại chiến xa phương trận đột kích làm chủ. Vậy đúng là bọn họ kiệt xuất cống hiến, có thể binh ra biến thành chư tử bách ra trong thực dùng bẻ cánh, thâm thụ các lộ Chư Hầu yêu thích. Không cầu hoa tươi kết quả là, mọi người sôi nổi đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Binh xa phối trí bình thường là mỗi xe ngồi 3 người, một tên ngự giả, một tên cung nỏ tay cùng một tên cầm trường qua chiến sĩ, mỗi chiếc xe sau còn có thể sẽ có 5 tên tả hữu bộ binh đi theo. Bất luận là tại người nào triều đại, chiến mã đều là 10 phần sang quý. Nơi này nhắc tới thừa chỉ là do 4 con mã kéo động binh xa, có thể thấy được làm lúc vì binh xa nhiều ít để cân nhắc quốc lực. Mà binh xa tác chiến vậy là lúc ấy chủ lưu. Chính vì vậy, quân thể bộ binh tác dụng trong chiến tranh địa vị đề cao thật lớn. Một trận chiến tiếp theo, quốc khố cũng phải bị đảo rỗng. Mọi người thấy nơi này đều là tán đồng gật đầu một cái. Đánh một quốc gia cùng chết cũng không phải là không có thể. Cho nên nói, giá cả tự nhiên là so với bình thường con ngựa càng tiêu ngạo hơn. Chương 728, Chư Hầu tranh bá bắt đầu cựu trượt lưu chùa liệu cờ năm y tôn hát, phản thương đại kế. Chương 728, Chư Hầu tranh bá bắt đầu cựu trượt lưu chùa liệu cờ năm y tôn hát, phản thương đại kế. Ngoài ra, tại làm lúc thân mình chiến đấu quy mô cũng rất lớn. Chẳng qua thực chất, trừ lúc ấy chiến đấu quy mô to lớn bên ngoài thì không có vấn đề gì quá lớn. Loại tình huống này cũng không phải là không có thể xảy ra. Mọi người thấy nơi này sau đó cũng là khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý thời kỳ Xuân Thu chiến tranh là do giá chiến xa quý tộc chỉ huy, bọn hắn tác chiến bên trong chú ý lễ chế có phải thỏa đáng, mà thắng bại ngược lại là tiếp theo. Mà ở lâu dài trong chiến tranh, Chu nhân dần dần tại Tây Bộ đứng vững, thế lực càng lúc càng lớn. Quốc gia số lượng nhiều, bọn hắn lại đều muốn tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn, chiến đấu một cách tự nhiên thì nhiều hơn. Như tại Hoàng Thủy Chi chiến Tống Tương Công, chỉ huy tác chiến như là trò đùa, nào có không bại vong đạo lý. Mặc dù ngay lúc đó người số không nhiều, những tia sáng tác binh thư tác giả, đồng thời cũng là có phong phú kinh nghiệm tác chiến tướng lĩnh, này liền khiến cho binh thư tư tưởng cùng quy luật chiến tranh rất vừa khít. Thương triều những năm cuối, thương thủ lĩnh đế ớt đem nữ nhi của mình đến Chu Bộ Lạc. Cái thứ nhất phân tích đã kết thúc, thay vào đó là cái thứ hai phân tích. Trước đó 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, thương nhân tại xung quanh hiệp trợ dưới, dần dần đem uy hiếp chính mình quỷ phương khu ra Trung Nguyên, thúc đẩy hắn bắc độn thảo nguyên. Chính là bởi vì tình huống lúc đó, mới sẽ cho người cảm thấy ngay lúc đó chiến tranh nhiều vô cùng. Từ Chu Văn Vương cơ xương vượng gãy kỳ sơn, dọn ngay cả Chư Hầu, nhu đồ phản thương đại kế đến nay, quay chung quanh cao cầu thang tranh đoạt liền một thẳng lan tràn đến tần triều thành lập mới thôi. Mọi người vừa nói, một bên lại lần nữa đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích thượng bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Thậm chí tại có chút tình huống dưới, quá trình chiến đấu rất có thể trực tiếp đem quốc gia này Nam Đinh toàn bộ đánh xong, cuối cùng rơi vào một vong quốc kết cục không. Đến thời kỳ chiến quốc thì hoàn toàn khác biệt, chiến sự 83 do chức nghiệp tướng lĩnh nắm trong tay, như chiến quốc tứ đại danh tướng Mạch Khởi, Vương Tiễn, Liêm Hà, Lý Mục, không có một cái nào là xuất thân cao quý. Tại thời đại kia, tinh thông quân đội quản lý tự nhiên là binh gia chức nghiệp tướng lĩnh, bọn hắn vốn có quân sự kiến thức chuyên nghiệp cùng với phong phú kinh nghiệm tác chiến, đủ để quyết định một hồi chiến cuộc xu thế. Bởi vì đem lĩnh biến hóa, lệnh chiến tranh càng xu thế chuyên nghiệp hóa. Chính là bởi vì bộ binh thành chiến quốc thời đại chủ lưu binh chủng, mới biết tồn tại những khí thế kia rộng rãi đại chiến dịch. Có thể vì ngay lúc đó sức mạnh khoa học kỹ thuật rất yếu về sau, cho nên vì có thể đạt được thắng lợi, rồi sẽ không ngừng tăng lớn nhân viên. Ngoài ra, theo Xuân Thu đến chiến quốc, hạch tâm 7 quốc quốc lực trở nên càng ngày càng cường đại, tăng thêm bộ binh chủng ngày càng thành là chủ lưu. Chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn, tham chiến nhân viên vậy càng ngày càng nhiều. Binh sĩ nhân số nhiều, quân đội quản lý thì rất cần thiết. Là Trung Nguyên địa duyên cao điểm nấp thang thứ hai, thậm chí biến thành quan hệ liệt quốc hưng suy mệnh mạch chỗ, quay chung quanh nó triển khai tranh đoạt, khắc sâu ảnh hưởng tới theo Tây Chu cho đến Xuân Thu chiến quốc, nước Chư Hầu vận hưng 1.9 suy xu thế. Kỳ thực làm lúc thời kỳ Xuân Thu chiến quốc chiến đấu sở dĩ nhiều, một nguyên nhân cũng là bởi vì ngay lúc đó quốc gia quá nhiều rồi. Binh gia tướng lĩnh, phần lớn cũng thích đem chính mình tại quân sự quản lý phương diện tâm đắc tiến hành tổng kết, viết vào binh trong sách. Hai Chư Hầu tranh bá, đến thời kỳ chiến quốc, ai đối với quân đội quản lý càng hữu hiệu, ai có thể nắm giữ quyền chủ động của chiến trường. Chương 729, kỹ càng đến thái quá phân tích, tới gần thời kỳ thượng cổ thời đại. Chương 729, kỹ càng đến thái quá phân tích, tới gần thời kỳ thượng cổ thời đại. Với lại, căn cứ quan sát của bọn hắn, theo lý thuyết, khoảng cách thời kỳ thượng cổ càng gần, dường như thì có càng nhiều thần thoại truyền thuyết. So với đế ất, đế tân tắc phong làm việc càng thêm già dặn, hắn ở đây kéo dài phụ thân chinh phạt phía đông địch nhân đồng thời, bởi vì không cách nào khoan dung cơ xương đối với Tây Thủy Vũ lực thống hợp hành vi mà treo lên đánh Chu bộ lạc. Nhưng mà tình huống hiện tại đã không đồng dạng. Kỹ càng một chút cũng tốt, như vậy bọn hắn mới có cơ hội được rồi giải được nhiều hơn nữa nội dung. Chẳng qua chúng 803 người ngược lại vậy không nói thêm gì, chỉ là trước tiên kiểm tra nhìn lên phân tích. Sau đó tại phương Nam trăm bộ tộc đàn bên trong rất có ảnh hưởng lực sở nhân đồng ý hưởng ứng Chu nhân phạt thương hiệu triệu, còn lại đại quốc cũng ngày càng bất mãn đế tân bá đạo làm mà gia nhập xung quanh liên minh, vì vậy Vũ Vương phạt thương bắt đầu. Sau đó đế ất đi không muốn thế, con hắn bị kế vị, niên hiệu đế tân. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng cái này phân tích cùng trước đó một dạng, sẽ chỉ là một cái đại khái thôi. Làm lúc thương nhân bởi vì cực kỳ hiếu chiến, lấy bạo chế bạo, không được thiên hạ chư hầu lòng người. Nguyên nhân chính là như thế, đế ất phụ thân Văn Đinh Chu sát Chu thủ lĩnh Quý Lịch, vì củng cố thế cuộc, đế ất mới không thể không khai thác thông gia biện pháp, để cầu Tây Thủy an bình. Cơ Xương sau khi chết, Cơ Phát kế vị về sau, xung quanh thế lực vậy càng thêm cường đại. Chu triều thành lập sau đó, tuần tự tại Vũ Vương cùng Thành Vương thời kỳ hai lần đại quy mô phong kiến, tuân theo Chu nhân diệt thương trạng thái, đem hàng loạt cơ tính chư hầu cùng chặt chẽ đồng minh điểm phong ở nấc thang thứ hai bên trên, Chu triều quốc đô Hạo Kinh đồng dạng ở vào nơi đây. Thế là Cơ Xương thừa cơ rộng liên kết chư hầu, tại Mạnh Tĩnh cử hành đại quy mô duyệt binh nghi thức, đều vì thăm dò các nước chư hầu thái độ cùng thương triều phản ứng, sử xưng Mạnh Tân Quan Binh. Bọn hắn đã từng gặp qua chân chính sức mạnh siêu phàm, thậm chí còn nhìn thấy qua thần tiên tác phẩm. Chu Vũ Vương Cơ Phát đem thương triều lịch đại quân chủ đế vị toàn bộ trích lạc là vua, cũng đối với mặt đại thương vương đế Tân Quan Chi vị trụ thủy hảo, tức hậu thế chỗ xương thương chủ vương. Bởi vì xung quanh đại bản doanh ở vào tây bắc nấc thang thứ hai, ở vào làm nông cùng thảo nguyên giao hội chỗ, cho nên lương thảo phong phú, đất cày sung túc, chiến xa tinh xảo, chất lượng tốt chiến mã, gỗ đông đảo, đồng thời khống chế loài ngựa dự trữ đầy đủ, điều này sẽ đưa đến Chu quân tại vũ khí trang bị bên trên muốn trội hơn tướng quân. Mọi người thấy cái này sau khi phân tích sửng sốt hồi lâu. Lần này quan binh bởi vì mấy cái lớn nước chư hầu không có tới trước, Cơ Xương cùng Khương Thượng đều cho rằng phạt thương thời cơ chưa tới mà dứt khoát thu binh hồi sư. Dù sao không phải luận là chừng nào thì bắt đầu, đây đều là một loại bình thường thống trị thủ đoạn thôi. Nếu như là trước đó, bọn hắn đối với những thứ này thần thoại truyền thuyết khẳng định là khịt mũi coi thường, sẽ không thái quá tại để ý, nhưng mà không nghĩ tới, lúc này phân tích lại là như thế kỹ càng, thậm chí có thể nói, kỹ càng đến có chút ma quái. Lại thêm địa duyên môi trường, lòng người các loại nhân tố, mục giá chi chiến về sau, Vũ Vương phạt thương thành công, Chu triều thành lập. Mặt khác lại tăng cường dung hợp Tây Khương Tây Nung, chỉnh hợp Tây Bộ biên thủy thế lực nghe theo xung quanh hiệu lệnh. Nhưng mà kế vị Chu Vương Cơ Xương không còn nghi ngờ gì nữa cũng không từ bỏ ý đồ, hắn một phương diện tiếp tục ẩn ấp, tại đế ất bình định Tây Bắc du mục tộc đàn cùng trấn áp Đông Phương Hoài Nghi phản loạn lúc án binh bất động. Trước đây thương thang phạt hạ sau đó, lưu lại ba cố hạ triều di dân, tức sau đó kỷ nhân, Chu nhân cùng sở nhân. Chương 730, đại nhân, thời đại thay đổi. Tranh đoạt cách thức vậy không đồng dạng. Chương 730, đại nhân, thời đại thay đổi. Tranh đoạt cách thức vậy không đồng dạng. Sở quốc tổ địa thương ngữ cùng Chu triều Hạo Kinh một dạng, ở vào cao cầu thang, tự nhiên đối với Chu triều cấu thành xung kích. Vì ngăn chặn sở nhân phát triển tình thế, nhất là cần muốn bảo vệ trong trường giang hạ du quan trọng vật tư chiến lược nam kim, lại xương cắt kim kim loại hiếm, Chu triều tại phương nam thành lập hàng loạt cứ điểm để bảo vệ vận chuyển tuyến đường. Đồng thời Chu nhân tại Hán thủy lưu vực, dựa vào Hán giang, vấn hạ các nơi lợi, xây dựng phòng tuyến đồng thời đem cơ tính thủy quốc, thương tính thân quốc và sát phong nơi đây, ý đồ cùng phía tây ba thuộc một vùng man hoang hiệu quả một đạo, đem sở nhân khóa kín tại đan dương phía nam. Trải qua đời thứ ba người lôi kéo khắp nơi, sở nhân từng bước ép sát, Chu triều phòng tuyến thùng rông kêu to. Chính là tại sở quốc luân phiên bắc vào đả kích phía dưới, Chu triều tại nấc thang thứ hai cao trên đất chiến lược không gian càng thêm chật hẹp, làm khuyển nhung vào Hạo Kinh sau đó, Chu Bình Vương không thể không đông rời là gốc, dần dần rời khỏi đối với cao cầu thang tranh đoạt. Ngay lúc đó tranh đấu thật đúng là kỳ lạ a. Tề quốc ở vào sơn đông khâu lăng địa khu, địa duyên địa thế ác liệt, sau khi Tề Hoàn Công cùng quan trọng đánh ra Tôn Vương Nhương Di cờ xí về sau, sở quốc bị to lớn hình thái ý thức cùng địa duyên chính trị áp lực. Ngay tại lúc sở nhân bắc vào liên tiếp thắng lợi, Chu triều không hề lực phản kích lúc, Đông Phương Tề quốc đã xảy ra kỳ biến. Người nào thắng, ai tới làm thiên tử chính là, hoặc là trực tiếp để bọn hắn hai bên đánh một trận. Nhưng mà bởi vì Chu sở chi ở giữa, cũng không tồn tại địa lý cao cầu thang bên trên ưu huyết, những nước nhỏ này đối mặt ngày càng cường đại sở quốc lúc không chịu nổi một kích. Làm Tề quốc thay Chu vương thất, chín hợp chư hầu, xương bá trung nguyên thời điểm, chỉnh Tề hai quốc tranh bá mở màn chính thức bộc phát. Cứ như vậy, tất cả vấn đề chẳng phải cũng giải quyết. Hắn trực tiếp đem ánh mắt của mình thả lại trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Rõ ràng một phương muốn thiên tử quyền lực, một phương lại muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Cuối cùng làm sở quốc vì ta man gì vậy? Không cùng Trung Quốc chi hảo. Thụy là khẩu hiệu, chinh phục Tùy quốc và hàng loạt cơ tính chư hầu. Dùng các loại phương pháp tranh đoạt. Dưới tình huống như vậy, hai bên lại còn có thể ở chỗ nào bút tích hơn nửa ngày. Chu Nguyên Chương đúng là không biết rõ bọn hắn ý nghĩ, rốt cuộc thời đại này cùng thời đại kia không giống nhau, phương thức chiến đấu tự nhiên cũng là theo thời đại biến hóa mà biến hóa. Bình Vương Đông rời sau đó Chu triều lịch sử, lại bị hậu thế sách sử xưng là Đông Chu Sở Văn Vương chính là Xuân Thu tiền kỳ sở quốc kiệt xuất quân chủ. Trực tiếp đem những này bày ở ngoài sáng không phải càng tốt sao? Trải qua một quãng thời gian trong, tiền tốt, loạn sau đó, Tề Hoàn Công lên đài, cũng bổ nhiệm quan trọng là cùng, chấp hành Tề quốc cải cách, bắt đầu cường đại lên. Nổ với lại, tranh đoạt còn không phải bên ngoài hoàng quyền, mà là vụ trộm quyền lực. Sau đó tại Sở Văn Vương thời kỳ, Sở quốc tập kích Tức quốc, đồng thời đem Sở cùng theo Đan Dương di chuyển đến Dĩnh Đô, trấn nhiếp Hán Đông chư quốc. Lúc này Sở quốc đã lần lượt diệt vong Thân quốc, Lữ quốc cùng Đặc quốc, đạt được bổn địa Nam Dương. Mà trước đó thì đã từng xảy ra Chu Chiêu Vương 3 lần phạt Sở mà Nam Tuần không quay lại ác liệt sự tích, Chu Chiêu Vương mệnh tăng Hán thủy, biến thành ngày sau quan trọng thảo phạt Sở quốc một trong những lý do. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, nhịn không được châm biếm một câu. Tại hắn xuất lĩnh dưới, Sở quốc lần lượt công phạt Thân, Lã, Đạo, Tức, Thái các nước về sau, thực lực quốc gia thị vượng, là chư hạ chố ghé mắt. Chương 731, địa hình không được, ngày thứ 2 thì diệt quốc. Chương 731, địa hình không được, ngày thứ 2 thì diệt quốc. Nhưng mà chỉnh tề ở giữa tranh bá, khách quan thượng cho Tần, Tấn hai quốc sung túc chiến lược không gian cùng thời gian. Cho nên nói, nhìn như vậy tới làm sơ Chu Thiên Tử những kia tổ tiên ngược lại là rất có nhìn xa trông rộng. Bình Vương Đông rời thời điểm, Tấn quốc cùng người Tần, chỉ người một đạo biến thành ủng hộ Chu thất hộ giá người. Tề Hoàn công về sau, Tề quốc mặc dù có được giàu có cất vào kho, nhưng 803 bị quản chế tại đất duyên rất nhiều nhân tố, hai lần cố gắng nổi dậy, đều bởi vì Tấn quốc vũ lực can thiệp mà lọt vào thất bại. Tấn quốc tại Tây Chu cường thịnh thời điểm liền ở lại tại vị thủy bên trong du, chiếm cứ tuyệt cao địa duyên cao điểm, vì phóng ngựa cùng tác chiến hình thức chống cự Tây Bắc lung địch xâm lấn. Tần Tấn hai quốc bất luận là dân phong hay là địa duyên trên đều có chút tương tự, cái này khiến Tần quốc hiện lên ở phương đông con đường bị ngăn trở. Vương triều chỗ tồn tại vị, a đẹp, đưa, đúng là hội quyết định tương lai thực lực cao thấp. Quan lại hệ thống kết cấu cùng nhân tài thể chế bên trên khác biệt, đồng dạng thúc đẩy Sở quốc tại cùng Tấn tranh bá trong quá trình rơi vào khuyết điểm, tạo thành chảy máu chất xám tình hình. Cuối cùng dẫn đến Tần quân 3 lần giết ra Hảo Sơn Hàm Cốc Quan, có 2 lần lọt vào Tấn quân ở trên cao nhìn xuống phục kích màn đếm mũi thất bại. Tần Tấn hai quốc tại Tây Thủy nổi dậy, đem Trung Nguyên tranh bá chiến trường chính lại một lần nữa kéo đến hai bậc cầu thang khu vực. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây cảm khái liên tục. Chính quốc vì vậy mà tại thời kỳ Xuân Thu dẫn đầu biến thành một tiểu bá, mà địa duyên ưu thế càng thêm rõ ràng Tần, Tấn hai quốc thì nhảy lên biến thành hùng cứ một phương đại quốc. Tại chỉnh tề tranh phong bên trong, Tề Hoàn công bằng vào liên quân bản tính ưu thế mới có thể cùng Sở chống lại, cuối cùng cũng không tiến hành thật sự giao thủ liền hòa giải. Chỉ có dạng này mới là một hợp cách đô thành. Rốt cuộc, lựa chọn một nơi có phong thủy tốt, đúng là rất trọng yếu. Chí ít bọn hắn lựa chọn chỗ đúng là phù hợp. Đến Tần Mục công thời kỳ, Tần quốc trải qua bách lý hệ biến cách, từng bước nổi dậy. Rốt cuộc hắn trước đây đánh bại Nguyên triều, sáng tạo Tê Trúc Mao tức cởi trộm tắc xôn mâu lo tưởng hiển phỉ cả xé nguyên mạng giờ. Bởi vì Tây Chu phân đất phong hầu thời điểm, liền tại hai bậc cầu thang an bài đông đảo cơ tính chư hầu, Tấn quốc đang không ngừng gồm đủ nhung địch cùng đồng tông tiểu quốc sau đó, từng bước nổi dậy thành vì thiên hạ bá chủ, cũng phải làm tính là cơ tính tổ tiên lâu dài sắp đặt bố trí. Làm sao Tấn quốc thế lực khổng lồ, Tấn Văn công lại có hùng tài đại lượng, tuyệt không phải bị người cản trở hàng người, cho nên đã chú định Tần Tấn chuyện tốt phá diệt. Làm lúc Tề quốc chủ yếu kết minh đối tượng cùng phạm vi thống trị đồng đều ở vào Hoàng Hà Trung Hạ du địa khu thậm chí cả Hoài Tứ một vùng, cũng không liên quan đến Tây Bộ hai bậc cầu thang địa duyên cao điểm tranh đoạt. Vì đã thông giao thông, Tần Mục công trước hết nhất hy vọng thông qua thông gia cách thức, nâng đỡ cũng khống chế Tấn Huệ công cùng Tấn Văn công. Từ đó sau đó, Trung Nguyên tranh bá chiến trường liền trường kỳ do Tần, Tấn, Sở ba đại cường quốc tại hai bậc cầu thang cao điểm thượng diễn lại. Khi mà Tấn quốc tiếp nhận Tề quốc, biến thành càng cường đại hơn chư hạ bá chủ thời điểm, Tây Thủy người Tần cũng tại bù vào Chu thất đông rời sau địa duyên chân không, từng bước phát triển lớn mạnh. Nơi này cái gọi là nơi có phong thủy tốt, cũng không phải chỉ truyền thống trên ý nghĩa phong thủy, mà là nói rõ nơi này tài nguyên phong phú, lương thực đủ nhiều, với lại thích hợp luyện binh, đồng thời còn có thể để cho địch nhân không tốt tiến công. Nhưng mà Tấn quốc tại liên tục hai lần khuất đục Tề quốc phát triển tình thế đồng thời, cũng là cắt đứt Tần quốc hiện lên ở phương đông cùng Sở quốc bắc vào con đường. Chương 732, người đó chiến xa nhiều, ai có thể thắng? Chương 732, người đó chiến xa nhiều, ai có thể thắng? Tấn quốc mặc dù cường thịnh, nhưng Tần Sở hai quốc đồng dạng ở vào địa duyên cao điểm. Tấn quốc không chỉ chưa thể triệt để áp chế hai quốc, ngược lại bởi vì tự thân cường thế bức bách Tần Sở kết minh vì cùng chống chọi với Mạnh Tấn. Cuối cùng Sở quốc suýt nữa bị Nô quốc chém ngang lưng, nếu không phải Tần Ai công phái 500 thừa chiến xa, Tần chiến xa chiến mã trình độ hơn xa nước khác, viện trợ, dơ lên đánh tan cường Nô chi mạt Nô quân, Sở quốc sợ sẽ muốn diệt vong. Chiến xa càng nhiều, càng mạnh, như vậy thắng xác suất càng lớn. Chu đệ nhịn không được châm biếm một câu. Lại thêm, liền xem như sử dụng binh pháp, bởi vì hệ Minh trượt tứ lô nhị dấu biến thiên 1/93 là làm lúc vũ khí lạc hậu nguyên nhân. Vậy không nhất định thì thật sự có thể thành công. Là không đồng thời kỳ ưu tú nhà cải cách, Nô Khởi cùng Thương Ngưỡng có hiện thực cách nhìn, Tân Ngụy, Tần hai cái thế bất lưỡng lập. Nô Khởi cải cách Ngụy quốc quân chế sau đó, Ngụy bá Hà Tây hơn 80 năm mà Tần không dám hiện lên ở phương Đông Hàn Quốc. Tương tự cải cách đồng dạng phát sinh ở Triệu Giản Tử Triệu quốc cùng Hàn Chiêu Hầu Hàn Quốc, Tam Tấn tại chiến quốc mới bắt đầu có chút tốt hơn, tạo thành vì Ngụy quốc làm hoạch tâm Tam Tấn đồng minh. Sở Tấn 3 lần chính diện đại hội chiến, cho dù Tấn quốc nội bộ bất hòa, cũng dẫn đến Sở quân khắp nơi yên lăng cùng thành buộc 2 lần đại chiến bên trong thảm bại. Ba nhà phân Tấn cùng Điền Thị thay mặt đủ ký hiệu nhìn Đông Chu theo thời Xuân Thu đi vào chiến quốc, mà quay trung quanh địa duyên cầu thang cao điểm tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Sau đó Việt quốc thừa dịp Nô quốc tâm tính bành trướng, lên phía Bắc tranh bá cơ hội, dơ lên chiếm đoạt Nô quốc. Theo Tấn quốc thoát thai ra tới Triệu Ngụy Hàn Tam quốc, lại được xưng là Tam Tấn, trong đó Ngụy quốc tại Ngụy Văn đợi thời kỳ, bởi vì nội bộ giữ gìn thế lực được tiểu nhất mà dẫn đầu biến pháp đồ cường. Tại làm lúc, binh pháp cái gì dường như không có tác dụng quá lớn. Vì vãn hồi bất lợi của diện, Tấn quốc bắt đầu nâng đỡ lưu vực Thái Hồ cơ tính họ hàng sang Nô quốc. Cho nên mọi thứ đều chỉ là vừa mới bắt đầu, rất nhiều người tự nhiên là không có kinh nghiệm gì. Tăng thêm Tấn quốc hậu kỳ trong nước công tộc suy yếu, khanh tộc nổi dậy mà dẫn phát nội bộ bất hòa, thời gian dần trôi qua bắt đầu rơi vào Tấn Sở tranh bá hạ phong. Mà Tấn quốc vậy bởi vì nội bộ lục khanh thế lực rơi vào tan vỡ, cũng cuối cùng xuất hiện ba nhà phân tấn chi truyện. Vì ngay lúc đó binh pháp chẳng qua là vừa mới bắt đầu nghiên cứu thôi. Xuân Thu trung hậu kỳ, dần dần tạo thành vì Tần Sở càng trở nên một phương, vì Tấn Ngô vi một phương khác tranh bá bố cục, mà lúc này Tề quốc đang đứng ở điển thị thay mặt đủ mấu chốt trọng yếu thượng mà không tì vết tây chú ý. Có thể nếu như không có thành công, đây chẳng phải là lúng túng. Thật sự cân nhắc thực lực hay là chiến xa. Lý Khôi biến pháp cùng Nô Khởi cải chế sau đó, Ngụy quốc nổi dậy xưng bá Trung Nguyên, cũng vì Tấn quốc kế nghiệp giả tự cho mình là. Bởi vì hai bên đồng đều ở vào hai cấp trên cầu thang, hai bên quay chúng quanh Hà Tây chi địa và chiến lược điểm cao nhất tranh đoạt ngày càng kịch liệt. Lúc đương thời một loại tình huống, cho nên nói vẫn là phải nhìn xem chiến xa. Không Ngụy Văn Hầu, Ngụy Vũ Hầu thời kỳ, Ngụy quốc dựa vào Tam Tấn liên minh, trưởng khống lấy Hà Tây chi địa, hướng Tây kế thừa Tấn quốc đối với Tần cường thế, tiếp tục ngăn chặn người Tần hiện lên ở phương Đông con đường, hướng Đông thì chế trụ Tề quốc phục hưng giã vọng. Đến lúc đó chẳng những bị đối phương phát hiện đánh lén, ngược lại còn thất bại. Tấn quốc đối với Tần quốc địa duyên bên trên ưu thế, đối với sở quân chiến mã cùng trên chiến xa ưu thế cuối cùng là Tấn quốc thắng được trăm năm bá chủ vinh dự. Không cầu hoa tươi càng ít lời nói, như vậy tự nhiên là thua sát suất bị lớn. Bị sách lược này ảnh hưởng sở quốc hai mặt tụ địch, vậy bắt đầu liên lạc Nô quốc hậu phương Việt quốc, cho rằng phối hợp tác chiến. Nếu như thành công, như vậy tự nhiên là không quan trọng. Chương 733, chuyên môn nguyền rủa sở quốc chớ sở văn. Chương 733, chuyên môn nguyền rủa sở quốc chớ sở văn. Ngụy quốc suy bại sau đó, từ thời kỳ Xuân Thu Tấn quốc nổi dậy đến nay, vẫn luôn hoành đệm ở Tần Sở hai quốc trên người áp lực thật lớn cuối cùng tiêu tán. Phá hủy Tần Sở 18 thế thông gia sở quốc, từ đó bị Tần quốc liệt vị đầu muốn mục tiêu đả kích, Tần quốc vậy bởi vậy đem ánh mắt nhắm ngay ba thuộc địa khu, ý đồ trên mặt đất hình thượng hình thành đối với sở địa mạnh như thác đổ chi thế. Nhưng về công tôn diễn bày kế ngũ quốc tương vương mặc dù hình thành đối với Tần quốc áp lực cường đại, lại bởi vì bị tề, sở kiên kỵ cùng phá hoại mà thất bại. Mất đi cộng đồng kinh địch cùng chiến lược giảm sóc khu vực hai quốc gia, trở mặt thành thủ là chuyện sớm hay muộn. Đối mặt ba quốc cầu viện, Tân Đình tiến hành kịch liệt thảo luận, cuối cùng vì Tư Mã Thác làm đại biểu một phái cho rằng xuôi nam ba thuộc có lợi cho tăng lên Tần quốc quốc lực. Ba thuộc mặc dù chỗ thứ hai địa lý cầu thang tối đất chúng, nhưng tương đối sở quốc mà nói lại là Trường Giang, Hán Giang và Thủy vực thượng nguồn. Còn hắn Tần Hiếu Công thời kỳ càng là hơn bổ nhiệm thương ứng là Đại Lương Tạo, chủ trì biến pháp cách tân. Ở vào ngăn chặn Tần quốc hiện lên ở phương Đông suy xét, Ngụy quốc Công Tôn Diễn thụ mệnh tại Ngụy Vương, tung hoành liệt quốc triều đường, kéo ra hợp tung kháng Tần Hành quốc. Sau đó Ngụy, Hán hai quốc nhất là điện thoại nội bộ quốc gia, địa duyên khu vị cực đoan ác liệt, biến thành bốn trận chiến nơi, biến thành cường quốc đấu sức chỗ. Là Ngụy quốc theo bá chủ địa vị lui khỏi vị trí tiếp theo sau đó, nó đồng dạng bước đi Hà Tây chi địa, cũng dần dần bị Tần quốc đè ép ra nhị cấp cao cầu thang. Nhưng mà bị quản chế tại đất duyên khu vị, khó mà làm ra nhiều hơn nữa động tác, chỉ có thể đem ánh mắt nhắm ngay suy nhược lại dung chuyển bất ổn đến quốc. Tần diệt ba thuộc sau đó, Tần quốc đối với sở quốc địa duyên ưu thế bỗng chốc minh lãng. Lúc này Tần quốc lại bởi vì cũ quý thao túng triều chính, lâm vào tấp nập bên trong hao tổn trong. Thời gian trước từng lưu vong Ngụy quốc Tần hiến công, mắt thấy Ngụy quốc quân quốc thể chế về sau, về nước sau đó quyết tâm biến pháp, phổ biến tân chính. Dù vậy, người Tần vẫn như cũ phát biểu chuyên môn nguyền rủa sở quốc chớ sở văn. Ba thuộc hai quốc khai triển, thực lực yếu kém ba quốc hướng Tần quốc cầu cứu. Lúc này Tam Tấn liên minh đồng dạng xuất hiện băng liệt, Ngụy quốc ở vào đúng duyên không gian tranh đoạt, ngược lại đối với ngày xưa đồng minh ra tay, chiến lược bên trên thất sách dẫn đến Ngụy quốc lâm vào Tần, Sở, Đủ, Triệu, Hàn các nước trong vòng đây, cuối cùng bởi vì Mã, Lăng chi chiến cùng Quế Lăng chi chiến, Ngụy võ tốt nguyên khí đại thương, Ngụy quốc suy sụp. 1.9 làm lúc ba thuộc thổ địa 10 phần phí nhiều, thiên hai tương đối hơi ít, bản địa chư hầu quân đội thực lực yếu kém, cho nên Tần Huệ Văn Vương quyết ý điều động Tư Mã Thác mượn cơ hội xuôi nam thôn tính ba thuộc. Tần Sở tranh ba biến thành chiến quốc trung kỳ chủ cơ điều, lúc này chiến quốc tạo thành Tần, Tề, Sở tam cường ngang nhau trạng thái. Sở Hoài Vương đảm nhiệm hợp tung liên minh hợp tung trưởng về sau, hợp tung thế thành, mà Tần Sở hai quốc cũng chính thức đi lên mặt đối lập. Nhưng mà Sở quốc mặc dù có ý áp chế mạnh Tần, đồng dạng không muốn Vương Bắc Tấn quốc trốn cũng lại lần nữa hình thành một thế lực khổng lồ, cho nên tại hợp tung thời điểm thường thường xuất công không xuất lực, không duyên cớ tổn thất Tam Tấn cùng Yến quốc sức mạnh, dẫn đến hợp tung phạt Tần nhiều lần bị thất bại không. So sánh cùng nhau, Ngụy quốc lại vứt bỏ Nô Khởi, cũng dần dần chậm chạp biến cách, quốc lực dần dần 83 dần dần bị Tần quốc siêu việt. Trước đó, ba quốc cũng từng cùng Sở quốc kết minh, lại bởi vì Sở quốc Tây vào từng bước xâm chiếm lãnh thổ mà bất hòa. Tề quốc tự uy Vương Khải dùng nhân kỵ tiến hành cải cách đến nay, trải qua Tề Uy Vương, Đủ Tuyên Vương về sau, ngày càng cường thịnh lên. Chương 734, ba thủ cam hiểu chớ chú chi thuật, chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chương 734, ba thủ cam hiểu chớ chú chi thuật, chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chu Nguyên Chương đang nhìn đến những nội dung này sau đó, chậm rãi lâm vào trầm tư. Các ngươi nói, thứ này là chân thật tồn tại, hay là chẳng qua là một loại tâm lý an ủi thôi? Cuối cùng, hay là Chu Tiêu mở miệng nói, rốt cuộc khi đó không bốn khoảng cách thời kỳ thượng cổ cũng không xa xôi, với lại ba thuộc bốn chính là có nguyền rủa năng lực cái thuyết pháp này. Chuyên môn nguyền rủa sở nhân chưa biết, bởi vì hắn sao vậy không nghĩ tới, trên thế giới lại còn có một vật như vậy. Rốt cuộc, làm lúc sở quốc tại đây nguyền rủa bọn hắn chưa biết xuất hiện sau đó, đúng là xuống dốc. Sở quốc bất đắc dĩ cầu hòa, khiến kỳ phản kích Tần quốc, tranh đoạt địa duyên yếu địa kế hoạch phá sản. Sau đó Tần quốc lại tại Việt quốc cấu kết, ý đồ tại sở quốc phía sau chôn cái đinh. Nhưng mà Trương Nghi lấn sở chi về sau, sở đủ quan hệ phá diệt, nhốn nhát sở Hoài Vương tuần tự phát động nhằm vào Tần quốc Đan Dương chi chiến cùng Lam Điển chi chiến. Đan Dương chi chiến đối với sở quốc chủ lực hao tổn không lớn, sau đó buộc phát Lam Điển chi chiến trước, hình thế lại một lần hướng phía có lợi cho sở quốc phương hướng chuyển động. Nhi thần nhận là chuyện này chỉ sợ là thật sự. Vì phòng ngừa Tần Việt giáp kích sở quốc xuất binh, dơ lên tiêu diệt đang đứng ở phân liệt bố cục trạng thái Việt quốc. Sở Hoài Vương thừa cơ điều động cả nước chi binh phát động Lam Điển chi chiến. Chu Nguyên Chương chậm rãi mở miệng dò hỏi. Nhưng nếu như theo ba thuộc xuất phát, thì có thể dễ như trở bàn tay vùng ven sông xuôi dòng, gửi chiến thuyền bước vào sở quốc nội địa. Chẳng qua, vì sao nói hiệu quả yếu đất đâu? Làm lúc tại sở quốc bắc cảnh, tức bình nguyên giang hán bắc bộ vùng núi phần lớn là đồ vật đi về phía, bởi vậy Tần Sở tranh bá lúc, người Tần vẫn luôn khó mà vượt qua nơi hiểm yếu đối với hành quân trở ngại. Trong đó Đan Dương chi chiến, Tần quân theo ba thuộc xuất phát, dựa vào đan thủy, tích thủy hai cái đường sông tiện lợi điều kiện, thuận chảy xuống, hậu cần đồ quân nhu tiếp tế rồi rào lại tiến binh thần tốc. Phu hoàng. Nhưng mà đang lúc này, phụ thuộc vào Tần Hàn Ngụy hai quốc xuất quân đánh chiếm sở quốc buồn địa Nam Dương bắc bộ, rất có đoạn sở quân chủ lực đường lui chi thế. Sở quốc từng trường kỳ đối với ba thuộc kinh doanh hứng hở, vẹn vẹn thỏa mãn với cướp bóc xuyên đông ba quốc, cũng không kỹ càng tây vào kế hoạch. Chẳng qua hiệu quả không tính quá mạnh thôi. Sau đó sở quốc bắt đầu bị ép coi trọng tây cảnh an nguy, cũng bắt đầu triển khai đối với Tần quốc phản chế biện pháp. Mặc dù ai cũng không biết chuyện này là thật là giả, nhưng là có thể khẳng định, này nguyên rủa sở quốc chữ viết, chỉ sợ là thật sự. Trận chiến này sở quân thế như trẻ che giết vào Đại Ba Sơn võ quan trong, thẳng đến khoảng cách Hàm Dương không xa Lam Điền. Vì xuống dốc tốc độ đúng là có chút chậm. Nhưng mà theo Tần quốc nhập chủ bá thủ, sở quốc xây dựng tại phương hướng tây bắc Hán Trung quận, trong trường Giang Du Vu quận cùng Kiểm Trung quận đồng đều bại lộ tại người Tần thế công phía dưới. Làm lúc Tề quốc thừa cơ yến quốc nội loạn mà quy mô xuất binh can thiệp, đồng minh lọt vào cướp giết về sau, Tần quốc khiến cho Hàn Ngụy quân đội 803 cùng nhau đông chinh Tề quốc. Trung quanh những người khác nghe nói như thế sau đó, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Mà sở quốc tự cao sân nhà, hành động chậm chạp, cuối cùng bị Tần quốc tướng lĩnh sư Lý Tật xuất lĩnh kỵ binh dọn sạch sở quân du tiêu, cuối cùng chiến bại. Làm lúc sở quốc giữ vững cùng Đông Phương Đại quốc Tề quốc chặt chẽ đồng minh quan hệ, liên thủ đối kháng Tần quốc. Mọi người nghe nói như thế sau đó, đều là tán đồng gật đầu một cái, vì lời nói này đúng là có đạo lý. Chương 735, dài dằng dặc phân tích, nhị y rủ, thê vụ kỳ 4 siêu lưu, trộn lẫn nhị bê xuân thu chiến quốc lâu dài. Chương 735, dài dằng dặc phân tích, nhị y rủ, thê vụ kỳ 4 siêu lưu, trộn lẫn nhị bê xuân thu chiến quốc lâu dài. Tại Mạnh Tần thiết kỷ dưới, sở quốc tuần tự đem đô thành rời đi Trần Dĩnh cùng Thọ Xuân, dần dần biến thành dựa vào giang nam đồi núi phong phú mỏ đồng mà an phận ở một góc tiểu quốc. Sở quốc theo đại quốc danh sách bên trong rời khỏi, thúc đẩy chiến quốc bố cục diễn biến thành đông tây phương Tần đủ lưỡng cường cùng tồn tại cục diện này. Tề quốc tây bắc bộ Yên Sơn chân núi phía nam cùng đồng bằng Hoa Bắc đều là vùng đất bằng phẳng bình nguyên địa khu, không hiểm có thể thủ. Tần đủ giao ước kết thành đồng minh, hai vương hẹn nhau cộng đồng xưng đế, trong đó Tần vương là Tây đế mà Tề vương là Đông đế. Chu Tiêu chậm rãi mở miệng nói, tất lại bất kể nói thế nào, đây đều là thời kỳ xuân thu chiến quốc. Tiếp thu Phạm Sư Viễn giao cận công sách lược Tần Chiêu tương vương, lựa chọn giao hảo tại đủ. Thậm chí có thể nói, Tần Thủy Hoàng diệt đi lục quốc trước đó, xuân thu chiến quốc còn chưa kết thúc đấy. Bởi vì này sóng phân tích thực sự là quá dài, dài kinh đến bọn hắn tất cả mọi người. Sở quốc đối với Đông Phương phóng đại, trên thực tế là đứng trước Tần quân đả kích sau chiến lược trốn tránh. Trải qua hàng loạt chính trị, chiến lược cùng ngoại giao bên trên suối dục sắp đặt, Yến Chiêu Vương thành công dẫn động đủ Mẫn Vương công phạt Tống quốc. Có thể nói, bọn hắn trước đó từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy dài như vậy phân tích. Vì thế Yến quốc phái ra ở giữa người vì phạt Tống làm mồi nhử, khuyên đủ Mẫn Vương rút đi đế vị, vì dẫn dắt chư hầu hợp tung phạt Tần, cũng thừa cơ chiếm đoạt Tống quốc. Nhưng mà này đồng dạng thu nhận Đông Phương chư hầu bất mãn, Sở quốc diệt Việt không lâu sau, đủ Hàn Ngụy liên quân tiến công buồn địa Nam Dương, cũng tại rủ xuống xa chi chiến bên trong trọng tỏa sở quân. Đủ Tấn tranh ba lúc, Tấn quốc thì từng tuần tự tại Yên Chi chiến hòa bình Âm Chi chiến bên trong thẳng đến Tề quốc tây bộ giải đất Bình Nguyên, trọng tỏa quân thể. Sở quốc mặc dù tiêu diệt Việt quốc, hậu kỳ lại diệt Lỗ quốc, lại đối với thay đổi Tần sở địa duyên hình thế bất lực tại chuyện. Rất bình thường. Tần đủ liên minh đạt thành, thúc đẩy thiên hạ còn lại chư hầu, tiền, sợ hãi. Tần đủ không hợp, thì thiên hạ không lo biến thành còn lại liệt quốc chiến lược chung nhận thức. Cũng là một lòng báo thù Yến Chiêu Vương đã kích Tề quốc bước đầu tiên đột nhiên. Giáp vì làm dịu Tần quốc đối với Sở quốc chiến lược chèn ép, Sở Khoảnh Tương Vương phái Vương tộc tướng Linh Trang tiểu thông qua kiểm trùng quận bắt đầu tây trinh, tiến về tây nam phương hướng, lần lượt chinh phục lại Lan quốc, Dạ Lang cùng Điện quốc, theo tây nam địa khu mở ra một cái mới chiến tuyến. Các loại tất cả lớn nhỏ chiến tranh cũng đang kéo dài. So với Tần quốc đối với Tây bộ tương đối chỉnh hợp, Tề quốc địa duyên môi trường muốn hỏng việc hơn nhiều. Nhưng mà đã trải qua uy tuyên hai triều Tề quốc, vẫn tại đủ Mẫn Vương thời kỳ đạt đến đỉnh núi. Từ đó sau đó, Sở quốc không gượng dậy nổi, từng bước rời khỏi đại quốc hàng ngũ. Đây vốn chính là một đoạn dài dằng dặc lịch sử. Ba mặt bị thấp một mặt toàn biển địa duyên khuyết điểm, theo Tề quốc tuần tự cùng Sở Yến hai quốc trở mặt càng thêm nổi bật. Nhưng mà trang tiểu kinh doanh Tây Nam kế hoạch thì đã trễ, Sở quốc tại đứng trước Tần quân cường đại thế công dưới, cho dù anh dũng chống cự, Bình Nguyên Giang Hán, Vu quận cùng Kiểm Trung đẳng địa vẫn như cũ lần lượt thất thủ. Ngăn chặn giao thông trang tiểu dứt khoát tự lập làm điền vương, Hán Điền quốc một thẳng duy trì đến Hán Vũ đế thời kỳ. Sau đó Tần quốc ở vào ngoại giao, quân sự cùng địa duyên bên trên toàn diện ưu thế. Không hổ là thời kỳ xuân thu chiến quốc a. Chu Đệ nhìn đến đây sau đó, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. Tề quốc phía nam tuy có sông núi phòng thủ, nhưng cũng có khả năng bị quân địch theo khe núi cửa ải chỗ tập kích. Chương 736, Tần diệt lục quốc, lập xuống thiên hạ đệ nhất cái vương triều. Chương 736, Tần diệt lục quốc, lập xuống thiên hạ đệ nhất cái vương triều. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện, này phân tích lại đem toàn bộ xuân thu chiến quốc cũng giảng giải. Tần công Triệu Chi Yên giữ, lọt vào Triệu Sa tập kích bất ngờ, toàn diệt Tần quân, trận chiến này khiến Tần quân đánh đâu thắng đó tình thế vì đó mà ngừng lại. Sau đó bất luận là Tần Hán hay là Tùy Đường, phàm là chiếm cứ hai bậc cầu thang địa duyên cao điểm thế lực, cuối cùng đồng đều năng lực sáng tạo hạ một phen kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Ngay lúc đó Tống Quốc đô thành Đào ấp là thiên hạ thương mậu trung tâm, mười phần giàu có. Tiên giữ chi chiến về sau, Triệu Huệ Văn Vương ban cho Triệu Sa Phong hạ mã. Phụ quân. Lúc này Triệu Quốc đã trải qua Triệu Vũ Linh Vương cải cách, thực lực quân sự tăng nhiều. Trường Bình chi chiến trước, Tần Triệu đối lập 3 năm, quân đội Triệu Quốc thiếu hụt quân lương, không thể không hướng Tề Quốc cầu lương. Thượng đảng quận trưởng không muốn hàng Tần, chuyển mà quy Triệu, cuối cùng dẫn phát Tần Triệu Trường Bình chi chiến bộc phát. Làm sao Tề Quốc đã trải qua ngũ quốc phạt Tề chi, a đẹp, chuyện xưa, đối với liệt quốc trong lòng còn có hận ý, không muốn cứu trợ. Điền Đan khôi phục đủ sau đó, thật sự thu lợi lớn nhất ngược lại là Triệu Quốc. Tần Vương tạo lục hợp tuyệt không phải nhất thời chi công, đây là phấn lục thế sau khi liệt, tại mấy cái thế kỷ địa duyên rằng có bên trong là Tần Quốc khai sáng cục diện này. Đồng thời Triệu Quốc tại đối với đông bộ nước láng giềng Yến Quốc cạnh tranh bên trong, đồng dạng có lao xuống chi thế. Trở lên chính là thời kỳ Xuân Thu chiến quốc toàn bộ nội dung. Triệu Quốc trải nghiệm hồi phục kỵ xạ sau đó, từng tại Triệu Vũ Linh Vương xuất lĩnh dưới đối với Tần Quốc vì mạnh như thác đổ trạng thái tiến hành đả kích. Từ đó sau đó, Tần Quốc tại Viễn Giao cận công cùng liên hành chư hầu ngoại hạng giao chính sách phụ trợ phía dưới, thận trọng từng bước. Này cho thấy Tần Triệu trong lúc đó, địa duyên ưu thế ở vào Triệu Quốc một phương. Khôi phục đủ có công Điền Đàn cùng phạt đủ có công Nhạc Nghị, sau đó đồng đều bởi vì công lao quá lớn mà tìm nơi nương tựa Triệu Quốc. Cuối cùng tại Tần Vương doanh chính lúc tại vị, vẹn vẹn 10 năm liền nhất công tiến hạ. Sau đó Nhạc Nghị phân phối Ngụy quân tiến đánh Tống Quốc trốn cũ, Triệu quân tiến đánh Trung Sơn quốc trốn cũ, Tiến quốc tiến công đủ. Trường Bình chi chiến về sau, tuy có Ngụy Sở cứu Triệu kháng Tần, thất bại Tần quân, nhưng mà thiên hạ đại thế đã định. Tại Tần Quốc đem Ngụy, Sở, Triệu tuần tự gạt ra khỏi cầu thang cao điểm sau đó, Tần Quốc một nhà độc chiếm, chỉnh thể đối với Sơn Đông lục quốc hình thành mạnh như thác đổ trạng thái. Tần Triệu hai quốc thái độ tuần tự theo thân đều biến là phản đủ, cuối cùng thúc đẩy ngũ quốc phạt Tề kế hoạch thành hình. Theo Tề, Sở các nước lần lượt suy sụp, chiến quốc hậu kỳ chư hầu tranh bá tại Tần Triệu trong lúc đó triển khai. Tiêu hao không nổi Triệu quốc tại Triệu Quát xuất lĩnh dưới gắng đạt tới tốc chiến, dẫn đến Triệu quân lâm vào bạch khởi bố trí tỉ mỉ chiến trường cối xay bên trong hóa thành một miệng. Tề quốc đạt được Tống quốc sau đó, quốc lực đại tăng, này dẫn phát còn lại hợp tung liệt quốc bất mãn cùng Tần quốc kiên kỵ. Tại ngũ quốc phạt Tề sự kiện bên trong, Tần, Hàn hai quân bởi vì cách xa nhau rất xa, bị liên quân thống soái Nhạc Nghị cho số tiền lớn tạ ơn sau phản quốc 820 cái này khiến Tần quốc đem chiến lược trọng tâm từng bước rời đi đến Triệu quốc trên người, cũng tùy thời công Hàn vì đạt được thượng đẳng nơi, hình thành đối với Triệu quốc vây kín. Ngũ quốc phạt Tề, khiến Tề quốc suýt nữa hủy diệt, sau mặc dù bởi vì Điền Đan bằng vào tức mặc thu phục Tề quốc toàn cảnh, nhưng cũng nguyên khí đại thường, rời khỏi chư hầu tranh bá hàng ngũ. Cùng năm, Tần quân lại công Triệu, bị Liêm Pha đánh bại. Sau trận chiến này, không chỉ Triệu quốc nguyên khí đại thường, Sơn Đông liệt quốc cũng từ đây lại khó cùng Tần tranh phong. Mọi người tại nhìn thấy trước mắt những thứ này sau khi phân tích, chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động. Chương 737, chư tử bách gia đứng ra. Chương 737, chư tử bách gia đứng ra. Ngoài ra, này đứng thú lao tử có hai cái nổi tiếng đệ tử, Dương Chu chữa Nhật tử. Thời kỳ Xuân Thu chiến quốc, lễ băng nhạc phôi, vốn có trật tự xã hội lọt vào phá hoại, vì trùng kiến trật tự xã hội, khác nhau học giả từ khác nhau góc độ đưa ra khác nhau chủ trương, thế là chư tử bách gia ra đời. Dường như là đại minh, mà nhân cùng lễ thì tạo thành nho gia cơ bản nhất chủ trương. Ba chư tử bách gia, thế là nho mặc hai nhà biến thành ngay lúc đó học thuyết nổi tiếng. Mặc gia mặc dù phản đối nho gia, nhưng dù sao cũng là theo nho gia phân lập ra tới, cho nên vẫn là chủ trương thánh hiển chính trị, cũng không về cơ bản phá vỡ nho gia. Đối với Chu Lễ cùng thánh hiển chính trị tiến hành triệt để phê phán cùng nghĩ lại, là đạo gia người sáng lập lão tử. Chẳng qua thổn thức về thổn thức, giờ phút này hắn vẫn là không có quên muốn tiếp tục xem xét phân tích. Hắn thấy, không phải quý tiện có thứ tự Chu Triều lễ chế xảy ra vấn đề, mà là mọi người không có nghiêm ngặt địa chấp hành những thứ này chế độ, chỉ cần mọi người dựa theo quân quân thần thần phụ phụ tử tử danh phận, khắc kỷ phục lễ, trật tự xã hội rồi sẽ khôi phục bình thường. Hắn đây Khổng Tử lớn tuổi, cho nên Khổng Tử mấy lần hướng hắn tỉnh giáo, sau đó lao tử dựa vào chính mình phong phú nhân văn cùng tự nhiên tri thức, đứng ở lịch sử độ cao, cũng vì bang quốc thời đại, tiểu bang quả dân là chính trị bản thiết kế, kiêm lấy thương chu quý tộc khiêm tốn tinh thần, viết thì đạo đức kinh một sách, mang ý nghĩa đạo gia học phái chính thức sinh ra. Khổng Tử chỗ cao minh ở chỗ, tại giữ gìn quý tiện và cấp lễ chế đồng thời, còn cho hắn lồng lên một tầng nhân ái ôn nhu mạng che mặt. Đối với những người khác mà nói, đại minh thế nào căn bản là sao cũng được. Nếu như dựa theo bình thường đại minh lịch sử phát triển, đối với những người khác mà nói, chuyện này không quan hệ gấp muốn. Hắn mặc dù là nhà ân hậu duệ, lại là chu văn hóa phát cuồng, tại tất cả mọi người đối với di vãng chính phủ hình thái ý thức thâm biểu hoài nghi lúc, hắn lại đứng ra đảm nhiệm từ làm năm nhân vật. Phản đối nho ra cái thứ nhất học giả là Mặc Tử, hắn vốn là Khổng Tử học sinh, lại đối với nho ra chủ trương sản sinh thật sâu hoài nghi, thế là hắn tự lập môn hộ, sáng lập Mặc gia. Hắn phản đối xa xỉ dườm già Chu Lễ, chủ trương khắc khổ tự lệ, kiêm ái phi công, thượng hiền tượng đồng, một bộ đạo cơ đốc thanh giáo đồ dáng vẻ, vô số tín đồ tại hắn tác động dưới, xông pha khói lửa, vậy không chối từ, không cầu hoa tươi. Không mặc dù dạng này chủ trương tại người đương thời nhìn tới chân thật cổ hủ, nhưng sau đó kinh động trọng thư cải tạo về sau, lại thành lúc sau đế chế thời đại chính phủ khâm định hình thái ý thức. Nhưng nếu như tại chính mình thời đại, đủ để cho vô số người đổ máu rơi lệ. Cuối cùng, này cũng bất quá là một người hậu thế trong miệng vương triều thôi. Lịch sử thì là như thế một thần kỳ đồ vật. Đương nhiên, nếu như Khổng Tử vẹn vẹn thổi phồng là lễ chế, cũng sẽ không biến thành thánh nhân. Chu Nguyên Chương đột nhiên có chút thổn thức. Có thể Xuân Thu chiến quốc đối với chúng ta mà nói, chẳng qua là một đoạn lịch sử thôi. Đầu tiên đứng ra là Nho gia người sáng lập Khổng Tử. Mà Văn Tử vì đạo gia là cương, kiêm hái Bách gia, tựa hồ là Hoàng lão đạo gia, tức Tập gia, Tiên Phong. Nhưng là đối với ngay lúc đó người mà nói, là trăm ngàn năm bảy gia cùng bố cục. Trong đó Dương Chu phản đối Nho Mặc hai nhà kính dâng tinh thần, cho rằng sẽ bị giai cấp thống trị sử dụng, thông hướng nô dịch con đường, hắn chủ trương quy sinh trọng kỷ, người người không tổn hại một hào, người người bất lợi thiên hạ mới có thể đại trị. Chương 738, đồ sắt làm nông đã sớm nhân loại phát triển. Chương 738, đồ sắt làm nông đã sớm nhân loại phát triển. Tỷ như, Ngụy Quốc Tây Môn báo dẫn chương khái nghiệp công trình, dẫn chương thủy dốc điện, vừa trừ ra thủy hại, lại cải tiến thổ địa. Cái kia công trình một thằng tiếp tục sử dụng hơn 1000 năm. Chiến quốc trung kỳ về sau, làm bằng sắt nông cụ đạt được rộng khắp sử dụng, đồ sắt biến thành xã hội kinh tế bộ môn hạch tâm yếu tố, là lúc ấy xã biết sinh sản lực đại biểu. Dự định xem xét cái thứ tư phân tích, mà quan trọng tử sản Lý Khôi đám người vứt bỏ lễ chế, 820 chú hình ngũ đỉnh, hộ khẩu đủ dân, vì công khai thành văn pháp quản lý quốc gia, thương hưởng đi được càng xa, hắn dùng chế độ khoán đất thay thế cùng loại công xã nhân dân tỉnh điện chế, đồng thời cấm tiệt bách gia, phép nghiêm hình nặng, bọn hắn đều trở thành pháp gia tiên phong. Xuân thu chiến quốc thời đại, các nước đều rất xem trọng thủy lợi tưới tiêu, xây dựng không ít nổi tiếng công trình thủy lợi. Châu bị ứng dụng tại làm nông, súc vật kéo thay thế nhân lực, vừa tiết kiệm tài nguyên, lại đề cao thật lớn nông nghiệp sản xuất hiệu suất. Sắt không thể dùng để nông nghiệp sản xuất, nông nghiệp sức sản xuất thì sẽ không phát sinh căn bản tính biến cách, với lại bởi vì bị giã luyện trình độ kỹ thuật hạn chế, Xuân Thu lúc đầu sử dụng sắt đều là rèn sắt, tính chất giòn, cường độ thấp. Về chư tử bách gia thông tin cũng không phải rất nhiều. Trừ ra Nho đạo Mặc ba nhà, cái khác học phái vậy bắt đầu nảy sinh, trong đó Khổng Tử đệ tử Tử Cống đi sứ ngũ quốc, Tô Lỗ, Loạn Đủ, Phá Lô, Mạnh Tấn mà bá Việt, tựa hồ là tung hoành gia thủy tổ, phía sau Quỷ Cốc Tử lại đem Lý Thuyết hóa, biến thành tung hoành gia người sáng lập. Làm bằng sắt nông cụ rộng khắp ứng dụng, đề cao khai khẩn đất hoang năng lực, dễ dàng cho cày sâu cốc bấm, hữu lực địa thôi động nông nghiệp phát triển. Vì chư tử bách gia bọn hắn đã hiểu qua. Hàn Quốc công trình thủy lợi Trịnh Quốc giúp đỡ Tần Quốc tu 1.9 xây Trịnh Quốc cử, dẫn kính tới tiêu hàng loạt ruộng tốt, xứ khu vực quan trung tránh khỏi khô hạn, biến thành Tần Quốc kho lúa, là Tần Quốc chiếm đoạt lục quốc cung cấp cường đại cơ sở kinh tế. Khổng Tử đệ tử Nhiễm canh chữ báng lưu, thì là lúc ấy Châu bị dùng cho đất cày địa phản hồi. Với lại, hiện tại chư tử bách gia những kia truyền nhân toàn bộ cũng tại Tắc Hạ học cung giúp bọn hắn lao chu ra làm việc đấy. Tiên Tần đồ sắt bên trong, thuộc về chiến quốc trung hậu kỳ chiếm tuyệt đại bộ phận, với lại nông cụ cùng thủ công nghiệp công cụ thường thường thành tốt xuất hiện. Chẳng qua mọi người đối với cái này ngược lại cũng không phải quá mức để ý công cụ sản xuất phát triển quá trình chia làm thời kỳ đồ đá, thời kỳ đồ đồng, thời đại đồ sắt ba cái giai đoạn, đồ sắt rộng khắp sử dụng có vượt thời đại ý nghĩa. Thời Xuân Thu, kỹ thuật cày bằng châu xuất hiện, tại nông nghiệp sản xuất bên trong rộng khắp ứng dụng. Cho đến ngày nay, nó vẫn như cũng phát huy tác dụng cực lớn. Lúc trước, nông dân trồng trọt thổ địa hoàn toàn dựa vào nhân lực, châu bị dùng làm cúng tế thần minh hy sinh không. Cho nên nói tự nhiên là không hiểu cần thiết. Kết quả là, mọi người sôi nổi đem ánh mắt nhìn về phía phân tích. Tần Quốc Lý Bang phụ tử chủ trì xây dựng thủy cung sông Hiển, là cổ đại nổi danh nhất công trình thủy lợi. Tôn Tử căn cứ từ mình tự mình chiến tranh thực tiễn, viết thì Tôn Tử binh pháp một sách, biến thành binh gia tiên phong. Làm bằng sắt công cụ sử dụng, kỹ thuật cày bằng châu ứng dụng, đề cao thật lớn nông nghiệp sản xuất hiệu suất, hàng loạt đất hoang bị khai khẩn ra đây, người lao động tận sức về tư điển, công điển ngược lại bị hoang phế. Bốn thời Xuân Thu đến chiến quốc lúc đầu đồ sắt chủ yếu là binh khí, sắt rất ít bị dùng làm nông cụ. Tại một nhà một hộ cá thể nông nghiệp kinh tế bên trong, đồ sắt là ác không thể thiếu. Chương 739, một đạo không khó vậy không đơn giản lịch sử đề. Chương 739, một đạo không khó vậy không đơn giản lịch sử đề. Người hậu thế cũng chính là bởi vì như thế một nguyên nhân, mới có thể có càng nhiều lương thực. Nhưng quý tộc cũng không tham dự sản xuất lao động, kinh doanh tư điển một số nông hộ cộng đồng tại công điền trong lao động, mọi người trước đem công điền quản lý tốt, sau đó lại về đến phần của mình trên mặt đất cày kinh doanh. Tài nguyên nhiều sau đó, chiêu binh mãi mã, trong quân tướng sĩ cũng liền mạnh hơn. Lương thực nhiều, tài nguyên tự nhiên vậy liền có thêm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là tán đồng gật đầu một cái. Họ nói, kỳ thực vậy không đơn giản. Không thể không nói, đem làm nông khí cụ trở thành đồ sắt, đúng là đối với tất cả lịch sử tạo thành to lớn ảnh hưởng. Ngoài ra, vì dân số sung túc, cho nên tướng sĩ số lượng cũng sẽ biến nhiều. Chu Nguyên Chương đang nhìn đến đề mục này sau đó, chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần bách tính số lượng nhiều, như vậy lương thực tự nhiên vậy liền có thêm. Nông hộ tư điển số lượng rất ít, thu hoạch có hạn, vậy gần đủ duy trì gia đình ấm no, ít có còn thừa. Đề mục này xác thực không khó. Chẳng qua mọi người ngược lại cũng không có quá mức để ý cái này, chỉ là nhìn về phía hạ một đạo đề mục. Thế nhưng, mặc dù nói có thể trong lịch sử tìm thấy, nhưng có người hết lần này tới lần khác chính là không hiểu rõ quãng lịch sử này, cho nên nói, đối với loại người này khẳng định là khá khó khăn. Đề thi này cũng không khó. Sau đó, dân số số lượng mới biết càng ngày càng nhiều. Do đó, tình điển chế cũng không có nho ra học giả chỗ ước mơ như vậy mỹ hảo. Rốt cuộc, có thứ này sau đó, muốn làm sự tình vậy thì càng thêm dễ dàng. Càng nhanh giải quyết trồng trọt, thì có càng nhiều công phu đi trồng thực nhiều hơn nữa đất cày. Phân tích đến nơi đây cũng liền kết thúc. Này chẳng lẽ không phải nhường vương triều mạnh lên sao? Tại Xuân Thu trước kia, thổ địa quốc hữu, danh nghĩa cũng thuộc Chu Thiên Tử tất cả. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, sinh lòng cảm khái, nhịn không được nói một câu. Công điền thu hoạch thuộc về quý tộc, tư điền bên trong thu hoạch thuộc về người lao động tất cả, nhưng sản xuất người không có chỗ kinh doanh thổ địa không muốn quyền sở hữu. Bởi vì này đề mục kỳ thực thì là đơn thuần lịch sử đề mục, cho nên nói, mọi thứ đều có thể tại trước đây trong lịch sử tìm thấy, bởi vậy có thể nói là hết sức dễ dàng. quý tộc lại đặt thổ địa chia làm một số phần, trong đó có một phần thuộc về quý tộc tất cả, là cái này cái gọi là công điền, còn lại phần địa thì phân cho một số nông hộ kinh doanh, nông hộ kinh doanh thổ địa chính là tư điền. Một xích bích chi chiến, 2. Phi thủy chi chiến, 382 theo khí liệu, 1. Tham nhị nhị xúc ý không. Cự lộc chi chiến, 4. Trận quan độ nhưng mà, Chu Thiên Tử lại thông qua phân đất phong hầu đem thổ địa phân cho các cấp quý tộc. Vương triều thực lực mới biết càng ngày càng cường đại. Nhưng mà, quý tộc cũng không cam lòng thu nhập của mình giảm bớt, muốn thông qua sửa đổi bóc lột cách thức để duy trì nó địa vị. Quả nhiên, bất luận là lúc nào, bách tính mới là vương triều căn bản. Nương theo lấy nông nghiệp sức sản xuất phát triển cùng kỹ thuật cày bằng châu mở rộng, hàng loạt đất hoang có thể khai phát, tư điển diện tích mở rộng. Nông dân trồng tư điển hứng thú tự nhiên muốn cao hơn trồng công điển, cho nên nông dân tại công điển bên trong lao động càng ngày càng ít, cỏ dại rậm rạp, hoang phế lên. Vô Tận trả lời đề thứ 10, Tam Quốc chiến dịch vô số, trở xuống người nào chiến dịch là Tào Tháo xuất lĩnh tướng sĩ lấy ít thắng nhiều chiến dịch. Bọn hắn xóa bỏ công điển cùng tư điển giới hạn, thừa nhận thổ địa sở hữu tư nhân, nhưng phải căn cứ nông dân trồng trọt thổ địa mâu đếm thu lấy khác nhau địa tô địa vật. Chương 740, ta Tào lão bản quan quát giết lung tung rất bình thường. Chương 740, ta Tào lão bản quan quát giết lung tung rất bình thường. Rốt cuộc làm lúc Tào Tháo mặc dù không phải làm được bách chiến bách thắng, nhưng mà cuối cùng đạt được hoàng đế vị trí, chính là con trai của hắn. Trả lời chính xác. Mọi người đối với đây hết thệ cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Chủ đề phân tích, 1. Xích bích chi chiến, Đông Hán hiến đế an 12 năm, tháng 9. Chẳng qua một mã chuyện quy một mã chuyện. Đây đương nhiên là đe dọa thủ đoạn. Do đó, bọn hắn đối với ở hiện tại Tào Tháo đánh ra dạng gì chiến tích, kỳ thực đều không cảm thấy kỳ lạ. Chẳng qua hắn không còn nghi ngờ gì nữa thuộc về cái trước. Có thể nói, đây là một rất để người khó có thể tin sự việc. Tiếp đó, Tào quân thiết kỵ truy kích hướng nam chạy trốn Lưu Biểu phụ thuộc Lưu Bị bộ, tại Nam quận huyện Đương Dương trưởng bản pha dường như toàn diện kỳ chủ lực, chiếm lĩnh Lưu Biểu chữ hàng vật liệu trọng trấn, Nam quận quận trị Giang Lăng. Tào Ngụy diệt thuộc về sau, tổng nhân khẩu mới 537289 một người, này không phải chân thực dân số đếm, mà là hộ tịch số lượng, cùng tài chính thuế vụ mật thiết tương quan, mang ý nghĩa nhiều nhất chỉ có thể nhận được này hơn 5 triệu người lương thực thuế má. Chu Nguyên Chương không có lãng phí thời gian, mà là trực tiếp mở miệng nói: "Tháng 9, Tào Tháo không chiến bước vào Tương Dương, thắng lợi dễ dàng Kinh Châu tinh hoa khu vực. Sau đó, Kinh Châu các nơi trông chừng mà hàng, chỉ có Lưu Biểu trưởng tử Giang Hạ Thái thú Lưu Kỳ chứa chấp Lưu Bị tàn quân, còn đang nỗ lực đối kháng. Tào Tháo Nam Trinh ý đang đả kích Kinh Châu các cứ thế lực, vốn không có kế hoạch đối phó Tôn Quyền, làm lúc Tào Tháo địa bàn cùng Tôn Quyền tại Hoài Nam địa khu tiếp giáp, nếu như hắn nguyên vốn là có ý tiến thủ Giang Đông, khẳng chắc chắn lúc chỗ nào bày ra tiến công tư thế, kiểm chế Tôn Quyền quân. Vì thắng lợi tới dễ, thế là Tào Tháo quyết ý thừa thắng tiến quân Giang Đông, dơ lên hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Tháng 7, Tào Tháo tuyên thệ trước khi xuất quân Nam Trinh, thảo phạt chiếm cứ phương Nam Kinh Châu địa khu quân phiệt Lưu Biểu. Nhưng sự việc đúng là như vậy. Tào Tháo thân mình kỳ thực cũng không có làm thượng hoàng đế. Tháng 8, Kinh Châu mục Lưu Biểu chết. Bởi vì Lưu Biểu ở phía sau tự vấn đề thượng do dự, Kinh Châu xảy ra quyền thừa kế tranh luận lâm vào nội loạn. Lưu Biểu hấu tử Lưu Tông xuất kinh tương đại tộc Thái Thị, Khoái Thị, hướng Tào Tháo xin hàng. Lưu Đông Thái thú Công Tôn Khang chém giết nguyên chiếm cứ Hà Bắc quân phiệt Viên Thiệu chi tử Viên Thượng, Viên Hy, hướng nắm giữ Đông Hán triều đỉnh chính quyền họ Tư không Tào Tháo hiến đầu xin hàng. Đến tận đây, Tào Tháo hoàn toàn tiêu diệt Viên Thiệu thế lực còn sót lại, đã bình định Hoàng Hà phía Bắc Thanh Châu, Kỳ Châu, U Châu, Tĩnh Châu các địa khu, lấy được đối còn lại cắt cứ thế lực ưu thế áp đảo, thế là không ngừng cố gắng nhất thống thiên hạ liền nâng lên nhật trình. Theo Tào Tháo, Tôn Quyền chẳng qua là một may mắn kế thừa phụ huynh cơ nghiệp hoàn khố tử đệ, cùng mới vừa rồi đầu hàng Lưu Tông cũng không hề có sự khác biệt, rất có thể cũng tại quân sự áp lực dưới không đánh mà hàng. Thiên nhân, đề thi này ta lựa chọn trận quân độ. Năm sau, an 13 năm tháng 6, Tào Tháo thăng nhiệm thừa tướng, cuối cùng biến thành thực chí danh quy dưới một người trên vạn người. Với lại, nay hoàng vị cuối cùng vậy không là con của hắn, mà là bị Tư Mã Ý đời sau cho cướp đi. Thế là, Tào Tháo cho Tôn Quyền viết thư nói, gần người phụng, tiền, từ phạt tội, ma huy nam chỉ, Lưu Tông bỏ tay. Nay chỉ thủy quân 80 vạn chúng, phương cùng tướng quân cùng đi săn tại Ngô. Giác Tào Tháo cho tới bây giờ chưa từng có bắt 10 vạn đại quân. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo nhắc nhở. Trước mắt đề mục trả lời tiến độ, 10 đề chương 741, Tam Quốc đại lắc lư Tào lão bản chương 741, Tam Quốc đại lắc lư Tào lão bản. Đông Hán mặt niên quân phiệt hôn chiến, giết đến Bạch Cốt lộ tại giã, ngàn dặm không gà gãy Tào Tháo có khả năng nắm giữ dân số, khẳng định đây cái số này ít hơn nhiều, làm sao có khả năng cung cấp nuôi dưỡng lên 80 vạn quân đội. Nay vì thực giáo chi, kia chỗ đem người Trung Quốc, chẳng qua 15-16 vạn, lại quân đã lâu mệt, đoạt được biểu chúng, cũng cứ 7-8 vạn hay, còn nghi ngờ hoài nghi. Chu Du lời này là tại trấn an Tôn Quyền, cũng là xây dựng ở đối địch đầy đủ giải trên cơ sở, vì tiếp xuống cầm còn muốn chính hắn đi đánh, an nói lung tung hội hố chết chính mình. Lịch đại nhà nghiên cứu Đại Đô tán thành Chu Du tính ra, tại là ra kết luận, Tào Tháo xuất lĩnh hơn 20 vạn đại quân đến tiến đánh Tôn Quyền. Chu Du chỉ nhắc Tào Tháo tại phương Bắc có 10 năm, 6 vạn nhân mã, còn không phải thế sao nói hắn đem những này quân đội toàn bộ mang đến. An 13 năm, Tào Tháo 820 thực tế nắm giữ dân số nhiều nhất sẽ không vượt qua 300 vạn, vì trường kỳ chiến loạn, sản xuất lọt vào phá hoại nghiêm trọng, lương thực cung cấp vô cùng gấp gáp, duy trì 15-16 vạn quân thường trực đã là cực hạn. Nay mười mấy vạn đại quân, khẳng định không thể toàn bộ tham gia Nam Trinh. Tào Tháo chiếm diện tích rộng lớn, xung quanh còn lâu mới có được yên ổn, Liêu Đông Công Tôn Khang, U Châu Âu Hoàn, Tiên Ti, Tịnh Châu Hung Nô, Quan Tây Mã Đằng Hàn Thoại, Giang Đông Tôn Thị, cũng là địch nhân hoặc tiềm ẩn địch nhân, không thể không lưu trọng binh cảnh giới. Giả định tại này mấy nơi các chú hơn 1 vạn người, hai đại trung tâm nghiệp thành, Hứa, Alep, xương lại lưu 2 vạn làm đội dự bị, chí ít 10 vạn người là không cách nào điều, có thể tham gia Nam Trinh bộ đội cũng liền khoảng 5 vạn người. Đương nhiên, Tào Tháo chỉ hạ có rất nhiều theo quân sự kết cấu tổ chức tiến hành đồn điền sản xuất nạn dân, bắt buộc cũng có thể tạm thời động viên một bộ phận toàn quân. Chẳng qua những người này thiếu hụt luyện tập, không có gì chiến đấu lực, chỉ có thể làm phụ binh làm việc vặt. Trước chủ đồn điền, không biết Tào Công tốt đến huyện là nghe ngóng huyện chính là Nam Dương quận trị huyện, là Tào Tháo cùng Lưu Biểu thế lực kết hợp bộ, trường kỳ đóng giữ Tân Giã Lưu Bị nhất định đặc biệt chú ý nơi đó quân tình biến hóa, có thể thấy được Tào quân không có tại Nam Dương đại quy mô động viên. Mà Tào Tháo tình trạng kinh tế không tốt, càng không pháp theo cái khác địa khu động viên quá nhiều dự bị binh, phụ binh tối đa cũng chỉ 3-4 vạn quy mô. Vượt quá Tào Tháo dự kiến là, hắn có thể không chiến mà được Kinh Châu, hoàn chỉnh tiếp nhận nguyên Lưu Biểu thống trị cơ cấu, có thể ngay tại chỗ động viên dân phu chi trước. Bởi vậy hắn không còn cần những kia thiếu hụt chiến đấu lực tạp binh, vì ngăn ngừa lãng phí lương thực, đương nhiên đuổi bọn hắn trở về gấp rút sản xuất. Lưu lại quân thường trực, tăng thêm Kinh Châu hàng binh, Tào Tháo binh lực mở rộng rất nhiều. Chu Du đem hàng binh số lượng đoán chừng là 7-8 vạn, mà đây là Kinh Châu quân đội giá trị cực hạn. Kinh Châu mặc dù tương đối an bình giàu có, Lưu Biểu năng lực nắm giữ cũng bất quá hơn 1 triệu nhân khẩu, tối duy trì thêm Tào quân một nửa quy mô. Mà những người này chưa hẳn toàn bộ quy hàng, trong đó Lưu Biểu trưởng tử Giang Hạ Thái thú Lưu Kỳ bộ hơn vạn người thì cùng Lưu Bị tàn quân cùng nhau tiếp tục đối kháng Tào quân. Kinh Châu Nam Bộ 4 quận thuộc về bán độc lập địa khu, chỉ là trên danh nghĩa quy hàng Tào Tháo, cũng không có hàng loạt phái binh đem sức lực phục vụ. Lại tính cả bộ phận thừa dịp loạn chạy tứ tán, thực tế gia nhập Tào quân Kinh Châu quân nhiều nhất 5 vạn. Nói cách khác, Tào quân tại Kinh Châu địa khu tổng binh lực sẽ không vượt qua 10 vạn. Tào Tháo danh xưng bắt 10 vạn đại quân, tả hữu là khoa trường, thực chất chẳng qua là đang lừa dối đối phương thôi. Chương 742, Xích Bích chi chiến, Tào Tháo lớn nhất thất bại. Chương 742, Xích Bích chi chiến, Tào Tháo lớn nhất thất bại. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây sau đó, cười ha hà nói: "Nay Tào Tháo, thật là hiểu rõ chính mình nên sử dụng dạng gì đối sách. Không thể không thừa nhận, như bây giờ đối sách tuyệt đối với không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu như là tình huống bình thường, nói cho đối phương biết chính mình chỉ có 10 mấy vạn người, như vậy đến lúc đó đối phương khẳng định không nói hai lời, trực tiếp chính là ra sức đánh cược một lần. Rốt cuộc thực lực của hai bên chênh lệch cũng không lớn, vì sao không thể suy xét thử một chút? Nhưng mà tự xưng bắt 10 vạn đại quân sau đó thì không đồng dạng. Mặc kệ chính mình bên này là thật là giả, dù sao đối phương đều cẩn thận tốt ước lượng đo một cái, nhìn xem biết đánh nhau hay không thắng bắt 10 vạn đại quân. Cho nên nói, Tào lao bản kế mưu sát thực rất không tệ. Chí ít thành công hù dọa mất mật đối với phương. Du mời được tinh binh 3 vạn người, vào ở hạ khẩu, bảo đảm làm tướng quân phá đi. Chu Du là vì chủ tướng thân phận yêu cầu Tôn Quyền phân phối quân đội, khẳng định sẽ không ăn nói lung tung, nói cách khác, Tôn Quyền tại Xích Bích đánh một trận đầu nhập 3 vạn bộ đội. Mà Lưu Bị một phương chẳng phải rõ ràng, theo ra cắt lượng đối với Tôn Quyền lời giải thích, Dự Châu quân mặc dù bại vào trường dốc núi, nay chiến sĩ còn người và quan vũ cộng đồng mạng tinh giáp và người, Lưu Kỳ hợp Giang Hạ chiến sĩ cũng không dưới 1 vạn người. Lời này khẳng định là có hư đầu, hai nhà Tôn Lưu là tạm thời báo đoàn sưởi ấm, không thể nào hoàn toàn không có giữ lại địa nói rõ ngọn ngành. Lưu Bị tại Đương Dương trường bản pha dường như toàn quân bị diệt, không có nhiều người có thể chạy trốn tới Giang Hạ, bộ đội của hắn chủ yếu chính là quan vũ cộng đồng mạng, đoán chừng hẹn chừng 5000 người. Không qua sông Hạ là Kinh Châu phòng ngự Giang Đông tiền tuyến, Chu Du đối với nơi đó tình huống rất quen thuộc, chém gió không lừa được hắn, Lưu Kỳ bộ đội sở thuộc vạn người nên tương đối sát thực. Hai bộ sát nhập tính toán, Lưu Bị một phương bộ đội hẹn 1 vạn 5000 người. Nói như vậy, Tôn Lưu liên quân tổng binh lực là 4 vạn 5000 trên dưới, cùng Tào quân so sánh đại khái là 1:2. Cho nên nói, chính là bởi vì như thế một nguyên nhân, không thuộc về lấy ít thắng nhiều. Bởi vậy, đề thi này đáp án không là cái này. Mọi người thấy nơi này sau đó, đều là tán đồng gật đầu một cái. Đúng là như thế một nguyên nhân. Chẳng qua nguyên nhân không chỉ như vậy, còn có một nguyên nhân khác. Kia cũng là bởi vì Tào Tháo tại đây chàng Xích Bích chi chiến cũng không có đạt được thắng lợi. Không cầu hoa tươi bất luận là ai, đều biết Tào Tháo lớn nhất thất bại chính là trận này Xích Bích chi chiến. Ra cắt lượng mượn gió đông, thành công dẫn hỏa thiêu thuyền, sau đó giúp đỡ Lưu Bị thu được trận chiến đấu này thắng lợi. Không sang sổ không là như thế tính toán, hơn 4 vạn người cũng không phải Tôn Lưu liên quân toàn bộ, bọn hắn còn có hậu viện. Chu Du ban đầu yêu cầu là được tinh binh 5 vạn, tự mãn chế chi. Không Tôn Quyền trả lời hắn, 5 vạn binh khó tốt hợp, đã chọn 3 vạn người, thuyền lương vũ khí đều xử lý, khanh cùng Tử Kính, Trình Công liền phía trước phát, cô làm tục phát người chúng, nhiều trợ tư lương, là khanh hậu viện. Tôn Quyền chí ít còn có 1-2 vạn binh lực, có thể làm đội dự bị đến tiếp sau đầu nhập Xích Bích chiến trường. Bởi vậy Tôn Lưu liên quân có thể dùng binh lực không ít hơn 6 vạn. Mà Tào Tháo 8 vạn người muốn chia binh đóng giữ Tương Dương, Giang Lăng và Kinh Châu điểm trọng yếu, có thể tới Xích Bích cũng liền hơn 1 nửa, hai bên binh lực đại khái tương đối. Đương nhiên, Tôn Quyền cũng có hang ổ muốn thủ, nhưng Giang Đông binh lực sung túc, Xích Bích chi chiến về sau, Tôn Quyền một mặt mệnh Chu Du thống soái thắng quân tại Tây tuyến cùng Tào Tháo đại tướng Tào Nhân tranh Giang Lăng, một mặt từ lĩnh Đông tuyến đại quân ra Hoài Nam. Chương 743, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Chương 743, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Do đó, tình huống thực tế không phải Tôn Lưu yếu Tào Tháo mạnh. Tương phản, vì Tào quân bản bộ phương Bắc tịch tướng sĩ không quen khí hậu, lại không am hiểu thủy chiến, mới hàng Kinh Châu quân tư tưởng hỗn loạn, chiến đấu lực đều muốn giảm bớt đi nhiều, ngược lại không bằng Tôn Lưu liên quân cường đại. Tào quân là tháng 9 chiếm lĩnh Tương Dương, đến cuối năm mới tiến hành Xích Bích quyết chiến, trong khoảng thời gian này cũng từng có một ít tiền tiêu tiếp xúc chiến, hai bên mạnh yếu so sánh 8-2 không làm sao, Tào Tháo trong lòng sẽ không có đếm. Cho dù bất ngờ toàn bộ lấy Kinh Châu bản thân bành trướng, trải qua thời gian dài như vậy, cũng không trở thành còn quên hết tất cả. Tào Tháo cũng không cứng đầu, hắn căn bản không có phát động tiến công. Bích ở vào Giang Lăng cùng Hạ Khẩu trong lúc đó, đã bước vào Nam quận cảnh nội, Tôn Lưu Liên quân muốn phòng ngự tại Giang Hạ, tây đi vào Kinh Châu nội địa đánh trận chỉ có thể là tiến công. Từ thiên hạ đại cục nhìn xem, Tào Tháo chiếm cứ phương Bắc thành thuộc khu kinh tế, có chiến lược ưu thế, mà cụ thể đến xích bích chiến trường, rõ ràng là Tôn Lưu binh mạnh, bọn hắn mới là chiến dịch phe tấn công. Cái này hiển nhiên vượt quá Tào Tháo dự kiến, hắn từ thổi bắt 10 vạn đại quân, nói lời hung ác bày ra cứng rắn tư thế, thì là muốn hù sợ đối với Kinh Châu địa thèm nhỏ nước dãi tốt quyền, tốt giành tay củng cố mới khu chiếm lĩnh. Vinh giả, quỷ đạo giả, có thể mà bày ra chi không thể, dùng mà bày ra chi không cần, chính là cái đạo lý này. Tào Tháo chiêu này tương đối hữu hiệu, Tôn Quyền thủ hạ quan viên phần lớn chủ trương đầu hàng, trong đó thì bao gồm thủ tịch trọng thần Trương Chiêu. Trương Chiêu là Tôn thị chính quyền xương cá chi thần, mỗi lần đối với Tôn Quyền nói thẳng mạnh dán, thậm chí từng nói qua xưa kia thái hậu, hoàn vương không lấy lao thần thuộc bệ hạ, mà lấy bệ hạ thuộc lao thần như vậy ỷ lão mại lao lời nói. Chính Tôn Quyền vậy thừa nhận, cô cùng Trương Công Nôn không dám vọng vậy đủ thấy đối với hắn kính sợ có phép. Trương Chiêu từng tiếp nhận Tôn Quyền đại ca Tôn Sách ủy thác trách nhiệm, qua được như trọng như không mặc cho chuyện người, quân liền tự rất chi dặn dò, chẳng khác gì là thiếu niên Tôn Quyền nửa cái người giám hộ, đầu hàng sau khẳng định sẽ bị treo lên, chỉ có thể ăn không ngồi rồi, sao có thể cũng có trước dị cái lồng áo kia buổi trưa 094 cựu đem quyền thế phong quang. Về tình về lý, Trương Chiêu đều khó có khả năng bán Tôn Quyền. Kỳ thực Trương Chiêu ý nghĩ là, trước đó cùng Lưu Biểu đánh cho ngươi tới ta đi, mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không có được cái gì đại tiện nghi, hiện tại đổi lợi hại hơn Tào Tháo, liều mạng mạo hiểm quá lớn, ra vẻ đáng thương chịu thua miệng xem trọng một chút triều đình vậy không thứ bị thiệt hại cái gì, hay là giấu tài chờ đợi thời cơ tốt hơn không. Mà Chu Du cách nhìn khác nhau, Kinh Châu mới hàng lòng người bất an, chính là Giang Đông cướp đoạt thượng nguồn bình chướng phát triển lớn mạnh cơ hội trời cho, nếu như bỏ lỡ thời cơ này, và Tào Tháo hoàn thành chỉnh hợp, thuận chảy xuống, cánh bại lộ Tôn thị chính quyền tất nhiên bại vong. Đây là nhìn vấn đề độ cao khác nhau, cũng không đạo đức cao thấp có khác. Tôn Quyền là Nô quốc khai quốc quân chủ, tầm nhìn chiến lược vẫn phải có, cho nên hắn rất nhanh tiếp nhận rồi Chu Du ý kiến, quyết tâm đánh với Tào Tháo một trận. Xác định thừa Tào Tháo đặt chân chưa ổn phát động phản kích chỉnh thể chiến lược, còn muốn cân nhắc cụ thể làm sao chấp hành. Lúc này Lưu Bị tập đoàn đặc sứ 1.9 ra cắt lượng mang đến tin tức tốt, Kinh Châu cũng chưa hoàn toàn đầu hàng, Giang Hạ còn nắm giữ tại Lưu Bị tập đoàn trong tay áo linh lên chết gì không sáu chuyện này đối với Tôn Quyền là trọng đại lợi tốt, chỉ cần cùng Lưu Bị kết minh thì có thể lấy được một cái trọng yếu căn cứ tân tiến, đem phòng tuyến thúc đẩy mấy trăm dặm. Xích Bích chi chiến bên trong Tôn Quyền đầu nhập binh lực chí ít gấp 2 tại Lưu Bị, chủ yếu chiến đấu vậy do Chu Du gánh chịu. Chương 744, Tào lão bản, ta cũng không muốn đánh, nhưng không thể không đánh. Chương 744, Tào lão bản, ta cũng không muốn đánh, nhưng không thể không đánh. Đến chiến hậu chế lúc, Chu Du tiếp tục khổ chiến mới đoạt được Nam quận, Lưu Bị lại thừa cơ mà vào lấy Kinh Nam tứ quận. Tuy nói Nam quận giàu có trình độ vượt qua Kinh Nam, nhưng xuất lực thiếu Lưu Bị không thể nghi ngờ là chiếm đại tiện nghi, mà Tôn Quyền đối với cái này thế mà không nhiều lắm ý kiến, mấu chốt chính là Lưu Bị một phương đồng ý hợp tác sau khi thành công giao ra Giang Hạ địa bàn. Xích Bích chiến hậu đảm nhiệm Giang Hạ thái thú là Giang Đông lão tướng Trình Phổ. Chu Nguyên Chương nhìn thấy này sau đó, nhịn không được châm biếm một câu. Này Lưu Bị tới thời cơ thật tốt quá. Bằng không, chỉ sợ không cách nào đạt được chỗ tốt như vậy. Rõ ràng chỉ là ra chút ít binh lực, đồng thời kháng trụ chút ít áp lực, nhưng Lưu không muốn chuẩn bị thì là có thể làm được đạt được chỗ tốt lớn nhất. Không thể không nói, đây đúng là một rất thái quá sự việc. Một bên Lý Thiện Trường khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói một câu. Nếu như không phải vì Lưu bị giúp đỡ nguyên nhân, như vậy trận này Xích Bích chi chiến kết quả làm sao, vẫn chưa biết được. Rốt cuộc khi đó, nếu như không có ra cắt lượng mượn gió đông, tất cả chỉ sợ cũng nói không chính xác. Bởi như vậy, Lưu bị phân đi chỗ tốt tương đối nhiều, kỳ thực vậy còn có thể lý giải. Chính là bởi vì có phần này thành ý, riêng có đoán hận chất chứa hai nhà Tôn Lưu mới có thể nhanh chóng ngồi xuống trên một cái thuyền. Tôn Lưu liên quân một khi tạo thành, chỉnh thể chiến lược hình thế thì xảy ra cự biến hóa lớn, Tào Tháo không ngờ rằng Tôn Quyền cái này thanh niên dám đánh tới cửa, nhưng hắn không thể sợ, vì Kinh Châu mới hàng quân dân chưa quy tâm, nếu như Tào quân không đủ mạnh, cũng không đủ lực uy hiếp, liền sẽ có người sinh ra tìm chỗ dựa khác tâm tư, đến lúc đó lòng người tản ra đội ngũ đã không tốt mang theo. Bởi vậy mặc dù hắn biết rõ hình thế không quá có lợi, cũng chỉ có thể xuất không quen khí hậu mọi mệnh chi sư giám sát quân lòng không yên hoài nghi chi chúng nên chiến. Mặc dù Tào quân sức mạnh lại yếu, nhưng không phải là chỉ có thể bị động bị đánh, chiến tranh bất ngờ rất nhiều yếu tố, Tôn Lưu liên quân không hẳn có thể chắc thắng. Tào Tháo trận đầu gặp khó lui giữa Âu Lâm, chết đối với Trường Giang thủy vực không chế, thực tế bị phong tỏa tại Âu Lâm Giang Loan, cùng Giang Lăng đại bản doanh đầu đuôi không thể nhìn nhau. Loại tình hình này không thể nghi ngờ là vô cùng bị động, nhưng Tào Tháo nhưng lại không thể không kiên trì. Một phương diện, Tào Tháo cần tại trên chính trị ngưng tụ lòng người, không thể tùy tiện rút lui. Mặt khác, Hạ Du phòng tuyến ý nghĩa chiến lược trọng đại, nếu như Tào quân lui giữa Giang Lăng, vậy liền môn hộ mở rộng, Tôn Lưu liên quân liền có thể ngược dòng bước vào lưu vực Hồ Độc Đỉnh, thừa thắng quét sạch Kinh Nam tứ quận. Cứ như vậy, nguyên bản Xích Bích chiến hậu Tôn Tào tranh Nam quận cái bây thế đem trước giờ xuất hiện, tại không có chế sông quyền tình huống dưới, Tào Nhân cùng Chu Du trưởng kỳ giữ lẫn nhau, vẫn không thể nào giữ vững đột xuất phòng tuyến Giang Lăng. Nếu như Chu Du lại có 4 quận tài nguyên ủng hộ, cho dù Tào Tháo tự thân xuất mã cũng không thể làm được càng tốt hơn. Từ xưa tới nay, vì thủy đạo biến thiên, chúng ta không cách nào trở lại như cũ Xích Bích cổ chiến trường địa hình 820. Theo lẽ thường luận, Tào Tháo kinh nghiệm xa trường, cho dù không am hiểu thủy chiến, địa lý điều kiện là có phải có lợi đại khái thượng vẫn có thể phán đoán. Chúng ta hiểu rõ, Trường Giang Hồ Bắc đoạn tức cái gọi là gai sông, danh xưng cựu khúc ruột hồi đường sông bốn lượn khúc chiết, hình thành rất nhiều trong lõm cảng. Những địa phương này bụng lớn miệng nhỏ, dòng nước chậm chạp, thích hợp số lớn đội thuyền trú đỗ, vậy dễ dàng cho phòng thủ, tương đối thích hợp thủy chiến năng lực tốt xấu lẫn lộn đảo quân. Có lý do tin tưởng Ô Lâm chính là như vậy một cảng, thậm chí có khả năng bởi vì thủy văn điều kiện không sai, biến thành lưu biểu kinh doanh cộng đồng mạng căn cứ, đã có sẵn bến tàu doanh trại nhà kho có thể dùng. Chương 745, có bản lĩnh cùng chúng ta đánh trên lục địa chiến đấu. Chương 745, có bản lĩnh cùng chúng ta đánh trên lục địa chiến đấu. Mặc dù ở lại Ô Lâm tạo quân cộng đồng mạng chủ lực bất lực xuất kích, thực tế biến thành khốn thủ cảng khu tồn tại hạm đội, nhưng không phải là liền không thể hình thành uy hiếp. Nội hà tác chiến không giống với biển cả, hậu thế hải quân nếu như nắm giữ quyền làm chủ trên biển, kia là có thể tùy tiện vòng qua đối phương cứ điểm, tự do lựa chọn địch hậu phương yếu kém trọng yếu phát động tập kích. Mà Trường Giang đường sông rộng rãi đến đâu, cũng tại nhìn phạm vi bên trong, một phương chỉ cần tại gần bờ cao điểm bố trí số lượng nhất định theo dõi tiêu vị, liền có thể hữu hiệu nắm giữ đối phương thuyền điều động tình huống. Tôn Lưu Liên quân cho dù nắm giữ chế xu quyền, đại cổ điều động cũng không gạt được Tào quân, thực tế làm Tào Tháo bản thân đóng giữ Âu Lâm, Lưu Bị Chu Du tuyệt đối không dám lưu lại quân nhiệm trợ đối lập, bước lên bị hai mặt giáp công nguy hiểm, vì chủ lực xâm nhập Kinh Châu nội địa. Thứ đáng lo nhất chốn là Âu Lâm cùng Giang Lăng cách xa nhau rất xa, nguyên vốn có thể liên hệ Trường Giang đường thủy lại bị Tôn Lưu khống chế, hai cái quân đội tập đoàn khó mà phối hợp hô ứng, dễ lọt vào tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng tình huống thực tế có thể tốt hơn nhiều, Bình Nguyên Giang Hán Trung Nam bộ chính là cổ đại Vân Mộc Trạch, hồ nước đông đảo thủy vong tung hành, Âu Lâm phủ cận thì có rót vào Trường Giang nhánh sông, rất có thể có người công thủy đạo liên thông Giang Lăng. Tào Tháo lấy được hậu phương vật tư nhân lực trợ giúp hẳn là sẽ không rất khó khăn, tình cảnh cũng không cô lập, cho nên hắn mới chọn chú quân Âu Lâm, mà không phải động đỉnh hồ miệng Ba Đồi. Đại đa số người đối với xích bích chi chiến hai bên tồn tại cứng nhắc ấn tượng. Tào Tháo đường xa mà đến hậu cần gian nan, Tôn Lưu di giật đãi lao tiếp tế sung túc. Kỳ thực chưa hẳn như thế. Tào Tháo căn cứ chính là hoàn chỉnh tiếp nhận Giang Lăng, Lưu Biểu ở đâu chứa hàng lượng lớn vật tư, thông qua Giang Hán thủy đạo tiếp tế Ô Lâm dư giả. Xích bích chiến hậu Tào Nhân tại cơ hồ bị Chu Du vây quanh tình huống dưới còn ủng hộ một năm, có thể thấy được Giang Lăng vật tư dồi dào. Với lại Tào quân tuy có 5-6 vạn nhân mã có thể đưa lên xích bích tiền tuyến, nhưng không phải là muốn đem toàn bộ trọng binh tập đoàn tua như lông nhím đến Ô Lâm đầy đất, Tào Tháo hoàn toàn có thể rút đi một bộ phận quân đội, lưu 2-3 vạn cùng đối địch chỉ. Mà Tôn Lưu liên quân căn cứ tân tiến tại Giang Hạ, nhưng nơi này là Lưu Biểu cùng Tôn Quyền công thủ rằng co khu vực, chỗ tàn phá hoang vu vật tư thiếu thốn, rất khó ủng hộ 4-5 vạn đại quân trưởng kỳ tác chiến. Do đó, Giang Hạ chỉ có thể là vật tư chuyển vận trọng yếu, Tôn Lưu liên quân đại bộ phận quân nhu muốn theo cửu tàng, thậm chí càng xa đang dương, nô quận địa khu phân phối. Làm lúc lại tuyệt đại bộ phận là thâm sơn rừng rậm chưa khu đang phát triển, chứng dịch hoành hành hoang vắng, sản vật cũng không ung tùm. Thắng bại là chuyện thường binh ra, cuối cùng kết cục đã định còn phải xem ai hơn có tính bền dẻo, càng có thể kiên trì. Như vậy thế cục thì hoàn toàn đảo ngược, Tào Tháo binh thiếu lương nhiều lợi tại bền bỉ, Tôn Lưu binh mạnh đường tiếp tế trưởng lợi tại tốc chiến. Đối với loại tình huống này, là Giang Đông quân mặt trận tổng chỉ huy Chu Du là rõ ràng nhất, hắn không cần tính toán đều có thể tưởng tượng ra được, Tôn Quyền thế nào lo lắng hết lòng kiếm quân lưu. Hắn còn đã hiểu Tôn Lưu chỉ là báo đoàn sưởi ấm tạm thời kết minh, thời gian dài không có việc gì, nội bộ các loại mâu, tiền, thuẫn đều sẽ bạo lộ ra, đến lúc đó chủ khách chi thế rồi sẽ lại lần nữa xoay chuyển. Không thể chờ đợi thêm nữa, hiện tại muốn cùng Tào quân hình thành quyết chiến. Cầm không phải một phương muốn đánh thì nhất định đánh được lên. Tào Tháo biết mình còn không có năng lực tại trên trường giang cùng đối phương một quyết thắng thua, hắn không ngại trước sợ một cái, thực tiễn rùa đen đại pháp thủ vương không ra. Thế là Chu Du chỉ có thể đánh lên môn đi cường công.